vị thiếu niên đó nâng cuốn sách lên trước mặt, giơ tay háo lên lau đi tầm mắt bị máu che khuất, tay run run giọng cũng run run, nhân chi thị kỷ, như kiến phế căn nhiên. Tắc Hà ích hĩ. Một. Đây là đoạn vừa nãy các học sinh đọc đến, bốn phía lại tiếp tục vang lên tiếng đọc. Thử vị thành như trung, hình như ngoại. Cố quân tử tất thận kỳ độc giã. Hai. Song viên dù nói là rộng nhưng vẫn chỉ là một cái viện, vì thế gian phòng nhỏ cách chỗ đó mấy gian vẫn nghe thấy tiếng các học sinh đọc bài. Trương Nghiện. Huynh nghe xem Trương Liên Đường đứng bên cửa sổ, chỉ tay ra ngoài nói. Binh lính canh giữ thì đang đứng ngoài cửa, bình thường mọi người không bao giờ dám lại gần, chứ đừng có nói là dám bàn tán về chuyện bên ngoài. Thế mà người thiếu niên nhát gan nhưng lại to gan này lại dám làm như vậy. Sau khi tiếp xúc, nói chuyện một lúc, thần trí của Trương Niệm đã hồi phục hơn rất nhiều, cũng đã nhận ra Trương Liên Đường. Nhưng lúc nhận ra thì lại bị dọa ngất đi. Một người như Trương Liên Đường cũng bị bắt vào đây thì bản thân hắn không có hy vọng được cứu ra nữa rồi. Trương Niệm đang trốn sau đám người ở góc tường, cả người run lên, nghe thấy thế thì liền ngẩng đầu lên ừ một tiếng, hỏi, cái gì? Trương Liên Đường đáp, tiếng đọc sách. Những người trong phòng cũng ghé tai lắng nghe. Quả thật có tiếng đọc bài loáng thoáng truyền tới, ai nấy đều ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì rồi? Trương Liên Đường lên tiếng, là những người bạn học của ta, bọn họ đều đã đến đây. Đám người đang từ ngạc nhiên nhất thời chuyển sang kinh hãi. Đây rõ ràng là bên ngoài có học sinh đến gây chuyện, Trương Nghiện còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác thốt lên, làm sao có thể? Trương Liên Đường không nói gì với bọn họ nữa mà chỉ đứng dựa vào cửa sổ, lắng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài. Xuyên qua khe hở của tấm ván gỗ chỗ phòng giam, âm thanh ngâm đọc dường như càng rõ ràng hơn. Hắn chợt kêu lên. Tiếng kêu bất ngờ này khiến đám người giật nảy cả mình. Trương Liên Đường bám chặt tay vào cửa sổ, nói vọng ra bên ngoài, là ngươi đang đọc phải không? Ai? Bên ngoài cửa chỉ có thị vệ thôi mà. Sau một hồi im ắng thì bỗng có một giọng nói khàn khàn cất lên, phải. Là cái kẻ ở phòng sắt vách bên cạnh. Mọi người bị dọa tới mức nhất thời đều chen nhau lui hết về góc tường. Kẻ đó chính là đứng sau chỉ đạo vụ giết Tông Chu. Cũng chính là trọng phạm bị đoàn đại nhân dùng hình tra hỏi thường xuyên, 3 ngày một trận nhẹ 5 ngày một trận nặng. Bọn họ bị bắt vào đây cũng là vị bị nghi là đồng đảng của hắn. Đã không có cách nào cách biệt, thoát ly không dây dưa tới hắn rồi thì làm sao có chuyện chủ động bắt chuyện với hắn chứ. Tên tiểu tử này bị điên rồi. Trương Liên Đường càng tiến lại gần cửa sổ hơn, xuyên qua cái lô bé tí trên tấm ván cũng chỉ thấy được màn đêm. Hắn hỏi, huynh chính là Trung Thế Tam sao? Lần này phía bên kia không trả lời ngay, Trương Liên Đường lại lần nữa cất cao giọng hỏi thì giọng nói khàn khàn mới vang lên, phải. Ta bị mất một bên thai rồi. Bên còn lại thì bị thương nốt cho nên không nghe rõ ngươi nói chuyện. Hai một bên bị mất, một bên bị thương. Có thể tưởng tượng ra người đó đã phải chịu cực hình tàn khốc thế nào. Vậy mà lời hắn nói ra có cảm tưởng đấy là một chuyện không đáng gì. Trương Liên Đường im lặng không nói gì. Trung Thế Tam tiếp tục kể, bên ngoài đang đọc là đại học. Ta cũng đọc tứ thư. 10 năm trước, ta đi thi tú tài. Ta lúc đó cũng thường đọc to những dòng chữ thánh hiền này nói đến đây, trong giọng nói khàn khàn có thêm vài phần hồi tưởng. Sau đó đột nhiên ngừng lại, mang theo một chút tiếc nuối. Bọn họ đang đọc đến đâu rồi? Ta không nghe được nữa. Trương Liên Đường từng xem qua chuyện của Trung Thế Tam, đích thị là một người tuổi trẻ tài cao. Năm 13 tuổi đã là một trong số ít những tú tài trẻ tuổi vượt qua cả 3 kỳ thi. Thế nhưng quyết tâm anh hùng cùng ý chí kiên cường của tuổi trẻ, tất cả đều biến mất cùng với sự diệt vong của gia tộc. Trương Liên Đường im lặng một lát rồi cất giọng hỏi, huynh cảm thấy đọc sách có ích không? Đọc sách không cứu được cả nhà hắn và cũng không đem đến vận may cho hắn. Bên kia vang lên tiếng cười nhưng có lẽ do hắn cười đã động vào miệng vết thương, sau đó hắn ho khan vài tiếng, giọng nói cũng trở nên nứt quãng, có ích chứ, đọc sách đương nhiên là có ích, ngươi xem, lúc này đây ta có thể đọc theo bọn họ, đó là một niềm vui rồi. Với ta, như thế là đủ. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, 3. Trương Liên Đường im lặng, sau đó mỉm cười, cất tiếng nói. Bây giờ bọn họ đã đọc đến thi rằng cây đào kia mơn mận, lá đào kia xanh xanh, cô gái kia về nhà chồng. 4. Giọng nói khàn khàn bên kia chậm rãi ngâm tiếp, hòa thuận trong nhà. Hòa thuận trong nhà, sau đó mới dạy được bà tánh. Trong thi viết rằng, thuận huynh thuận đệ. Thuận huynh thuận đệ, sau đó mới dạy được bà tánh. Nam. Bên trong căn phòng tối đen không nhìn thấy ánh mặt trời, một nhóm người ngồi túm tụm ở góc tường, nét mặt vừa hoang mang vừa hoảng sợ, lắng nghe âm thanh đọc văn ở hai vòng sát nhau. Đây đúng là một cảnh tượng quái dị khó lòng tưởng tượng nổi. Tin tức các học sinh bao vây song viên đã tới thai mọi người ở Trương gia. Không khí trong nhà ưu ám, nặng nề. Đại lao gia cũng chưa trở ra nữa. Một người lên tiếng, chỉ sợ tội của đám học sinh này lại đổ hết lên người Liên Đường. Trương lão thái gia gật gật đầu. Vậy thì Liên Đường thực sự đã bị dùng hình rồi sao? Nếu không thì sao nó lại nói như thế? Một người có tuổi nóng ruột la lên. Thủ đoạn của tên Đoàn Sơn vô cùng tàn độc, hiếm có ai trụ nổi, hoặc là sự thật chuyện này là do Liên Đường làm. Hoàn toàn không nghe được tin tức gì. Bọn họ biết được là do Tiết Thanh kể lại. Nhưng mà vào lúc này không thể làm bất cứ chuyện gì, bọn họ làm sao mà không biết chứ? Trong phòng nổi lên những tiếng bàn tán. Trương Lão Thái gia luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, chuyện đã đến nước này, việc Liên Đường có làm hay không không còn quan trọng bây giờ là phải cứu được nó ra. Mau đi viết thư cho nhị thúc các ngươi ở Kinh Thành, những người trong chốn quan trường có thể nhờ cậy đều đi nhờ cậy hết đi. Đặc biệt là đi làm thần với tên Đoàn Sơn. Dù cho không thể cứu Liên Đường ra ngay, ở trong đó có thể giảm nhẹ chút tội cũng tốt rồi. Những người trong Trương gia vâng lời, vội vàng đi làm theo. Lão Thái gia, người cũng đừng lo lắng quá. Có người xoa dịu. Trương Lão Thái gia nói, ta không lo lắng gì cả. Chuyện này mặc dù là sự cố nhưng cũng là nằm trong dự liệu. Nằm trong dự liệu. Những người có mặt ở đó ngơ ngác không hiểu. Trương Lão Thái gia khẽ vuốt chén trà, nói, tổ chim đã bị phá thì trứng chim còn nguyên vẹn được sao? 6. Người của Liêu Thừa, Đoàn Sơn không coi ai ra gì, tùy ý ngạo mạn. Ai dám đảm bảo bản thân sẽ không rơi vào tay bọn chúng. Nói đến đây thì mỉm cười, tầm mắt rơi xuống tờ truyền đơn vứt loạn trên bàn. Đây là những thứ mà người của Trương gia nhặt được ở trên đường, coi người của ta là nghi phạm. Muốn người của ta không được sống yên. Nói hay lắm. Lúc nãy còn nói là chuyện này không tốt mà, những người ở trong phòng hơi thay đổi sắc mặt. Lão Thái gia, người đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Đợi đến lúc gặp được Liên Đường thì hắn hỏi nó xem có rốt cuộc là có chuyện gì. Mọi người tranh nhau khuyên nhủ. Trương Lão Thái gia chỉ cười mà không nói gì thêm, sau đó khoát tay ý bảo mọi người đi lo việc đi. Đám người liền nhanh chóng lui ra ngoài, vừa nãy còn một mực đòi nói chuyện. Nha đầu tỷ nữ tránh đi. Trong phòng không có chút ánh sáng nào. Trương Lão Thái gia cũng không gọi người vào, lặng lặng ngồi một mình trong bóng tối. Tại sao tội ác của tên Tông Chu lại có thể tồn tại lâu như vậy mà không có ai ngăn chặn? Đó là bởi vì phía sau đó còn có một thế lực tà ác lớn hơn, không nhìn thấy người nên không thể nói được gì cả. Ông lẩm bẩm, đám học trò các ngươi, làm ầm lên thì có ích gì? 3. 1. Dịch Nghĩa, người ta nhìn mình như trông thấy cả phổi gan. Thế thì ích lợi gì? 2. Dịch Nghĩa, đó gọi là thành tựu ở trong thì hiện rõ ra ngoài. Cho nên bậc quân tử ắt phải thận trọng lúc ở một mình. 3. Nguyên văn, sáng vấn đạo, tịch tử khả hĩ. 4. Nguyên văn, Đào Chi Yêu Yêu, Kỳ Diệp Chăn Chăn, Chi Tử Vũ Quy, Nghi Kỳ Gia Nhân. 5. Nguyên văn, Nghi Kỳ Gia Nhân, Hậu Khả Di Giáo Quốc Nhân. Nghi Huynh Nghi Đệ. Nghi Huynh Nghi Đệ. Hậu Khả Di Giáo Quốc Nhân. 6. Nguyên văn, Phúc Xảo Chi Hạ, An Hữu Hoàn Đoãn. Một điển cố trong Tam Quốc Chí. Quy 1 chương 168, khác biệt. Toàn bộ người dân thành Trường An dường như đều đổ dồn về những chỗ gần song viên khiến cho bên trong thành vô cùng vắng lặng. Đầy tớ Liêu gia đang đứng bên ngoài cửa nghe rất rõ có tiếng ai đó đang xuỵt xuỵt. Bọn họ quay đầu lại nhìn thì thấy có một cánh tay thò ra từ chỗ khe hở của cửa sổ, đang vẫy vây bọn họ. Xuân Dương thiếu gia. Một người hầu vội lên tiếng hỏi, người có gì cần căn dặn ạ? Cánh tay đó thu lại, mượn ánh sáng của ngọn đèn thì có thể nhìn thấy hai con mắt của Liêu Xuân Dương lộ ra sau khe hở. Hắn nói, các ngươi ở ngoài đấy vừa nói chuyện gì thế? Trường học bị làm sao? Hai người đầy tớ nhìn nhau. Có chút chần chừ lo lắng. Liêu Xuân Dương đến bây giờ vẫn đang bị nhốt ở trong thư phòng, Liêu Thái gia hình như đã quên mất tiểu thiếu gia rồi. Liêu Xuân Dương năn nỉ, ta cũng đang phải tự kiểm điểm bản thân đó. Trong trường học có ai lại làm sai chuyện gì à? Mau nói ra cho ta nghe xem, có gì ta cũng dễ dàng nhắc nhở, cảnh tỉnh bản thân hơn. Như vậy hả? Hai người hầu do dự đôi chút. Nghĩ tới Liêu lão gia vừa hạ lệnh, con cháu trong nhà đều bị cấm túc không được phép ra ngoài. Mặc dù Xuân Dương thiếu gia vốn dĩ đã bị cấm túc từ trước nhưng mà cảnh cáo tiểu thiếu gia thêm chút nữa thì cũng tốt, để cho thiếu gia biết được nỗi khổ tâm của người lớn trong nhà. Đám thanh niên bên ngoài kia thật sự là quá ngông cuồng đến nỗi gây họa lớn rồi. Thiếu gia, bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi. Một người hầu lên tiếng kể lại. Liên Đường thiếu gia đã bị bắt lại rồi. Đám học sinh thì đang bao vây chặt lấy song viên. Liên Đường thiếu gia tại sao lại bị bắt? Đó là vì chuyện của cái người tên Trương Nghiện. Thiếu gia. Người có biết Trương Nghiện không? Trương Nghiện? Đương nhiên là. Không biết. Chuyện của cái tên Trương Nghiện này nói ra thì dài lắm. Dưới sự dẫn dắt của Liễu Xuân Dương, hai người đầy tớ kể lại hết một lượt toàn bộ những chuyện xảy ra trong thành cho hắn nghe. Tất nhiên là không thể thiếu việc Tiết Thanh giận dữ vì Hồng Nhan. Thiếu gia, cái người tên Tiết Thanh đó quả thật đã gây ra phiền phức lớn cho Quách gia rồi. cũng may thiếu gia dạo này chỉ ở phủ, không có qua lại gì với hắn ta. Một tên vẫn còn cảm thấy khiếp sợ, nói với hắn. Vì cách một cánh cửa sổ nên bọn họ không nhìn rõ được sắc mặt Liêu Xuân Dương lúc này, chỉ nghe thấy bên trong vô cùng im lặng. Có phải bị dọa sợ rồi không? Tên người hầu vội thử gọi lớn một tiếng thiếu gia, thì mới nghe thấy tiếng hắn từ bên trong vọng ra, vậy tên Tiết Thanh có đến bao vây Song Viên không? Mặc dù học sinh đến đó rất đông nhưng mà Liêu gia có thù với cả tên Tiết Thanh nhà họ Quách thế nên đặc biệt chú ý đến hắn. Hai người hầu nghe vậy thì gật đầu, có đi ạ, tiếp theo có thể còn làm loạn lên kinh nữa đó. Liêu Xuân Dương ồ lên một tiếng, nói, quả nhiên là nguy hiểm thật. Cũng may dạo này ta không có lên lớp. Hai tên người hầu cũng nhanh chóng gật đầu theo, thiếu gia, người thật biết nghe lời. Bây giờ có rất nhiều nhà đều đã bị làm cho sợ rồi, nguy hiểm biết bao nhiêu, gây ra họa lớn biết chừng nào rồi. Liêu Xuân Dương cũng phụ họa thêm vài câu, sau đó vội vàng dặn, các ngươi mau tiếp tục nghe ngóng hộ ta tình hình bên ngoài, đặc biệt là chuyện về tên Tiết Thanh đó. Nghe ngóng chuyện về tên Tiết Thanh kia. Hai tên người hầu nhìn nhau, gãi gãi đầu, sau đó lại nghe thấy Liêu Xuân Dương dặn dò tiếp. Xem hắn còn làm ra những việc xấu như thế nào nữa, đến khi nào thì hắn bị bắt lại. À, thì ra là như vậy, hai người bọn họ lúc này mới hiểu ra. Xuân Dương thiếu gia kiêu ngạo như thế. Ngoài mặt thì cúi đầu nhận thua tên Tiết Thanh đó nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không phục, sẽ ghi hận. Thế nên làm gì có chuyện nào vui sướng hơn là được nhìn thấy kẻ mình ghét gặp xui xẻo cơ chứ. Bọn họ vui vẻ tuân lệnh, thiếu gia cứ yên tâm ạ. Trương Liên Đường từ trước đến giờ vẫn luôn giao lưu rộng, lại còn có công thành lập đội xúc cúc của trường, mặc dù lôi kéo các học sinh nhưng cũng vì nghĩ cho cuộc sống thái bình của người dân, xứng đáng với danh xưng hành hiệp trưởng nghĩa. Bên ngoài Song Viên, sắc mặt của Lý Quang Viễn tái đi. Quan viên bên cạnh bẩm báo lại với hắn tình hình một cách cụ thể. Vì thế lần này Trương Liên Đường bị bắt mới khiến các học sinh khó tránh khỏi có sự thất lễ. Lý Quang Viễn hừ một tiếng, lạnh lùng nói, hành hiệp trưởng nghĩa. Nói như vậy việc phát tán truyền đơn đích thực là do hắn làm. Đám quan viên nhìn nhau, sau đó lắc đầu, chuyện này thật sự không thể biết rõ được. Bây giờ vẫn chưa có chứng cứ, cũng không dám khẳng định như vậy. Thế còn những bằng hữu thân thiết của Trương Nghiện đã điều tra qua chưa? Lý Quang Viễn hỏi bọn họ. Một vị quan bước lên trước, đáp, đều đã cho người điều tra qua, cũng không phát hiện điểm nào đáng nghi. Thân hữu của Trương gia phần lớn đều không biết chữ, không thể viết ra được những dòng này. Một người khác nói thêm, cũng đã tra qua tất cả các cửa tiệm nhận viết dùm thư tín rồi ạ, hoàn toàn không tìm thấy nét chữ tương đồng. Hắn vừa nói vừa run run lật dở sắp truyền đơn trong tay. Bút tích trên những truyền đơn này cũng đều không giống nhau, hơn nữa còn cố ý viết ngoáy để che đi nét chữ, có thể thấy là không phải do cùng một người viết ra. Lý Quang Viễn yên lặng một lúc mới nói, sự việc lần này là có kẻ đứng sau thao túng. Các vị tiên sinh bên trường học nghe đến đây đều hùa theo nói. Có lẽ mùi lửa của chuyện này bắt nguồn từ việc Trương Nghiện bị bắt đi. Lúc đó trong lòng các học sinh đã bắt đầu dấy lên cảm giác lo sợ cùng bất mãn rồi, chắc chắn bọn chúng đã từ đấy để lên kế hoạch. Mục đích của chúng là gì? Bọn chúng làm như vậy là vì muốn cứu Trương Nghiện ra ư? Tâm trạng của các vị tiên sinh có chút hỗn loạn. 180 học sinh. Đa số trong đó mới chỉ tầm 13, 14 tuổi. Không ít người lắc đầu, cảm thán, không có tác dụng gì cả. Lý Quang Viễn lắc đầu. Nếu như mục tiêu là hai tên Liêu Thừa, Đoàn Sơn thì cũng rất có thể là do đám hung thủ muốn làm nhiễu loạn quá trình điều tra, hoặc là một số nhà ở thành Trường An. Từ sau khi Liêu Thừa, Đoàn Sơn đến thành Trường An này, vì muốn bắt được hung thủ mà tùy ý bắt bớ người, vừa bãi nghi là nghi phạm khiến cho người dân ai ai cũng cảm thấy bất an. Mặc dù trong lòng có lo sợ nhưng cũng tích tụ dần những nỗi bất mãn, phẫn nộ. Nhưng mà chỉ đi kích động một nhóm học sinh như vậy thì có ích gì? Nhóm này chỉ có 50, 60 người mà đều là những thiếu niên tuổi còn trẻ chưa trải qua kỳ thi hương. Mặc dù nói chúng là học sinh nhưng thật ra vẫn chỉ là những đứa trẻ. Gây ra chuyện lớn khiến mọi người phải đau đầu nhưng kỳ thực không tạo ra được sóng to gió lớn gì. Thành ra cũng không coi đám học trò này là nguyên nhân to tát gì. Tựa hồ như để minh chứng cho lời nó của hắn thì mặc cho bên ngoài các học sinh nhốn nháo gây sự thế nhưng bên trong Song Viên lại tuyệt đối im ắng. Cửa lớn đột nhiên mở ra, một tốp quan binh bước ra ngoài. Vậy nhưng bọn họ không đi tới bắt những học sinh đang ngồi trên đất đọc bài lại mà chỉ cầm những ngọn đuốc lên, mắt nhìn thẳng thúc ngựa phi nhanh về phía thành Trường An. Liêu Thừa đứng quanh tay, cười khẩy, nhìn vào gian phòng lớn đèn đuốc sáng như ban ngày, cất giọng nói, nghĩ bọn ta sợ đám tiểu tử không biết điều các ngươi sao. Vậy thì bọn ta sẽ cho các ngươi sáng mắt ra. Thật là nực cười. Các ngươi muốn đọc sách ở đây thì cứ việc, có bản lĩnh thì đọc như vậy cả đời đi. Đám bắt con các ngươi thì làm được tích sự gì? Nhìn thấy tốp người và ngựa phi về phía thành Trường An, dân chúng bên ngoài Song Viên thấp thỏm bất an. Chuyện gì thế? Bọn họ định làm gì vậy? Lại muốn đi bắt người à? thế là xong rồi. Sắp sửa bắt hết tất cả lại rồi. Trên đường phố thành Trường An, rất nhiều người lại túm tụm lại, bàn tán về chuyện các học sinh đang vây bên ngoài song viên. Gây chuyện rồi. Thế là toi rồi. Mấy đứa nhỏ đó coi như là mất hết tiền đồ rồi. Mọi người đều không chú ý gì, mải mê tranh luận, lúc này có một tiếng động lớn vang lên. Không hay rồi. Thường ra ở đường Cửu Liễu xảy ra chuyện rồi. Nhà họ Thường ở đường Cửu Liễu cũng là một gia đình có tiếng trong thành Trường An này, đã thế còn có một người thi đỗ tiến sĩ nữa, còn là một bậc thầy về tranh chữ. Mấy năm trước do mắc bệnh nên đã từ trần. Tang lễ hôm đó, cảnh tượng người đến viếng không dứt thật là một cảnh tượng hiếm thấy ở thành Trường An. Dù vậy con cháu Thường ra đều vô cùng khiêm tốn, biết trước biết sau. Lúc nào cũng luôn chú trọng đến hòa khí sinh tài. Nhà họ không giống như một gia đình theo nghiệp thi sách mà lại giống như người làm ăn buôn bán. Nhưng mà quả thật là Thường ra kinh doanh tranh chữ, làm ăn cũng rất được, có của ăn của để. Nhà họ Thường xảy ra chuyện khiến mọi người phải vội vàng chạy đến xem. Trong đêm tối, những ánh đuốc cháy bập bùng, bọn họ còn chưa đến trước cửa đã nhìn thấy một tốp quan binh vây chặt lấy một chiếc xe ngựa trong ngõ nhỏ. Trước xe ngựa có một người thiếu niên tầm 12, 13 tuổi cầm trong tay một cây gậy, chĩa về phía quan binh. Thiếu niên đó sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy yếu, lệ tuôn như mưa, thế nhưng vẫn run rẩy đứng thủ trước xe ngựa, không chịu nhượng bộ. Không được. Các ngươi. Không được. Đưa tỷ tỷ ta đi. Tỷ tỷ ta đã có hôn ước rồi, giọng nói run rẩy của đứa trẻ vang vọng trong khắp ngõ nhỏ. Đây là. Những người đứng xem đều đoán ra ngay là chuyện gì. Nhà họ Thường lúc trước có một nữ nhi bị Tông Chu chọn trúng. Mà lúc ấy hắn vẫn còn sống. Nhưng mà khi Liêu Thừa, Đoàn Sơn tra xét gắt gao những nhà có nữ nhi được chọn, vẫn giống như cũ ngẫu nhiên có nữ nhi bị chọn trúng lần nữa, lý do là để giảm bớt điểm xấu sau cái chết của Tông Chu. Không một ai dám từ chối cả, chỉ sợ là bị nghi là hung thủ giết người sẽ làm liên lụy đến cả nhà. Đây là lần đầu tiên. Không, là lần thứ hai bọn họ từ chối Liêu Thừa, Đoàn Sơn rồi. Trong xe vang lên tiếng khóc. Một nữ tử từ bên trong chạy xuống, ôm chặt lấy đệ đệ còn nhỏ của mình, đệ mau tránh ra đi, không được làm liều. Thiếu niên đó vẫn nắm chặt cây gậy như cũ, không nó hét lên, giọng nói run run, thân hình nhỏ bé cũng run rẩy, thế nhưng lời nói lại không có chút gì do dự, đệ phải đi báo quan. Dân chúng xung quanh nghe thấy câu nói ấy, giống ý như câu nói mà họ mới nghe gần đây và cứ ngỡ rằng sẽ không còn được nghe ai nói nữa. Ai nấy đều ngơ ngác. Thành Trường An có chút thay đổi rồi. Quy 1 chương 169, đưa tiễn. Trời đã về khuya thế nhưng người dân thành Trường An vẫn thức. Có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ, ngay sau đó trên cửa sổ liền lộ ra một khe hở. Liêu Xuân Dương lên tiếng hỏi, thế nào rồi? Đám người hầu tụng lại, sắc mặt vừa hưng phấn vừa căng thẳng, nói. Trong thành cũng đã loạn hết cả lên rồi ạ. Giọng nói của Liêu Xuân Dương có chút ngạc nhiên, đám học sinh trong thành nghe theo ai mà làm loạn lên. Một tên đáp, không phải các học sinh làm loạn. Là tiểu thiếu gia nhà họ Thường, sau đó hắn kể lại chuyện của Thường gia cho Liêu Xuân Dương nghe, vừa kể vừa có chút tiếc nuối, đương nhiên là tiểu thư nhà bọn họ cuối cùng vẫn bị đưa đi mất. Vì Thường gia không cư xử như lão gia nhà họ Quách, bọn họ đã trói vị tiểu thiếu gia đó lại sau đó dẫn về nhà. Liêu Xuân Dương im lặng một lát liền nói, học theo tên Tiết Thanh kia cả. Đám người hầu gật đầu, nói theo, đúng thế, đều là học theo những cái xấu của tên Tiết Thanh đó. Đại Lao Gai cũng đã nói tới. Những người trẻ tuổi thích nhất là làm theo số đông. Liêu Xuân Dương ở trong phòng lẩm bẩm, to gan. Đám đầy tớ không nghe rõ liền dựa vào trên cửa sổ, hỏi, gì cơ ạ? Liêu Xuân Dương không nói gì, chỉ hỏi, thế còn phía song viên thế nào rồi? Bây giờ trời đã khuya rồi, mọi người vẫn đang ở đây à? Quan phủ thì sao? Đã bắt người lại chưa? Bọn họ à lên một tiếng, đắp, chưa ạ, quân ở song viên đã chạy vào trong thành lo việc nhà họ Thường mà. Liêu Xuân Dương hiểu ra. Nói, bọn họ là vì kinh sợ, để cho mọi người nhìn thấy vốn dĩ bọn họ không hề để ý đến đám học sinh kia. Vừa mới nói đến đây thì có một người hầu hớt hải chạy đến. Không hay rồi, sắp bắt người ở song viên rồi. Tên đầy tớ ở đó vô cùng kinh ngạc, Liêu Xuân Dương cũng cố gắng mở rộng cửa sổ ra. Không biết là có chuyện gì mà binh lính kinh thành lại đưa tiểu thư Thường ra quay lại, sau đó liền chạy ra bắt bớ học sinh rồi người vừa mới chạy đến run rẩy nói. Liêu Xuân Dương thốt lên, bọn họ thẹn quá hóa giận rồi. Phía bên ngoài song viên lúc này là một mảng hỗn loạn, lửa cháy bùng bùng, đám binh lính mặc áo giáp, khuôn mặt lạnh tanh lại một lần nữa nhắm vào những học sinh đang ngồi quay thành vòng dưới đất. Còn Thanh Hà tiên sinh và những giáo tập thì đứng phía trước mặt các học trò. Đối diện với bọn họ là khuôn mặt trắng xanh được ánh lửa soi rõ của Liêu Thừa. Ta nhắc lại một lần nữa, niệm tình các ngươi còn trẻ người non dạ, nếu lúc này các ngươi mau chóng rút lui thì bọn ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Hắn cất cao giọng nhắc nhở. Còn cha mẹ của họ nghe thấy câu này thì càng sốt ruột khuyên bảo, trách móc, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không chịu nghe lời. Ngươi muốn chết thì cũng phải chết ở nhà. Đừng làm liên lụy đến mọi người trong nhà. Tổ chim đã bị phá thì liệu chúng có còn được nguyên vẹn? Hôm nay chúng ức hiếp người khác thì ngày mai chúng cũng có thể động đến chúng ta. Mọi người đều không thể tự bảo vệ được mình nữa rồi. Trương Song Đồng, ngươi dám kích động các học sinh. Huynh trưởng của ta bị hoan, trời không quản đất không quản, thân là huynh đệ như ta chả lẽ lại có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tiên sinh không quản, quan phủ không quản, chẳng lẽ ta cũng không thể nhờ các vị đồng môn giúp đỡ sao? Nước nhà hưng thịnh hay lúc suy vong, dân thường cũng phải có trách nhiệm. Một, thấy những chuyện sai trái bất bình, ai ai cũng sẽ lên tiếng. Trong đám đông hỗn loạn, mấy người học sinh cởi chiếc áo ngoài màu xanh xuống, không biết lôi từ đâu ra chiếc gậy trúc, giơ lên, hơ hơ trước mặt, có học sinh khác lại lấy ra hai bức họa. Trong gió đêm vang lên những tiếng xào xạc, dòng chữ đỏ dưới ánh đuốc lại càng thêm chói mắt, tiếng đồng thanh đọc bài du dương cao vút tựa như một bản nhạc. Chuyện của tôi VN trái tim đen lu ám là người đọc sách mà vì quyền quý thì đạo đức vứt đi, làm quan mà không yêu thương dân chúng có khác nào kẻ cướp đội lốt đâu. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thành kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Song viên lại rơi vào hỗn loạn. Quan lại phủ Trường An nhìn tới mức không nói ra lời. Đại nhân, chúng ta cũng mau chóng ra tay thôi, nếu không sẽ bị coi là đồng phạm mất, có người sốt ruột nói với Lý Quang Viễn. Sắc mặt Lý Quang Viễn vẫn nặng nề như cũ, ánh mắt dán chặt vào giữa đám đông, tựa hồ như đang nhìn chằm chằm người nào đó. Ra tay đi. Lý Quang Viễn hạ lệnh, đừng để rơi vào tay bọn chúng. Đây là đang nói đến đám học sinh kia, cũng đúng thôi vì để bọn họ rơi vào tay quan phủ thành Trường An vẫn tốt hơn là so với việc rơi vào tay đám Liêu Thừa, Đoàn Sơn. Mặc dù cũng không đảm bảo được rằng nhóm học sinh này có bị bắt đi không, các viên quan nghị đến đây thì vội vàng giơ tay thúc giục. Trong đám đông có rất nhiều các bậc phụ huynh cũng bắt đầu động thủ rồi, đám học sinh cũng bắt đầu kêu lên. Liều với đám quan binh đi. Mất tự do thì thà chết còn hơn. Đất đá gậy gộc thậm chí có cả giày từ trong đám đông bay tới chỗ Liêu Thừa, khung cảnh dần trở nên lộn xộn hơn. Tên quan tướng kia giơ tay ra hiệu, những lưỡi mác trong tay binh lính kinh thành nhất loạt dương cao, sáng loáng sắc lệnh chỉ chờ mệnh lệnh hạ xuống. Dù nó đã chết rồi cũng đưa về cho ta. Quách Hoài Xuân nhận lấy dây thừng từ tay người hầu, nhấc Tiết Thanh lên một cái, ngươi quay về. Còn chưa nói xong thì tay đã trống rỗng, còn Tiết Thanh thì đang đứng cách xa cái dây thừng của ông. Tiết Thanh giơ chiếc gậy trúc trên tay lên, cao giọng nói, khoan đã. Tên tiểu tử này. Không phải. Nha đầu này, sao mà lại nhanh nhẹn như vậy? Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Quách Hoài Xuân, sau đó liền tức giận quát, khoan cái gì, mau về nhà ngay cho ta. Tiết Mâu cũng khóc lóc, năn nỉ, con của ta. Chúng ta về nhà rồi hay nói sau, vừa nói tay vừa ôm lấy Tiết Thanh. Tiết Thanh lại tránh né lần nữa, chạy nhanh về phía trước, xuyên qua đám đông hỗn tạp. Chỉ trong tích tắc đã không thấy bóng dáng đâu. Quách Hoài Xuân và Tiết Mâu kinh hãi, Tiết Mâu thấp giọng quát, mau đuổi theo. Tiết Thanh trong đám đông la lớn, Liêu đại nhân, tiểu tử có lời muốn nói với ngài. Giọng nói của nàng khá nhỏ nhưng cũng vững vàng vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn này. Các học sinh và người nhà đang xích mích cũng dừng cả lại, Thanh Hà tiên sinh và mọi người đang vây lấy đám sai nha cũng quay ra nhìn. Tiết Thanh đã thoát ra được khỏi đám đông chạy vọt lên, Thanh Hà tiên sinh vội giơ tay ngăn nàng lại. Nhưng mà ông còn chưa tóm được nàng thì Tiết Thanh đã đứng ngay trước mặt Liêu Thừa rồi, nhìn thấy tên thiếu niên bất ngờ lao tới, đám binh lính kinh thành nhanh chóng giơ binh khí về phía nàng. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, một vị thiếu niên dáng người gầy gò, nhỏ bé, trong tay vẫn đang cầm theo một cây gậy trúc. Liêu Thừa vừa nhìn đã nhận ra. Đứa trẻ gầy gò, bệnh tật này. Liêu Thừa giơ tay ngăn binh lính lại, sắc mặt âm trầm nói, Tiết Thanh, ngươi cũng có mặt ở đây sao, thật là khiến chúng ta quá thất vọng rồi. Ngươi còn có gì muốn nói với bọn ta? Tiết Thanh đáp, đại nhân đã từng dặn dò tiểu tử một việc ạ. Có sao? Những lời hắn đã nói đều như gió thổi qua, Liêu Thừa cũng không nhớ nữa nhưng mà hai chữ dặn dò này hắn nghe có chút thuận tại, bèn hỏi, chuyện gì? Tiết Thanh đáp, đại nhân muốn tiểu tử làm một bài thơ viết về ngài. Bây giờ tiểu tử đã nghĩ ra rồi. Điều này à? Hắn nhớ ra rồi, ngày đó lúc ở vườn hoa nhà họ Bùi, hắn có nghe được bài Thủy Điệu Ca Đầu viết riêng cho Tông Chu. Hắn rất ngưỡng mộ nên đã nói một câu nhờ vị thiếu niên đó viết cho mình một bài. Thế nào, bây giờ muốn dùng thơ ca để lấy lòng hắn sao? Những người khác đều ngơ ngác không hiểu, lúc này. Thì làm thơ cái gì? Tiết Thanh này văn thơ xuất chúng, đây là muốn lấy lòng Liêu Thừa để xóa tội ngày hôm nay ư? Liêu Thừa lạnh lùng nói, cho dù có biết làm thơ nhưng nhân phẩm không tốt thì cũng vô dụng. Tiết Thanh đáp, trước khi bị đại nhân bắt đi, tiểu tử muốn đọc bài thơ này cho đại nhân nghe. Dứt lời liền bước lên một bước, cất giọng đọc. Kim Tôn Mỹ tiểu thiên nhân huyết. Rượu thơm trong chén vàng là máu ngàn người. Bước lên một bước, gõ cây gậy xuống. Ngọc bàn giai hào vạn tính cao. Sơn hào hải vị trên bàn ngọc là mỡ muôn dân. Bước thêm một bước, cây gậy lại gõ xuống. Chúc lệ lạc thời dân lệ lạc. Giọt nến rơi là nước mắt bách tính rơi. Nàng bước tới trước mặt Liêu Thừa. Ca thanh cao sứ đoán thanh cao. Tiếng hát vút cao là tiếng oán thán vút cao. Sau đó Tiết Thanh chậm chậm lùi vài bước rồi đứng lại nhìn Liêu Thừa, giọng nói sắc bén cất lên. Ngưu Dương Phú Dư xài lang ngục, phụ tận hoàng ân vi nhĩ tảo. Đưa nhân dân vào chỗ chết, phụ ơn tận tâm của hoàng đế đều là do các ngươi. Khi nàng đọc câu thứ nhất thì chưa ai có phản ứng gì, nhưng vừa nghe đến câu thứ hai rất nhiều người ở đó biến sắc. Ở đây có quan viên có giáo tập, đều là những người có học, cha mẹ của các học sinh đều xuất thân quyền quý, có thể đến trường học đều không phải những nhà tầm thường rồi. Cho nên khi Tiết Thanh đọc đến câu cuối cùng, dưới ánh đuốc, tất cả mọi người đều có biểu cảm kỳ quái. Liêu Thừa lên tiếng hỏi, ý gì thế? Hắn hoàn toàn khác với cả Tông Chu, trước giờ chưa ngâm cứu qua từ ngữ trong thi ca. Chỉ có thể nghe thấy gì mà tưng bừng, rượu ngon, sơn hào vị là đã cảm thấy náo nhiệt rồi. Đoàn Sơn đứng ở phía sau cười, nói, mắng ngài đấy. Mắng ngài là tên quan tham ức hiếp dân chúng, phụ ân của Hoàng thượng. Những học sinh ở đằng sau lúc đó, từ một người rồi đến tất cả đều nhất loạt đọc lại bài thơ vừa rồi của Tiết Thanh, trong lúc đọc còn có người không nhịn được mà cười lớn. Liêu Thừa giận tím cả mặt, đám thư sinh thật là đáng ghét, mắng người cũng không dùng lấy một chữ thô tục nào. Lý Quang Viễn đã bước nhanh lên trước, giơ tay ra tóm lấy Tiết Thanh, quắc, to gan, sao ngươi dám? Tiết Thanh quay người thoát khỏi, lại xuyên qua đám học sinh đang đứng súng lại, giơ chiếc gậy trúc lên, hô vang. Thiếu niên hiệp khí, giao kết đô hùng. Can đảm động, mau phát tủng. Lập đăng trung, thử sinh đồng. Tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn anh hùng. Lòng thẳng rộng, đầu tóc dự. Bàn luận chung, sống chết cùng. Nàng cất giọng đọc, bước chân khẳng khái đi giữa nhóm học sinh. Rõ ràng nàng đi không nhanh nhưng Lý Quang Viễn ở phía sau vẫn chưa bắt được nàng. Nàng và các đồng môn kể vai nhau bước đi, gậy trúc chạm đất, tư thế hào hùng, sang sảng đọc tiếp. Lời hứa nặng ngàn vàng. Bậc cao dũng, vẻ hào phóng. Sang vóng lọng. Cương bùng lóng, rong ruổi cửa đông. Sắc xuân tràn trên quóng. Hốt tựa vòi rồng. Thư nhàn rong chim, chó. Cùng vẽ cải tên lông. Hang cáo sẽ không, thú lạ lùng. 2. Giọng đọc càng lúc càng ngân vang, bước chân càng lúc càng nhanh, tựa như cưới mây đạp gió đi xuyên qua nhóm học sinh. Kê vàng giấc ngộng, rời cửa phụ. Chống giặt gióng, nước sôi động. Da đau lòng. 3. Không được dây dài, trói quân cắn lỗng, lưỡi kiếm vung hờn. Giận rong chơi non nước, tay gậy phím tơ đồng, mắt ngóng trông chim hồng. 4. Đến chính giữa nhóm học sinh, nàng phất áo, gác gậy ngồi xuống, nói. Chúng ta đã nói là chỉ đọc sách nên sẽ chỉ đọc sách, chúng ta là quân tử, động khẩu không động thủ, mời đại nhân bắt người. Trong chốc lát, toàn bộ các học sinh đều nối nhau ngồi xuống, Trương Song Đồng giơ chiếc túi màu hồng trong tay lên. Tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn anh hùng. Lòng thẳng rộng, đầu tóc dự. Bàn luận chung, sống chết cùng. Lời hứa nặng ngàn vàng. Bậc cao dũng, vẻ hào phóng. Các học sinh đồng thanh đọc, tiếng đọc khàn khàn kiệt sức, có người hê a tùy ý, có người cười có người khóc. Bốn phía hào hùng khiến cho những người khác phải tê dại. Tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn anh hùng. Lòng thẳng rộng, đầu tóc dự. Tuổi trai. Nghe thấy tiếng đọc vang dội như sấm, những người có mặt ở đó đều ngơ người, thân thể phát run. Thanh Hà tiên sinh đứng thẳng, kính trọng nói, dũng khí của người trẻ tuổi, ai có thể ngăn nổi. 3. 1. Nguyên văn, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. 2. Nguyên văn, nhất nặc thiên kim trọng. Suy tiểu dũng, căng hào túng. Khinh cái ủng, liên phi khống, đầu thanh đông, oai nhậm tự lư. Xuân sát phù hàn đúng, hấp hải thùy hồng, gian hô ưng thốc huyện, bạch vũ trích điêu cung. Rào huyệt nga không, lạc thông thông. 3. Nguyên văn, tự hoàng lương ngộng, thứ đàn phụ. Gia cổ động, ngư dương lộng, thư bi ông. 4. Nguyên văn, bất thỉnh trường anh, hệ thủ thiên kiêu trùng, kiếm hông tây phong. Hận đăng sơn lâm thủy, thủ ký thất huyền đồng, mục tống quy đồng. Quy 1 chương 170, không lùi bước. Trời đã rất khuya rồi thế nhưng đèn đuốc ở thành Trường An vẫn sáng rực như cũ. Những tiếng huyên náo theo gió liên tục truyền đến. Đứng ở trên đường lớn cũng có thể nhìn thấy ánh lửa sáng ở một góc trời. Khiến lòng người chấn động, hoảng sợ. Cổng thành vẫn chưa đóng lại. Thỉnh thoảng vẫn có người phi ngựa vượt qua. Đấy là người của các nhà các hộ về để truyền tin. Một tên nô buộc thở gấp, đứng bên ngoài thư phòng của Liêu Xuân Dương, bẩm báo. Tiết Thanh thiếu gia thoát ra ngoài, nói. Liêu đại nhân, tiểu tử có bài thơ muốn tặng ngài. Người bên trong phòng lên tiếng, ngắt lời hắn, làm thơ. Lúc đó thì làm thơ gì chứ? Tên đó cũng đáp, đúng ạ, hắn ta thật sự đã làm một bài thơ. Trong phòng im ắng một lát, chỉ nghe loáng thoáng có tiếng người lẩm bẩm. Mỗi khi tình hình căng thẳng là lại làm thơ. Thích làm thơ đến vậy luôn. Giống ý hệt người đó. Yêu quái. Cái gì mà mỗi lần, người kia, yêu quái. Tên người hầu nghe không hiểu bèn hỏi. Liêu Xuân Dương không trả lời hắn, làm thơ về cái gì? Tên kia đáp, có mấy câu lận, tôi không nhớ được. Nói chung là để mắng Liêu Thừa. Liêu Xuân Dương lại hỏi tiếp, sau đó thì sao? Tên kia đáp, sau đó Liêu Đại Nhân vô cùng tức giận muốn bắt Tiết Thanh Thiếu ra lại nhưng mà hắn ta lại làm thêm một bài thơ nữa. Tay của Liêu Xuân Dương gõ trên khung cửa sổ, hình như còn lẩm bẩm câu gì đó. Tên đầy tớ chủ động nói trước, bài thơ đó còn nhiều chữ hơn nên nô tài càng không kịp ghi nhớ. Sau đó, Liêu Xuân Dương lên tiếng. Tên kia lại đáp, sau đó thì bọn họ đều bị bắt lại hết rồi. Thanh Hà tiên sinh và các tiên sinh ở trường học cũng bị bắt. Binh lính kinh thành, nha môn quan phủ đều ra tay rồi ạ. Chi phủ đại nhân thì muốn nhốt bọn họ vào trong đại lao còn Liêu đại nhân thì nói muốn nhốt người ở song viên. Chi phủ đại nhân nói là nhiều người quá khiến Liêu đại nhân càng tức giận hơn, nói rằng có bao nhiêu người cũng nhốt được hết. Song viên lúc này nhốn nháo vô cùng. Các nhà thì cố thủ ở ngoài cửa, khóc lóc, khuyên nhủ, cầu xin. Liêu Xuân Dương nói, vậy chuyện này như thế là xong rồi ạ. Tên người hầu đáp, xong rồi ạ, nếu không thì còn có thể thế nào được nữa. Một nhóm học sinh, còn là 180 người chưa thi hương nữa. Hắn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy bên ngoài loáng thoáng có tiếng hỗn loạn. Dường như có người đang huyên náo, tiếng ồn từ phía bên ngoài dù to cỡ nào cũng không thể truyền vào căn phòng nằm sâu trong phủ Liêu gia này được. Mau đi xem, bên ngoài đường cũng có các học sinh làm loạn rồi. Bên ngoài có tiếng người hô hoán. Trên đường cũng có các học sinh. Bọn họ đều đến song viên hết rồi mà. Số học sinh trên đường không nhiều lắm, lác đác có một thiếu niên giơ đuốc lên chạy, đọc to câu thơ, là người đọc sách mà vì quyền quý thì đạo đức vứt đi, làm quan mà không yêu thương dân chung có khác nào kẻ cướp đội lốt đâu. Vừa đọc vừa ném những cuộn truyền đơn trong tay xuống. Ngoài ném trên đường thì nhiều nhất là ném vào các nhà các phủ. Rất nhanh, trong thành hỗn độn những tiếng vó ngựa, tiếng người chạy, quan binh và sai nha nhanh chóng đuổi theo. Đứng lại! Không được chạy! Thế nhưng những thiếu niên đó không thèm để ý đến. Tiếp tục vừa chạy vừa hô lớn. Rượu thơm trong chén vàng là máu ngàn người. Sơn hào hải vị trên bàn ngọc là mỡ muôn dân. Giọt nến rơi là nước mắt bách tính rơi. Tiếng hát vút cao là tiếng oán thán vút cao. Đưa nhân dân vào chỗ chết. Phụ ơn tận tâm của hoàng đế đều là do các ngươi. Bọn họ người ít, nhanh nhẹn chạy xuyên qua các con đường lớn, các ngõ ngách nhỏ. Đi tới đâu là huyên náo, sáng rực chỗ đó. Tựa như một ngọn nến lớn đong đưa, chấp chới trong bóng đêm. Tuy nhiên rốt cuộc thì bọn họ vẫn là thế yếu nên nhanh chóng bị bắt lại hoặc là bị dồn vào ngõ cụt. Thỉnh thoảng lại có tiếng người phẫn nộ, chửi mắng. Chúng ta chỉ đọc sách. Vô tội. Tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn anh hùng. Lòng thẳng rộng, đầu tóc dựng. Bàn luận chung, sống chết cùng. Lời hứa nặng ngàn vàng. Thanh âm vượt qua những bức tường cánh cửa, rơi vào trong lòng những người dân khác, khiến họ cảm thấy vừa kinh sợ vừa có chút gì đó chua xót khó diễn tả. Tiếng bước chân hoảng loạn vang lên nhưng ngay sau đó thì dừng lại, chỉ còn tiếng thở dốc, rõ ràng là đã phát hiện ra bản thân không còn đường trốn nữa. Kéo kẹt, cửa một ngôi nhà đột nhiên mở ra, trong ngõ nhỏ, người thiếu niên vẫn còn đang đứng đó ngơ ngác thì được một người trong nhà kéo vào, tiện tay cài cửa lại. Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân quan binh đã đuổi tới bên ngoài con ngõ, ánh đuốc sáng rực rọi vào. Chỉ có một khoảng trống không. Bên này không có ai. Phía trước. Đuổi theo. Bọn họ nhanh chóng rời đi. Mọi thứ yên ắng trở lại. Người thiếu niên được người trong nhà giữ chặt lấy lúc này đứng thẳng người, nói câu cảm ơn. Xin đa tạ ông. Hắn thấp giọng, túi người hành lễ. Trong bóng tối, sắc mặt ông lão vô cùng lo lắng nhưng ông vẫn giữ chặt tay người thiếu niên, nói, đêm nay cháu cứ trốn ở đây đi, con trai của ta là một người bán hàng rong. Sáng sớm mai cháu giả bộ đẩy xe giúp nó. Sau đó nó sẽ đưa cháu về nhà. Người thiếu niên lắc đầu, không được, cháu vẫn phải đi truyền cáo. Để cho mọi người đều biết là các bạn học của cháu đã làm những gì. Ông lão ngăn cản, cháu điên rồi à? Sẽ bị bắt lại đó. Người đó mỉm cười, nói, đồng môn của cháu, họ đều bị bắt rồi thì cháu còn sợ gì chứ? Nói xong thì hành lễ với ông lão thêm một lần nữa, đà tạ ông nhiều lắm. Sau đó mở cửa, quan sát xung quanh rồi chạy ra đường lớn. Ông lão cảm thán mấy câu, cuối cùng vẫn không dám đuổi theo, chỉ đứng bên cửa nhìn ra ngoài. Màn đêm thăm thẳm đến nỗi không còn nhìn thấy được bóng dáng của người thiếu niên kia, thế nhưng sau đó trên phố lại vang lên những tiếng đọc bài. Nước nhà hưng thịnh hay lúc suy vong, dân thường cũng phải có trách nhiệm, thấy những chuyện sai trái bất bình, ai ai cũng sẽ lên tiếng. Rượu thơm trong chén vàng là máu ngàn người. Sơn hào hải vị trên bàn ngọc là mỡ muôn dân. Giọt nến rơi là nước mắt bách tính rơi. Tiếng hát vút cao là tiếng oán thán vút cao. Đưa nhân dân vào chỗ chết. Phụ ơn tận tâm của hoàng đế đều là do các ngươi. Là người đọc sách mà vì quyền quý thì đạo đức vứt đi, làm quan mà không yêu thương dân chúng có khác nào kẻ cướp đội lốt đâu. Những tiếng vó ngựa và tiếng bước chân cũng theo đó mà vang lên. Bên này. Đứng lại. Những tiếng ầm ĩ, tiếng hô hoán bắt bớ lúc thì như xa lúc lại như gần vang lên khắp thành Trường An. Ông già vẫn đứng bên ngoài cửa, lẩm bẩm, những đứa trẻ này có thể thế nào được chứ? Suốt một đêm hỗn loạn, ánh mặt trời bắt đầu hửng sáng nơi trời đông. Bên ngoài song viên, các trưởng bối trong nhà cũng đã rời đi hơn nữa, người cũng đã bị bắt rồi, bây giờ phải mau chóng nhờ cậy quan hệ nói giúp cái tỉnh. Những người khác thì thực sự rất lo lắng cho con cháu mình nên vẫn cố thủ ở đó để đỡ nóng ruột. Quan binh và sai nha vẫn canh giữ ở song viên. Lý Chi Phủ vẫn ở bên trong tranh luận với Liêu Thừa vì muốn đem những học sinh này nhốt vào đại lao. Bên ngoài song viên khôi phục lại vẻ yên tĩnh, những cây đuốc vứt trên mặt đất vẫn còn tàn đỏ, quần áo giày dép cũng theo gió mà bay tung lên xào xạc. Một khung cảnh hết sức tan tác. Đêm khuya hôm qua ở trong thành cũng loạn lên rồi. Tại sao lại còn người ở trong thành chứ? Đám học sinh đó còn sắp xếp cả người ở trong thành. Không ngờ được là bọn chúng lại có thể sắp xếp chu toàn như vậy. Vậy thì sao? Đều bắt lại hết rồi. Nói đến đây đám người thở dài một hơi rồi rơi vào im lặng, trời dần dần sáng hơn, đột nhiên có người bước vào báo, có xe ngựa đến ạ. Lúc này đám học sinh đều bị bắt lại hết rồi, quan binh đều qua lại chờ lệnh hoặc là ở lại trong thành để cảnh cáo. Trường bối các nhà vội vã quay về hoặc là ở lại đây chờ đợi. Trên đường cũng không có người và ngựa nào chạy loạn cả. Song viên hiện giờ tất nhiên là nơi mà mọi người đều tránh xa, vậy người đến là ai? Xe ngựa từ từ chạy tới gần, có người vén rèm bước xuống. Trong tay còn xách theo một cái giỏ. Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm, bóng người thiếu niên đó cao gầy, khuôn mặt khôi ngô, quần áo sạch sẽ. Hắn chậm rãi bước tới, lịch sự hành lễ với những người lớn đứng ở trên đường, xin nhường đường ạ. Ai nhìn thấy hắn cũng đều rất ngạc nhiên. Bùi Yến Tử. Người đến đây làm gì? Có người cất tiếng hỏi. Bùi Yến Tử đáp, vãn bối cũng là học sinh. Biết ngươi là học sinh rồi nhưng ý ta không phải là hỏi vậy, có chút lo lắng. Bùi Yến Tử làm như không thấy. Bước qua đám người, đến chỗ nhóm học sinh ngồi tối qua. Bản thân cũng phất áo ngồi xuống, lấy một cuốn sách bên trong giỏ, mở ra. Thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Đạo giã giả, bất khả tu du ly giã, khả ly, phi đạo giã. Thị cố quân tử giới thận hồ kỳ sở bất đổ, khủng cụ hồ kỳ sở bất văn. Cái trời phú cho gọi là tính, noi theo tính gọi là đạo, tu sửa cho hợp đạo gọi là giáo. Đạo là cái không phút nào có thể rời. Có thể rời được là không phải đạo. Cho nên, người quân tử răn rẹ thận trọng giữ đạo ở những lúc không ai trông thấy, sợ sệt rời khỏi đạo ở những lúc không ai nghe. Giọng đọc của hắn trong trẻo, thoát tục trầm trầm vang lên phía bên ngoài song viên lúc buổi sáng sớm. Quy 1 chương 171, cùng nhau tiến lên. Đằng sau cửa sảnh, Liêu Thừa cau mày lại, cái gì? Người tùy tùng đáp, bên ngoài lại có kẻ đến đọc sách rồi ạ. Thế mà vẫn còn kẻ khác ư? Liêu Thừa nhướng nhướng lông mày, bước ra bên ngoài giọng hai nghe. Quả nhiên mang máng nghe thấy có tiếng người đọc sách, hắn hỏi, đây là cái gì? Tùy Tùng bước lên trước, đắc. Lần này là Trung Dung, ạ. Liêu Thừa giơ tay lên tát hắn một cái, tức giận nói, ta hỏi ngươi cái này ạ. Nói rồi phất ống tay, hạ lệnh, đi, không cần biết là ai, bao nhiêu kẻ đến thì đều bắt hết lại cho ta. Còn Lý Chi Phủ sau khi hơn thua với Liêu Thừa, không giành được phần thắng vẫn còn đang thấy hổ thẹn, lúc này cũng đã bước ra bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng đọc sách thì ngơ người ra. Sao lại có người đến nữa? Tại sao vẫn còn học sinh? Tầm mắt hắn cố hướng ra phía ngoài, không nhịn được lại ngơ ra tiếp. Vị thư sinh trẻ tuổi này chán rộng, phong thái tuấn tú. Bùi Yên Tử đã là một tú tài trải qua cả ba kỳ thi huyện, phủ, đạo. Không chỉ là một học sinh mà còn vô cùng xứng đáng với hai chữ thư sinh. Lý Quang Viễn phát run, hắn ta tại sao cũng? Thành Trường An dường như quả thực có gì đó thay đổi rồi. Và cùng lúc đó, trong một phủ gia tại thành Trường An. Một nam tử mặc trang phục ở nhà, đầu tóc có chút loạn, đứng dưới hành lang, mở một tờ giấy ra đọc. Rượu thơm trong chén vàng là máu ngàn người. Sơn hào hải vị trên bàn ngọc là mỡ muôn dân. Giọt nến rơi là nước mắt bách tính rơi. Tiếng hát vút cao là tiếng oán thán vút cao. Đưa nhân dân vào chỗ chết, phụ ơn tận tâm của hoàng đế đều là do các ngươi. Hắn hử một tiếng, văn chương lủng củng. Đây là do tên Tiết Thanh kia làm hả? Tên đầy tớ đang đứng chờ dưới hành lang lên tiếng, vâng. Đêm hôm qua bọn chúng vứt đầy trên đường phố. cũng là bài thơ mà Tiết Thanh thiếu gia đã chỉ tay vào mặt Liêu đại nhân mà đọc. Nghe đến đây, nam tử kia lại hừ một tiếng, tiện tay vén hết tóc hai bên ra phía sau, để lộ ra một khuôn mặt sương sầu. Thì ra là Lâm Tú Tài, hắn nói, cái tên Tiết Thanh kia lần này thế mà lại to gan thật. Sau đó lại túi đầu xem xét câu chữ trên tờ giấy, mặc dù thơ văn trả ra sao nhưng mà mắng người cũng hay lắm. Tên đầy tớ lắc lắc đầu, hắn ta mắng thì cũng thích đấy, nhưng mà có gì tốt chứ. Đều bị bắt giam lại hết rồi. Lời vừa nói ra liền bị Lâm Tú Tài trừng mắt quát, ngu ngốc. Bọn tham quan ố lại thì có gì mà không được mắng. Túi đầu sợ sệt trước quyền thế thì đọc sách có tác dụng gì. Các thánh nhân còn đâu mặt mũi nữa. Tên đầy tớ vội vã sửa lại, vâng, lao ra. Là người đọc sách mà vì quyền quý thì đạo đức vứt đi, làm quan mà không yêu thương dân chúng có khác nào kẻ cướp đội lốt đâu. Lâm Tú Tài ngạc nhiên, hỏi, tên ngu ngốc như ngươi mà cũng nói ra được câu nói hay như vậy cơ à? Tên đầy tớ cười cười, đáp, đây không phải là do đám ít học như tiểu nhân nói ra đâu ạ, đây là do nhóm học sinh bọn họ nói. Quả nhiên là giống với Lao Gia, đều là đệ tử của thánh nhân. Lâm Tú Tài đọc thầm câu nói đó một lúc, sau đó mới hỏi tiếp, vậy nhóm học sinh đó rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Việc các học sinh đến bao vây bên ngoài song viên vào hôm qua thì hắn cũng đã nghe nói rồi, nhưng thân là một người đọc sách, hắn hoàn toàn không có hứng thú quan tâm mấy chuyện ồn ào mà đám con nít gây ra. Người đọc sách thì nên làm những việc có khí phách. Cho nên hắn một lòng cặm cụi ngâm thơ đối chữ, không màng tới những chuyện bên ngoài cuộc sống kia. Tên đầy tớ mặt mày hớn hở kể lại đầu đuôi những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cho hắn nghe. Lâm Tú Tài vừa nghe vừa kinh ngạc, lại có chút trầm mặc. Cuối cùng Tiết Thanh thiếu gia cao giọng đọc một bài thơ thiếu niên. Gì gì đấy rồi ngồi luôn xuống đất, các học sinh khác cũng ngồi hết cả xuống đợi Liêu đại nhân đến bắt người, sau đó thì đều bị bắt cả lại. Nói đến đây, hắn không nhịn được mà cảm thán. Không biết là như thế nào, nói chung là thi hương vào năm sau bọn họ chắc chắn không thể tham dự rồi. Lâm Tú Tài ngắt lời hắn, bài thơ cuối cùng mà hắn đọc là bài gì? Tên đầy tớ à một tiếng, vội vàng lấy ra từ trong người một tờ giấy, nói, cũng có viết ở trên đây đây ạ. Hôm qua khắp thành đều xuất hiện bài này. Lâm Tú Tài nhận lấy tờ giấy, đọc, tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn anh hùng. Lòng thẳng rộng, đầu tóc dựng. Bàn luận chung, sống chết cùng. Lời hứa nặng ngàn vàng đọc đến đây thì bỗng nhiên im lặng. Tên đầy tớ giỏng thai lên nghe, mãi một lúc lâu cũng không thấy chủ nhân nói gì bèn ngẩng đầu lên, hắn thấy trong mắt Lâm Tú Tài dường như loang thoáng giọt lệ. Sao mà lại khóc luôn rồi? Lao ra. Người hắn thận trọng hỏi. Lâm Tú Tài ngẩng đầu lên, thở dài nói, nhớ lại những ngày khi ta còn trẻ nói đến đây có chút hồi tưởng, rồi lại cúi đầu tự nhìn chính mình, đến bây giờ, lại tựa như kê vàng giấc ngộng, rời cửa phụ. Nói đến đây, Lâm Tú Tài liền đặt tờ giấy xuống rồi cất bước rời đi. Người đâu, mau chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp Vũ Huynh và Lâm Huynh. Tên đầy tớ sợ hãi, vội vàng ngăn cản, lao ra, người không thể. Lâm Tú Tài giơ tay gạt hắn ra, quắc, người dám ngăn cản. Chúng ta lại không bằng cả đám tiểu tử kia à, không được dây dài, trói quân cả lỗng, lưỡi kiếm vung hờn. Giận dong chơi non nước, tay gậy phím tơ đồng, mắt ngóng trông chim hồng. Tên đầy tớ vẫn nhất quyết ngăn cản, lao ra. Người không thể cứ thế này mà đi được. Dù sao cũng phải chải tóc thay đồ đã. Lâm Tú Tài túi đầu nhìn bản thân, sau đó lại vớt mái tóc rối bời của mình, nói, đã đến mức giọt đến rơi là nước mắt bách tính rơi. Tiếng hát vút cao là tiếng oán thán vút cao rồi, chúng ta là đệ tử của thánh nhân đâu còn mặt mũi nào mà thay y vấn tóc nữa. Dứt lời liền đẩy tên đẩy tớ ra rồi bước nhanh ra ngoài, tà áo cùng tóc thai cũng bay bay theo bước chân vội vã ấy. Lao ra điên rồi. Tên đẩy tớ đứng ngây ngốc nhìn. Thầm nghĩ, tại sao lại thành ra như thế? Trước đây vẫn còn bình thường mà. Hắn nhìn tờ giấy bị vứt trên đất bèn nhặt lên. Là vì bài thơ này sao? Tương tự Lâm gia, nhiều nhà cũng đã thức dậy cả rồi, hoặc nói đúng hơn là thức trắng cả đêm qua. Liếu Lao Thái gia đang đứng trong sân tập ngũ cầm hí, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt hường hào. Đưa tay ra đón lấy chiếc khăn của người hầu đưa, lau mặt rồi hỏi, Phượng Hoàng nhà họ Bùi cũng đã đến đó rồi. Ta thấy hắn ta điên rồi. Muốn khuyết trương thanh danh thì cũng không nên làm như vậy chứ. Trong sân cũng có những người có tuổi khác của Liêu gia. Trước hết là đám học sinh kia đều điên hết rồi, ra ngoài đường đâu đâu cũng thấy người ta tìm nhau hỏi sự tình một người lên tiếng, không ngờ nhanh như vậy, đã đến lượt Bùi gia rồi. Không chỉ có Bùi gia, Bùi Yên Tử đi không đâu, mấy học sinh nhà gần trường cũng đều theo hắn đến đó. Lúc này đang ngồi vây bên ngoài song viên đọc sách, Liêu Thừa cũng đã hạ lệnh bắt lại hết rồi. Một người khác lên nói thêm, lần này những nhà bị liên lụy lại càng nhiều hơn. Tứ đại tộc bát đại gia cũng không tránh khỏi. Liếu Lao Thái gia ừ một tiếng, nói, vậy thì lần này có thể đứng xem bọn họ làm thế nào để cứu người rồi, trước đây lúc nào cũng làm ra vẻ cao cao tại thượng. Nhất là Bùi gia, không nhờ cậy này nọ, khẳng khái khí phách. Có nằm mơ cũng không nghĩ tới con cháu đời sau của mình có thể gây ra họa tài đình như thế. Để xem lần này bọn họ vẫn tiếp tục khí khái thanh cao hay là sẽ túi đầu cầu xin. Mấy người bọn họ hả hê cười nói. Đột nhiên có người hớt hải chạy vào. Đám tú tài trong thành, có Lâm Văn, Tưởng Vũ Lâm, Ôn Minh Sơn. Khoảng tầm 25 người đều đầu tóc bê tha, đang gấp rút tiến về phía Song Viên rồi. Vừa nghe thấy câu này, những người đang đứng trong sân đều ngơ ra, đầu tóc bê tha, đây là một tư thái vô cùng thiếu tôn trọng của những kẻ thân là tú tài như bọn họ, chỉ có khi gặp phải lúc bi thương tang tóc lắm mới có thể như vậy. Đám tú tài này trước này luôn coi mình là người thanh cao, hết sức coi trọng vẻ bề ngoài mà. Muốn làm cái gì vậy? Bọn họ nói cũng muốn đi đọc sách. Gia nhân lên tiếng. Đám người của Liễu gia, ai nấy đều kinh ngạc. Những tên tú tái này. Tại sao cũng đi theo gây chuyện vậy? Có người mở miệng hỏi. Bọn họ đều là tú tài, khác xa so với đám học sinh kia. Đặc biệt là Lâm Văn, một tú tài đã có tuổi, có địa vị, có sự nghiệp và là chủ của gia tộc họ Lâm. Vậy thì sẽ không còn là đám học sinh gây chuyện nữa rồi. Bên trong viện vô cùng yên tĩnh, có một tên gia nhân thừa cơ gión ra gión rén chạy đi mất, nhanh chóng chạy đến thư phòng của Liễu Xuân Dương. Thiếu gia, thiếu gia. Hắn gõ gõ vào cửa sổ, hô lên, lại xảy ra chuyện rồi. Sột soạt, cửa sổ bị hé ra một khe nhỏ. Tên gia nhân lập tức kể lể cặn kẽ, chi tiết, rằng Bùi Yên Tử cũng đi đến Song Viên rồi, những học sinh nhà gần trường cũng đi theo, tú tài ở trong thành cũng đến đấy nốt, đã rất náo loạn rồi. Hắn nhiệt tình kể mãi, sau đó mới phát hiện ra là Liêu Xuân Dương không có động tĩnh gì. Bị dọa sợ rồi ư. Thiếu gia, Tam lão gia cũng nói, rất nhiều nhà trong thành này gặp phiền phức rồi. Bọn họ kiểu gì cũng phát sầu cho xem. Lúc đầu bọn họ còn nói chúng ta nịnh nọt sai nha, nói chúng ta không có tiền đồ. Lần này để xem bọn họ. Thiếu gia. Tên gia nhân gọi, tay thì giơ lên gõ vào cửa lần nữa. Bên trong vẫn im lặng như cũ. Không đúng, trước đây mỗi khi nghe được tin tức gì là thiếu gia đều hỏi hắn ngay, không phải chứ. Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm xấu, liền vội vàng túi thấp người, đẩy cửa sổ ra rồi nhòm vào xem thử. Đây là thư phòng được dùng để cấm túc, chỉ có một gian, có thể nhìn được hết bên trong phòng. Lúc này trong phòng trống huyết không một bóng người. Thiếu gia. Thiếu gia mất tích rồi. Tên gia nhân vội vàng la lên, thiếu gia bỏ trốn mất rồi. Còn ở bên ngoài Song Viên lúc này, binh lính kinh thành bắt đầu bắt người rồi. Khuôn mặt Liêu Thừa tái xanh lại vì tức giận, một tay đẩy Lý Chi Phủ đang khuyên can ra, một tay chỉ vào người thiếu niên quần áo chỉnh tề đang ngồi ở trước mặt, cũng như những người tuổi tác khác nhau, đầu tóc rối loạn kia, nghiêm giọng cảnh cáo, bọn ta không cần biết các ngươi là tú tài hay là tiến sĩ, dù cho có là lao gia đại nhân, bọn ta cũng dám bắt. Dân chúng đứng xem xung quanh đều tái hết cả mặt, nhìn những người đang ngồi trên mặt đất không ổn không náo chỉ có cất tiếng đọc khiến bọn họ ngoài sợ hãi ra thì có chút gì đó ngỡ ngàng. Bao nhiêu thư sinh đến đây làm như vậy rồi, xem ra không phải đám học sinh hồ đồ làm bừa mà thật sự là quan binh kinh thành đã làm sai. Có người chạy tới, hơ hơ một tờ giấy, là của đám học sinh tối qua để lại trong lúc quan binh bắt bớ ngổn ngang, hỗn loạn. Là người đọc sách mà vì quyền quý thì đạo đức vứt đi. Làm quan mà không yêu thương dân chúng có khác nào kẻ cướp đội lốt đâu. Người thanh niên cất giọng đọc đầy sắc bén, cao ngạo, bắt một mình ta thì cũng bắt ngàn vạn người thành Trường An. Những người đứng xem xung quanh nghe thấy câu nói bất ngờ này liền nghĩ tới câu nói đầu tiên bọn họ nhìn thấy, coi người Trường An ta là nghi phạm, muốn người Trường An ta không được sống yên ai nấy đều có chút đau thương. Nhưng có một người nghe thấy câu này thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch, không phải bị câu nói này dọa sợ mà là vì bị người đọc dọa. Xuân Dương thiếu gia người đó kinh ngạc thốt lên. 3. Một trong bốn cuốn của bộ tứ thư. Ngũ Cầm Hí, một bài khí công cổ đại giúp rèn luyện sức khỏe. Tương truyền do danh ý Hoa Đà sáng tác, mô phỏng điệu bộ của năm loài thú là cọp, mai, gấu, khỉ và chim. Quy 1 chương 172, chờ người. Liêu Xuân Dương mặc dù không tài hoa xuất chúng bằng Bùi Yên Tử thế nhưng là con cháu của Liêu Thị và Bùi Thị thì đều giống nhau, đều được người dân thành Trường An nhớ mặt. Không chỉ người đàn ông đó nhìn thấy Liêu Xuân Dương mà những người khác cũng nhìn thấy. Thiếu gia nhà họ Liễu cũng đến rồi. Liêu gia không có con cháu nào tham gia náo loạn mà. Bọn họ còn đóng chặt cửa lớn lại cơ. Đến rồi, ngươi xem, chính là cái người đang cầm tờ giấy chạy tới đó. Nói như vậy là Liêu gia cũng muốn. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, nét mặt người đàn ông đó tràn đầy sự kinh ngạc cùng do dự. Lẽ nào đây lại là ý đồ của Liêu Lao Thái gia? Hắn suy nghĩ một lát rồi quay sang dặn dò đầy tớ bên cạnh mấy câu, sau đó rời khỏi đám đông, phi ngựa vội vã quay lại thành Trường An. Hắn ta vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy bên trong viện phủ của Liễu Lao Thái gia các vị lao gia đang bàn tán đến mối họa mà Bùi Yên Tử gây ra cho Bùi gia, còn có nhà nào trong thành này sẽ phải đau đầu nhức óc vì sự việc lần này. Nhìn thấy hắn bước vào, một vị lao gia lên tiếng hỏi, lại có tin tức gì mới à? Con cái nhà nào lại đâm đầu vào chỗ chết, gây họa bại gia thế? Biểu hiện của hắn có chút khác lạ, đang định mở miệng nói thì có một tên gia nhân hớt hải chạy vào, hô hoán. Xuân Dương thiếu gia mất tích rồi. Những người trong phòng cau mày lại, chắc lại lén chạy đến nhà bếp van vụng rồi hả? Tên gia nhân sợ hãi lắc đầu. Không có ạ. Tên gia nhân ngơ ra, câu vừa rồi không phải do hắn nói, bèn quay lại nhìn thì thấy một vị quản gia. Mấy lão gia thì không thèm chú ý là ai đang nói cả, chỉ không vui quát, không phải ở nhà bếp thì ở hoa viên, mau đi tìm cho ta. Tên gia nhân vội vàng đáp, đều tìm hết rồi nhưng cũng không thấy thiếu gia đâu cả. Một vị lão gia cau mày, vậy thì nó có thể đi đâu được? Một giọng nói run rẩy vang lên, song viên. Song viên. Đến gây chuyện cùng với đám học sinh kia. Vị lao gia kia đứng dậy, quắc, nó dám. Đánh gãy chân nó. Biểu hiện của người đàn ông kia cùng với giọng nói đều như sắp khóc đến nơi, vội vã bước lên. Đại lao gia, Xuân Dương thiếu gia thực sự đã đi đến đó rồi. Hiện giờ đang ở bên ngoài song viên cầm giấy chuyển đơn đọc to. Tiểu nhân tưởng là ý của các ngài nên mới cố ý quay về hỏi. Cái gì? Các vị lao gia có mặt ở đó đều kinh hãi đứng phát dậy, Liễu Lao Thái gia đang đưa chén trà lên cũng phải ngưng lại. Nghịch tử! Mau đi bắt nó về! Liễu Lao Thái gia đặt mạnh chén trà xuống bàn tạo ra tiếng lạch cạch, sắc mặt nặng nề, ông nói, đã đến nước này chúng ta còn bắt cái gì nữa, muộn rồi. Sớm đã bị những người song viên bắt lại hết rồi. Nhưng mà Liễu Lao Thái gia đã đoán nhầm, Liễu Xuân Dương vẫn chưa bị bắt. Thực ra là hắn cũng chưa xông lên phía trước. Chính là lúc mà người đàn ông kia quay người bỏ đi thì có người đưa tay ra ngăn Liêu Xuân Dương lại. Đừng đi. Vị thiếu niên đó nói nhỏ với hắn. Liêu Xuân Dương muốn vùng ra, người kia cũng không ngăn cản nữa. Nhưng hắn vùng vẫy một lúc cũng không cách nào thoát ra được. Tay vẫn bị người kia dễ dàng túm chặt. Người này có võ công, là ai vậy? Liêu Xuân Dương quay đầu lại nhìn liền ngỡ ra. Người ở trước mặt hắn mặc áo khoác, mũ che kín mặt, còn để râu dài nữa. Nhìn thì thấy giống một gã ăn mày. Cũng có rất nhiều tên ăn mày rảnh rỗi đến đây xem náo loạn. Nhưng mà nghe giọng nói thì rõ ràng là một thiếu niên. Là ta, Quách Tử Khiêm. Người ăn mày lên tiếng. Liêu Xuân Dương trợn tròn mắt, bộ dạng của ngươi sau đó nhanh chóng hiểu ra, giọng nói có chút khinh bỉ. Thật không có tiền đồ, ngươi sợ bị liên lụy, bị bắt lại à? Quách Tử Khiêm buông tay ra, mắt híp lại cười, thấp giọng nói khẽ, tất nhiên là không phải rồi. Ta làm như vậy vì còn có một nhiệm vụ khác, mà không chỉ có ta. Chúng ta phân ra làm ba nhóm. Vãi, nói hơi sớm rồi. Ta phải hỏi ngươi một câu trước. Cái gì mà lung ta lung tung hết lên vậy? Liêu Xuân Dương nhíu mày, sau đó liền bị Quách Tử Khiêm đoạt lấy tờ giấy trên tay, ném xuống đất. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Thiếu gia, người không thể làm như vậy. Mau theo tiểu nhân về nhà. Hắn háng giọng gào lên, sau đó lôi nhanh Liêu Xuân Dương ra bên ngoài. Rốt cuộc thì Liễu Xuân Dương cũng không bì lại được người luyện võ như Quách Tử Khiêm nên bị hắn lôi lôi kéo kéo đi mất. Dân chúng đứng xem xung quanh cũng không phát giác ra điều gì lạ, chỉ nghĩ là gia nhân của Liễu gia nhận lệnh đến đưa người về. Suy cho cùng đều là ý nghĩ của đám con cháu chứ không có nhà nào thực sự muốn chuốc lấy phiền phức cả. Quách Tử Khiêm kéo Liễu Xuân Dương đến trước một chiếc xe ngựa. Liễu Xuân Dương đẩy hắn ra, tức giận nói, ngươi làm gì thế? Quách Tử Khiêm không nổi giận mà dùng ánh mắt hòa nhã nhìn hắn, gật gật đầu, Xuân Dương ca. Để ta gọi huynh là Xuân Dương ca nhé. Bởi vì không nghĩ là huynh sẽ chủ động xuất hiện giúp đỡ. Ta vô cùng bái phục huynh. Mặc dù huynh có đến muộn hơn ta một chút nhưng mà ta vẫn nên gọi huynh một tiếng ca. Lại nói linh tinh cái gì vậy? Liêu Xuân Dương hừ một cái, phất tay định rời đi thì Quách Tử Khiêm lại ngăn hắn lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Liêu Xuân Dương, huynh có muốn gia nhập Chi Chi Đường không? Cái gì mà Chi Chi Đường Chi Chi quả cơ? Liêu Xuân Dương càng phát cáu. Huynh muốn gia nhập Chi Chi Đường của Tiết Thanh không? Từ nay về sau chúng ta sẽ là huynh đệ tỉ muội. À, đương nhiên là hiện tại chưa có tỉ muội. Quách Tử Khiêm nói, nhưng mà Thanh Tử ca đã nói nam nữ đều như nhau, về sau nữ nhi cũng có thể gia nhập hội. Liêu Xuân Dương sốt ruột, hỏi ngay trọng điểm, của Tiết Thanh. Quách Tử Khiêm gật đầu, bộ râu giả che mất phân nửa khuôn mặt của hắn, nhưng ánh mắt thì vô cùng trịnh trọng. Hắn nói, đấy là ta nói, còn Thanh Tử ca nói rằng là hội của tất cả mọi người. Cũng giống như kết lư xã và trường nhạc xã. Mặc dù do huynh ấy chỉ huy nhưng cũng là của mọi người, bây giờ hay mai sau, không quản. Liêu Xuân Dương vội vàng ngắt lời hắn, ta đồng ý được rồi, nói vào chuyện chính đi. Quách Tử Khiêm có chút mất hứng, lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên ta chiêu mộ người mới mà nhà ngươi lại thế này, quá không trân trọng rồi. Nhưng mà hắn cũng biết là sự việc ngày hôm nay đang cấp bách nên mới nắm lấy tay Liêu Xuân Dương, nói, được, chúng ta lên xe rồi nói. Lên xe thì lên xe, nắm tay làm cái gì? Liêu Xuân Dương có chút chán ghét đẩy tay ra, mặt mũi hầm hầm, vén rèm xe lên sau đó tự mình nhảy lên. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, tất cả rèm cửa trên xe đều được buông xuống, bên trong xe vẫn còn lờ mờ tối, hai người ngồi đối diện nhau cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng của đối phương. Quách Tử Khiêm lên tiếng, bước một là Liên Đường Ca, bước hai là Thành Tử Ca và mọi người, sau khi bọn họ bị bắt đi rồi thì bước thứ ba là các vị đồng môn sẽ đi loan truyền chuyện của mấy người Thành Tử Ca. Và ta chính là bước cuối cùng, bây giờ phải nói là dựa cả vào huynh rồi. Liêu Xuân Dương lơ mơ ngồi nghe, nghe xong thì cũng hiểu được đại khái là như vậy, bèn hỏi, thế có nghĩa là tất cả những chuyện xảy ra kỳ thực là do các ngươi sắp đặt. Vì sao? Vì điều gì ư? Quách Tử Khiêm nghiêm túc đáp, đương nhiên là vì công bằng chính nghĩa. Trước mắt, nói một cách đơn giản thì có nghĩa là cứu Trương Nhận ra, ngăn chặn sự lộng hành của bọn quan binh kinh thành. Liêu Xuân Dương có chút khó hiểu, hỏi, Trương Nhận? Quách Tử Khiêm đáp, đúng vậy. Huynh có biết Trương Nhận không? Cậu ấy là một học sinh của chúng ta, bị bắt đi vì bị nghi là hung thủ hành thích Tông Chu. Liêu Xuân Dương nhìn hắn, nghĩ thầm, ta sao có thể không biết chứ? Ta còn tận mắt chứng kiến tối hôm ấy hắn. Tối hôm ấy, Trương Nhiện bị bắt đi. Thiết Thanh, vì để cứu được Trương Nhiện, đầu của hắn bỗng chốc quanh một tiếng rồi trở nên rối tung cả lên. Quách Tử Khiêm đang nói đến cái gì hắn cũng không nghe thấy nữa. Sau ngày hôm đó, hắn liền bị người nhà nhốt lại, hắn một lòng chỉ quan tâm đến Thiết Thanh. Sau khi sắp xếp ổn thỏa thì hắn lại bị giam ở trong thư phòng, cũng không chú ý gì đến những chuyện bên ngoài nữa. Trải qua bao nhiêu chuyện đáng sợ như thế, hắn làm sao có thể nhớ được cái tên Trương Nhiện kia. Mặc dù mấy ngày gần đây gia nhân trong nhà lúc kể chuyện cũng có nhắc đến hai chữ Trương Nhiện nhưng hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai mà chỉ để ý đến hành tung của Tiết Thanh. Bây giờ nghĩ lại ngày hôm đó, Tiết Thanh nói muốn quay lại cứu Trương Nhiện, sau đó thì bị thương. Hắn vẫn luôn nghĩ là bởi vì cứu Trương Nhiện mà bị thương nhưng mà tối hôm đó Trương Nhiện đã bị bắt đi rồi, Tiết Thanh còn đến đó làm gì? Chẳng lẽ vốn dĩ không phải vì cứu Trương Nhiện? Vậy tại sao hắn lại bị thương? Tối hôm đó, Tông Chu bị giết chết. Mặc dù có người đến đầu thú nhưng Đoàn Sơn sau khi điều tra có nói hung thủ vẫn còn kẻ khác, đang chạy trốn. Hung thủ? Liêu Xuân Dương chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, người phát run, hắn nuốt nước bọt. Không phải là... Ý nghĩ đó vừa thoáng qua thì có người đặt tay lên vai hắn. Cũng giống như Tông Chu đặt tay lên cổ nữ từ đó. Liêu Xuân Dương a lên một tiếng rồi nhảy dựng cả lên, Quách Tử Khiêm bị hắn dọa cũng la lên. Tên đầy tớ đang ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét cũng sợ quá mà đột ngột kìm cương ngựa. Hai người bọn họ đều ngã rúi rủi. Bên trong xe hỗn loạn một trận. Huynh làm cái gì thế? Quách Tử Khiêm tức giận nói, những lời ta vừa nói huynh có nghe thấy không đấy? Có thể bình tĩnh lại chút được không? Liêu Xuân Dương khôi phục lại thần trí, hỏi, ngươi nói cái gì? Quách Tử Khiêm lầm bầm, thật là không nên gọi ngươi là ca, sau đó mới nói, sắp xếp lúc đầu là để ta đi tìm tổ phụ huynh, sau đó thì sẽ để huynh ra làm chứng. Lúc đó, Thanh Tử ca cũng nói là có thể huynh sẽ chủ động xuất hiện trước. Nếu như huynh đã xuất hiện rồi thì việc này giao lại cho huynh. Liêu Xuân Dương lại hỏi, để ta làm cái gì? Quách Tử Khiêm đáp, Thanh Tử ca nói, đem toàn bộ bí mật của chúng ta nói cho tổ phụ huynh biết. Cuối cùng, câu nói đó còn bắt chước bộ dạng và khẩu khí của Tiết Thanh. Liêu Xuân Dương ngơ ngác nhìn hắn, bí mật đó. Quy 1 chương 173, giao phó. Bí mật đó giống y như nằm mơ, là nằm mơ. Bản thân Liêu Xuân Dương đều sắp tin là hắn đang nằm mơ thì một câu nói của Quách Tử Khiêm nhanh chóng lôi hắn về hiện thực. Quách Tử Khiêm nhìn bộ dạng ngơ ngác của hắn, có chút không yên tâm bèn nói, huynh không phải là đã quên mất rồi chứ? Hoặc là không biết huynh ấy nói đến điều gì? Quách Tử Khiêm sốt ruột. Thanh Tử ca chính xác chỉ nói câu này, nói cho huynh biết, cũng không nói thêm với ta đó là cái gì. Huynh có ổn không đấy? Trước nay huynh luôn mưu trí, cơ hội mà. Chơi xúc cúc cũng không ngừng dở thủ đoạn hại người. Liêu Xuân Dương không thèm để ý đến mấy lời nói linh tinh của Quách Tử Khiêm, chỉ hỏi, hắn có nói thêm gì không? Hắn sẽ không chỉ nói mỗi câu đó chứ, không giao phó bất kỳ cái gì khác nữa à? Liêu Xuân Dương hắn không phải là nữ nhi kia nhưng cũng không thể đối xử tùy tiện như vậy được. Cứ cho là không dặn dò tỉ mỉ, chi tiết đi, nói thêm một hai câu nữa thì quá đáng lắm hay sao? Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, không biết phải làm như thế nào. Quách Tử Khiêm à một tiếng, khẽ thở phào, lại không giấu nổi tò mò, xem ra thật sự là có bí mật gì đó. Hắn nói, đương nhiên là không phải. Thanh tử ca dặn là để huynh đi nói với Lao Thái gia nhưng không được để ngài ấy đi báo quan.
Không đi báo quan.
Tiết Thanh không muốn để tất cả mọi người biết Tông Chu là yêu quái ăn thịt người ư. Nếu để mọi người biết tên Tông Chu kia chết cũng đã chết rồi, giết hắn ngược lại còn lại vì dân trừ hại. Từ đó cũng sẽ không có hung thủ, nghi phạm gì nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, Liều Xuân Dương trợn tròn mắt.
Quách Tử Khiêm đáp, Thanh tử ca nói bí mật này là lý do lớn nhất giải thích tại sao lần này chúng ta lại làm như vậy.
Liêu Xuân Dương vẫn thắc mắc, vì thế.
Tại sao lại không nói?
Trong gian phòng lớn dùng để tiếp đón khách khứa ở Song Viên, lúc này người đông nườm nượp, đương nhiên không phải vì có tổ chức yến tiệc gì, mà là những học sinh bị bắt đều nhốt ở đây hết.
Suốt một đêm huyên náo, cuối cùng đều bị bắt giữ lại.
Thế nhưng các học sinh không có chút biểu hiện mệt mỏi nào, càng không có vẻ gì là sợ hãi, lo lắng cả. Ngược lại đều đang nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn có tiếng chào hỏi nhau nữa.
Hạ Chi.
Huynh thế mà cũng vào đây rồi hả?
Ha, Triều Tử thiếu gia, vết thương trên đầu huynh.
Thì ra người mà không được đọc sách thì thà chết còn hơn chính là huynh.
Nào nào, đến đây ngồi đi.
Ai lấy giỏ của ta rồi?
Đừng chen lấn nữa, dẫm vào giày của ta rồi.
Thiếu niên rốt cuộc vẫn là thiếu niên.
Có cười có nói, cũng hở ra một chút là lại cãi nhau.
Cả gian phòng lớn đều ồn ào, ầm ĩ các giáo tập không thể không đứng dậy chạy ra bốn phía quát mắng, quản thúc.
Dù cho có bị bắt thì cũng phải có bộ dáng của kẻ đọc sách.
Tất cả ngồi nghiêm chỉnh, không được cãi nhau làm loạn nữa.
Nói là muốn đọc sách mà.
Tiếp tục đọc đi.
Cứ thế trong căn phòng như một giờ học trên lớp.
Hai học sinh cãi nhau lúc nãy cũng chen qua, ngồi xuống bên cạnh Tiết Thanh. Những học sinh xung quanh Tiết Thanh liền làm như vô tình ngồi xuống lại tạo thành một la chắn, ra vẻ đang cười nói nhưng kỳ thực là muốn chắn tầm mắt của những người xung quanh.
Bùi Yên Tử cũng đến rồi kìa. Xem ra Ngọc Tài bọn họ đã lan truyền tin tức trong thành rồi.
Là vì bài thơ của Tiết Thanh đó.
Bùi Yên Tử thích câu từ của bài thơ đó.
Nghe bọn họ nói, các tú tài, lão gia trong thành cũng đã đến rồi, bọn họ là được Lâm Tú Tài dẫn tới.
Ước chừng một lát nữa cũng sẽ bị bắt vào đấy thôi.
Lâm Tú Tài chẳng phải không vừa mắt với Thanh Tử sao?
Sao có thể?
Ông ấy chỉ không vừa mắt với cách Thanh Tử phụng tùng Tông Chu và quan lại kinh thành thôi.
Hai bài thơ đêm qua của Tiết Thanh cốt cách rắn giỏi. Sắc bén như vậy, chỉ có đám quan tham ô lại cùng lũ tiểu nhân nịnh bợ mới căm ghét huynh ấy.
Vậy thì tốt quá rồi, lại có thêm bao nhiêu người về phe chúng ta, thế đã đủ chưa?
Nghe thấy câu hỏi, Thiết Thanh lắc đầu, không đủ.
Đám Sở Minh Huy và Trương Song Đồng nhìn nàng.
Thiết Thanh giải thích, học sinh cũng được, tú tài cũng tốt.
Nhưng đều chỉ là hai dạng người, hoặc đúng hơn là cùng một loại những kẻ đọc sách gây chuyện, sẽ khiến cho quan lại phải lo lắng nhưng không đến mức phải sợ sệt.
Trương Song Đồng nói. Cho nên quan trọng nhất chính là việc mà Quách Tử Khiêm đảm nhận.
Tiết Thanh đang định nói thì nghe thấy bên ngoài có tiếng học sinh cãi nhau.
Ngươi làm gì vậy?
Là ngươi dẫm vào giày của ta trước.
Ngươi nói bậy, biết thì nói là biết chứ.
Nghe thấy câu đó, Sở Minh Huy vô đùi cái đét, nói, về chơi xúc cúc xã trường nhạc chúng ta chưa từng phải sợ ai, việc kiểu này càng không phải sợ.
Những thiếu niên thi nhau hưởng ứng, bên ngoài có tiếng nói truyền vào.
Nhường chút, có câu muốn hỏi.
Đám thiếu niên vừa quay lại nhìn thấy người trước mặt thì không giấu được sự kích động và cảm kích thi nhau gọi Bùi Yên Tử thiếu gia. Sở Minh Huy bước lên, liên tục hành lễ, đa tạ Bùi Yên Tử thiếu gia trượng nghĩa ra tay tương trợ.
Trương Song Đồng thì giơ tay lên, đại ân này không từ nào có thể cảm tạ hết được, huynh trưởng ta sau này nhất định sẽ báo đáp.
Đối với lời cảm ơn của bọn họ, Bùi Yên Tử không phản đối cũng không thừa nhận, chỉ đi thẳng về phía Tiết Thanh, ngồi xuống bên cạnh hỏi, tiếp theo phải làm những gì?
Cái gì?
Những thiếu niên đứng đó khuôn mặt hơi bừng sáng, không phải như những gì bọn họ đang nghĩ đấy chứ.
Tiết Thanh nhìn Bùi Yên Tử, đáp, tiếp theo thì phải xem các đại nhân làm thế nào, còn chúng ta đã xong việc rồi.
Bùi Yên Tử lại hỏi, nắm chắc bao nhiêu phần thắng?
Tiết Thanh đáp, toàn thắng.
Bùi Yên Tử dường như có chút không ngờ tới, lợi hại vậy sao?
Tiết Thanh gật đầu, khẳng định, bởi vì Tông Chu đã chết rồi.
Hiện tại người nắm giữ đại cục là Liêu Thừa cùng Đoàn Sơn.
Tông Chu chết rồi thì sao?
Cũng chính vì cái chết của Tông Chu nên bọn họ mới tới.
Tại sao lại trở thành lý do khiến bọn họ đại bại?
Tin tức Xuân Dương thiếu gia đi đến Song Viên vẫn đang lan truyền khắp Liêu gia.
Cả nhà đều hỗn loạn hết lên.
Các vị lao gia đều nói không cần đứa cháu này nữa, sẽ đích thân đi đến giải thích với quan phủ.
Thế nhưng cuối cùng cũng sẽ chuốc lấy phiền phức.
Đúng lúc đó, gia nhân canh cửa chạy vào báo Xuân Dương thiếu gia đã quay lại rồi.
Ngươi, tên nghịch tử này, vẫn còn dám quay về.
Lập tức trói nó lại. Nộp lên quan phủ cho ta.
Phụ thân của Liễu Xuân Dương quát lên, sau đó còn tự tay lấy dây thừng ra.
Thế nhưng Liễu Xuân Dương tuyệt nhiên không có chút sợ hãi nào, cũng không chút lo lắng. nét mặt bình tĩnh, hắn nói, con muốn nói chuyện riêng với tổ phụ mấy câu, đây là việc hệ trọng, liên quan đến sống chết của cả Liễu gia ta. Phụ thân của hắn nào có tin, quát hắn, ngươi thì hiểu gì sống chết, đại sự. Liêu Xuân Dương lần đầu tiên ngắt lời cha hắn, nói, con đương nhiên hiểu, con là người đã trải qua sinh tử, không có ai hiểu hơn con đâu. Khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng. Xem ra đã khác so với trước đây rồi. Phụ thân hắn ngơ người, còn Liễu Lao Thái gia sai người dẫn Liêu Xuân Dương vào. Muốn nói gì với ta thì mau nói đi. Ông ngồi trên chiếc ghế tròn lớn đặt dưới hiên, mắt nhìn về phía đài đấu vật. Hôm nay trên đó không có nữ đô vật biểu diễn. Mặt trời cũng đã lên cao, xa xa có Thu Nương đang kéo dài những tiếng đàn cuối cùng. Liêu Xuân Dương vẫn chưa nói lời nào, mắt không hiểu vì sao có chút chua xót, bước thẳng tới trước mặt Liễu Lao Thái gia, nói, vết thương của Tiết Thanh không phải con làm. Nói hay lắm, ta sẽ cho người dẫn ngươi đi để ngươi tự tay cho hắn thêm một vết thương. Như thế ngươi mới hài lòng. Liêu Lao Thái gia nói với hắn, trưởng bối thương yêu tử tôn như vợ ấy. Nhưng mà điều hắn muốn nói không phải cái này. Liêu Xuân Dương lên tiếng, tối hôm đó chúng con không phải đang đố thơ mà là nhìn thấy thích khách ám sát tông chủ ở song viên. Liêu Lao Thái gia ngồi thẳng người, hỏi, ở song viên? Các ngươi lẽ nào đã nhìn thấy hung thủ thật sự? Hung thủ ư? Thế nào thì được tính là kẻ độc ác? Là kẻ giết người sao? Liêu Xuân Dương ngẩng đầu lên nhìn Liêu Lao Thái gia, đáp, vâng, chúng con đã nhìn thấy hung thủ giết người thực sự. Liêu Lao Thái gia đứng hẳn dậy, bước tới, hỏi, ai? Liêu Xuân Dương đáp, tông chủ. Quy 1 chương 174, có thể. Nhìn thấy hung thủ thật sự là tông chủ. Đây là ý gì? Tông chủ giết tông chủ. Tông chủ tự sát. Liêu Lao Thái gia cau mày, đứa nhỏ này có phải bị dọa đến nỗi hồ đồ rồi không? Liêu Xuân Dương nói, nữ tử được tuyển chọn không phải nhảy xuống nước tự vẫn, mà là bị tông chủ giết chết, chính con và Tiết Thanh trông thấy tận mắt. Liêu Lao Thái gia vô cùng sửng sốt, cái gì? Nữ tử được tuyển chọn là do tông chủ giết. Cháu nội của ông cùng với Tiết Thanh đã tận mắt chứng kiến. Vết thương của Tiết Thanh không phải do Xuân Dương làm. Song viên đêm hôm đó, Liêu Lao Thái gia ngồi xuống, sốt ruột, rốt cuộc là như thế nào? Mau nói đi. Liêu Xuân Dương hít một hơi, kể lại toàn bộ. Từ việc Tiết Thanh tại sao lại tìm thấy hắn, hắn vì muốn đấu thắng hắn một trận để lấy lại thể diện nên đã đáp ứng, dẫn hắn vào trong song viên. Sau đó ở trong song viên trông thấy tông chủ giết người như thế nào. Lúc chạy ra ngoài thì gặp phải kẻ xấu, làm thế nào thoát khỏi, rồi làm thế nào mà nhìn thấy Trương Nghiện, rồi tại sao lại đến chỗ Bùi Yên Tử làm thơ. Liêu Lao Thái gia ngồi trên ghế, ánh nắng cuối thu chiếu vào toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chuyện này là thật ư? Nghe qua thì khó có thể tin nổi. Ai có thể tưởng tượng nổi đêm hôm đó, hai thiếu niên bình thường này đã phải trải qua những chuyện kinh hồn bạt vía như vậy. Các ngươi, can đảm lắm, ông thốt lên. Không phải con dũng cảm, là Tiết Thanh. Liêu Xuân Dương lau nước mắt, muốn nói ra. Tông chủ giết người. Liêu Lao Thái gia lẩm bẩm, tại sao? Liêu Xuân Dương lại hít sâu hơn, thận trọng nói, là vì hắn ăn thịt người. Tông chủ là yêu quái. Yêu quái gì? Liêu Lao Thái gia liếc xéo hắn một cái, trên đời này có rất nhiều kẻ giết người quái gở, cũng có cả những kẻ ăn thịt người. Có điều. Ông hơi cau mày lại, nói, vết thương của Tiết Thanh là do lúc cứu Trương Niệm ra phải không? Cái này. Hắn cũng không biết. Liêu Xuân Dương cụp mắt xuống. Quách Tử Khiêm nói bí mật này chỉ có hắn và Tiết Thanh, hai người bọn họ biết. Kỳ thực Tiết Thanh vẫn còn một bí mật mà chỉ mình Tiết Thanh biết, Liêu Xuân Dương hắn không biết. Chính là từ sau lúc chia nhau ra, Tiết Thanh nói đi cứu Trương Niệm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Niệm bị bắt ở bên ngoài song viên. Vậy Tiết Thanh đó trong lúc cứu Trương Niệm đã bị thích khách đánh bị thương, hay là bị quan binh làm cho bị như vậy nên mới không có cách nào đưa Trương Niệm đi? Hoặc là, hắn vốn dĩ đi giải quyết chuyện khác? Một chuyện khác. Tim Liễu Xuân Dương đập loạn xạ, thật là kỳ quái. Không hiểu sao hắn luôn có cái suy nghĩ là Tiết Thanh đi giết Tông Chu. Điên rồi sao? Liễu Xuân Dương im lặng không nói, Liễu Lao Thái gia cũng đã gật đầu, nói, cho nên đến hôm nay Tiết Thanh vẫn luôn muốn cứu Trương Nhẹ ra, dù cho nó có bị coi là nghi phạm, bị bắt lại. Ừm, người tên Trương Nhẹ này cũng nghĩa khí lắm, lâu như vậy rồi vẫn chưa khai ra Tiết Thanh. Kệ đi. Liễu Xuân Dương cũng không muốn nghĩ gì nữa, chỉ thẳng người quỳ như cũ. Liêu Lao Thái gia lại bước xuống, đi vòng vòng dưới hiên. Ông cũng đã hiểu vì sao Liêu Xuân Dương lại nói Tông Chu là hung thủ giết người rồi. Những nữ tử được tuyển chọn bị Tông Chu giết chết, đây là một trường hợp đặc biệt hay là từ trước đã có. Không ai có thể nghĩ là hắn làm ra những chuyện như vậy. Nhưng khi nghĩ đến trước đây cũng có nhắc đến những cái chết của nữ tử được tuyển chúng, rõ ràng là có liên quan đến Tông Chu. tông chu giết hại những nữ tử vô tội kia tất nhiên là một tội ác tày trời. Nếu bị vạch trần thì không chỉ khiến bá tánh xôn xao mà những nhà có nữ nhi mất tích trước đây đều cũng sẽ đến kêu oan đòi truy cứu. Như vậy thì cái chết của tông chu chính là báo ứng cho tội ác của hắn. Là Tiết Thanh bảo ngươi đến đấy nói với tổ phụ. Muốn ta báo lên trên sao? Liêu Lao Thái gia dừng lại, hỏi Liêu Xuân Dương. Liêu Xuân Dương lắc đầu, ngẩng mặt lên đáp, không phải, hắn ta hy vọng người quên chuyện này đi, chỉ cần giúp các học sinh là đủ rồi. Đây là ý gì? Quên đi ư? Chỉ giúp đỡ các học sinh. Liêu Lao Thái gia cau mày, nhưng ngay sau đó sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, rõ ràng đã nghĩ đến điều gì đó. Tiểu tử Tiết Thanh này ông nói, quay đầu nói nhìn Liêu Xuân Dương, nói như vậy việc các học sinh đến bao vây, tấn công bên ngoài song viên đều là do tên Tiết Thanh này làm ra. Đâu chỉ có bây giờ, chỉ sợ từ rất lâu trước đó đã bắt đầu rồi. Chuyện mà các học sinh ở trường thay Trương Nghiện đòi lại công bằng mà gia nhân đã kể cho hắn nghe, thậm chí trước cả chuyện đó, đứng giữa hoa viên ngâm thơ. Không sai, là ngâm thơ. Nghĩ đến đây Liêu Xuân Dương lại muốn khóc, tên tông chu đó cũng thích làm thơ, ngâm thơ. Tiết Thanh này cũng thế. Một kẻ ăn thịt người còn một kẻ thì mê hoặc, xúi dục các học sinh làm loạn. Nếu khiến người khác cảm thấy kinh sợ vô cùng. Đúng ra phải nói rằng, bọn họ đều là yêu quái. Liêu Xuân Dương hít hít mũi, Lý Nhi nói, con không biết ạ. Liêu Lao Thái gia liếc nhìn hắn, khinh thường nói, nhìn bộ dáng ngu ngơ của ngươi cũng thấy rõ là ngươi không biết gì. Từ khi vừa mới bắt đầu đã bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Nước mắt Liêu Xuân Dương thi nhau rơi xuống. Liên quan gì đến hắn, hắn vốn dĩ đã không biết cái gì rồi. Liêu Lao Thái gia tiếp tục cất bộ, thần sắc trở nên khó đoán, đột nhiên nặng nề, sau đó hai mắt sáng lên, lại bất ngờ cười lớn, phất tay gọi to, người đâu? Người bên ngoài cửa vội vàng chạy vào, chuẩn bị lôi Liêu Xuân Dương đang quỳ dưới hiên ra ngoài thì Liêu Lao Thái gia lại nói, đi xem các vị lao gia trong thành đang làm gì. Gia nhân đều ngơ ngác cả ra, các vị lao gia trong thành là chỉ người của tứ đại tộc bát đại gia có tiếng trong thành. Lần này hầu hết các nhà bọn họ đều có con cháu dính vào vụ học sinh gây chuyện. Lúc này tất nhiên là đang nhức óc đau đầu nghĩ cách giải quyết rồi. Ý của Liêu Lao Thái gia lúc trước là muốn ngồi một bên xem náo nhiệt, thờ ơ lãnh đạm. Nhưng mà bây giờ, gia nhân nhìn Xuân Dương thiếu gia đang quỳ ở kia, mặc dù thiếu gia đã quay lại nhưng dù sao cũng đã xuất hiện ở bên ngoài song viên. Thế nên để tránh gặp phiền phức với quan phủ thì chắc cũng muốn làm một vài chuyện. Ví dụ như là mọi người cùng nhau đến thỉnh cầu quan phủ chẳng hạn. Con cái đúng là cục nợ mà. Câu này quả đúng thật. Cứ nhìn Liễu Lao Thái gia đang phát sầu mà xem. Vãi, gia nhân ngẩng đầu lên nhìn Liễu Lao Thái gia, sao lại có cảm giác là Lao Thái gia đang cười. Chắc chắn là giận quá hóa cười luôn. Gia nhân nhận lệnh vội vàng lui ra ngoài. Phụ thân của Liễu Xuân Dương đang đứng bên ngoài cũng bước vào, nói, phụ thân. Con lập tức nhốt tên nghịch tử này lại, dẫn nó lên quan phủ hay là làm gì, xin phụ thân chỉ bảo. Liêu Lao Thái gia chỉ à một tiếng rồi nói, dẫn lên quan cái gì, hài tử nhà chúng ta không cần gặp quan. Không có lỗi thì không gặp, mà có lỗi thì càng không phải gặp. Có chuyện gì to tát đâu. Không có chuyện gì to tát. Liêu Lao gia giật mình, sao lại khác hoàn toàn với những gì đã nói lúc sáng sớm vậy. Liêu Lao Thái gia khoát khoát tay, nói, ngươi mau lui ra đi, Xuân Dương đi theo ta là được rồi. Ta có một số việc cần nó giúp. Hả? Liêu Lao gia trợn tròn mắt. Bao nhiêu con cháu trong nhà còn chưa có ai có thể đi cùng Liêu Lao Thái gia chứ đừng có nói đến giúp đỡ giải quyết công việc. Đúng là gặp quỷ rồi. Lẽ nào vì cảm thấy không yên tâm với Xuân Dương nên muốn đích thân quản thúc nó? Không đến mức đó, kỳ lạ. Liêu Lao gia đành phải ôm một mớ câu hỏi vâng lệnh lui ra ngoài. Còn không quên dặn dò Liêu Xuân Dương mấy câu, tiểu bất gây chuyện, ngoan ngoãn nghe lời. Thì lại bị Liêu Lao Thái gia không vui ngăn lại. Sau đó nhanh chóng bị đuổi ra ngoài. Xem ra Lão Thái gia có vẻ thích Xuân Dương thiếu gia rồi. Một vị Lão gia ngưỡng mộ nói, Lão Tam, lần này đệ gặp may rồi đó. Phụ thân của Liêu Xuân Dương đáp, làm gì có chuyện đó. Dựa vào đâu chứ? Chẳng lẽ lại dựa vào việc Liêu Xuân Dương chạy tới song viên định gây náo loạn ư? Lão Thái gia cũng nhắc đi nhắc lại là không cho phép con cháu trong nhà tham dự vào chuyện này. Lẽ nào là vì muốn xem ai dám đối đầu với Lão Thái gia, sau đó sẽ yêu quý. Xem trọng người đó sao? Liêu Lao Thái gia lại đâu có bị làm sao? Thật là khiến người khác khó mà hiểu nổi, Liêu Lao Tam gia vướt ve bộ râu, Xuân Dương rốt cuộc đã nói những gì với Lao Thái gia? Lẽ nào thật sự là chuyện liên quan đến sống chết của Liêu gia? Mặt trời dần dần lên cao, không khí trong thành lắng xuống cùng căng thẳng. Thế nhưng các cửa tiệm buôn bán đều mở cửa hết rồi, trên đường phố cũng có không ít người dân qua lại. Dù học sinh, tú tài bọn họ gây ra chuyện nhưng dân chúng bình thường thì vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Mọi người nhỏ giọng bàn tán, ngoài ra còn quan sát những người và ngựa không ngừng phóng vào qua trên đường, truyền tin tức trong và ngoài thành. Trên lầu 3 của một tòa lầu ven đường có người thu tầm mắt lại, sau đó kéo cửa sổ xuống, ngăn cách với ánh sáng bên ngoài. 7, 8 bóng dáng con người đang ngồi túm tụm trong phòng nhất thời trở nên lờ mờ. Các vị, nói chuyện đi. Trương lão thái gia lên tiếng, mọi người cũng đừng nghĩ là sau này tội lớn có liên đường nhà ta phải chịu, những đứa nhỏ khác đều là bị dụ dỗ. Theo như tính cách của tên Liêu Thừa và Đoàn Sơn thì sau này, ai ai cũng có tội, ai ai cũng đáng hận hết. Những người ngồi ở đó tuổi tác không giống nhau, đa số là những nam nhân khoảng tầm 5, 60 tuổi. Nghe vậy, ai nấy đều thở dài. Ta cũng đã cho người đến thỉnh cầu rồi nhưng những người đó đều rất khó xử. Họ nói là Liêu Thừa là người của nội giám thi, trước nay chỉ nhận lệnh của Thái Hậu. Là một kẻ lòng dạ hẹp hòi còn hay ghi thù, vì thế người có thể tạo mối quan hệ với hắn ít lắm. Còn nhắc đến tên Đoàn Sơn, từ trước đến nay hành sự không kiêng nể gì cả. Hắn chính là dựa vào điều này phát tài. Những quan ở trên cũng không dám động đến hắn. Nói chung hai kẻ này đều là loại người thuận ông thì sống, chống ông thì chết. Ai có thể tạo quan hệ với Tần Đăng Công? Có thể nói chuyện với mấy vị đại thần khác thì cũng tốt. Quan trọng là loại quan phủ này kiêng kỵ nhất. Trong phòng tràn ngập những tiếng xì xào bàn luận, còn có cả tiếng thở dài. Trương lão thái gia im lặng một lát, sau đó lên tiếng, các vị có từng nghĩ qua là, chúng ta ngoài đi cầu xin ra còn có thể làm một số việc khác. Còn có thể làm được việc khác sao? Là việc gì? Mọi người đều nhìn Trương lão thái gia. Trương lão thái gia đang định nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng tiếng người ngăn cản bên ngoài cửa. Ây ra, ngài không thể vào bên trong, ngài. Ta tại sao lại không thể vào trong này? Làm chuyện gì khuất tất, không muốn người khác biết sao? Giọng nói vang vọng cất lên, những người ở bên trong phòng có hơi biến sắc. Hạ nhân ở bên ngoài không nhận ra người này nhưng bọn họ đều nhận ra giọng nói này. Soạt. Cửa bị mở ra. Liêu lao thái gia mặc bộ y phục màu vàng kim xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn đảo mắt nhìn những người trong phòng, nói, đều ở đây cả à, mọi người thật là đồng lòng mà. Không khí trong phòng có chút ngưng trệ, hắn có ý gì vậy? Chế rêu bọn họ hay là đang uy hiếp? Liêu gia trước nay luôn vinh vào hưng hách. Từ sau khi quan binh kinh thành đến đây luôn luôn trưng ra bộ da cung kính, lấy lòng, răm rắp nghe lời, ngược lại còn chê cười những gia đình khác ở thành Trường An giả bộ thanh cao. Thái gia. Vị này cố tình xông vào hạ nhân đứng ở bên ngoài lo lắng bẩm báo. Trương lão thái gia lắc đầu với hắn ý nói không sao, sau đó mỉm cười nói, lão già như chúng ta không phải là mấy tiểu nương tử hiểu điệu gì, còn phải sợ gặp người khác ư. Liêu lao thất, ngài còn là khách quý ấy chứ. Liêu lao thái gia là con thứ 7 trong nhà nhưng cách xưng hô này không mấy ai biết, huống hồ gì lại còn bị gọi ra như thế. Liêu lao thái gia không thèm để ý, bước vào bên trong, cũng không cần bọn họ nhường, tự mình tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Nói, các vị đang nói chuyện gì thế? Có một người mặt mũi hiền lành đáp, đang nói là hình như tôn nhi của ngài cũng chạy đến bên ngoài song viên gây chuyện. Ý muốn cảnh cáo hắn đừng mong có thể uy hiếp được bọn họ. Bắt bọn họ nộp lên quan phủ để lấy lòng. Đám trẻ nhà bọn họ có chuyện thì nhà hắn cũng không được yên. Liêu lao thái gia gật đầu, nói, cho nên bây giờ mọi người đều cùng hội cùng thuyền rồi, vậy phải làm thế nào? Lại một người khác với bộ dạng âu sầu, ảo não lên tiếng, còn có thể làm thế nào được nữa? Bọn nhỏ gây họa, dù có sốt ruột cũng không thể đứng nhìn chúng đi vào chỗ chết mà không lo được. Huống hồ còn có thể liên lụy đến gia tộc, mau nghĩ cách đi đền bù, cầu xin đi. Liêu lao thái gia đáp, đã đến nước này rồi, còn cứu vãn cái gì nữa? Có tác dụng ư? Những người có mặt ở đó đều quay ra nhìn, Trương lao thái gia hỏi, vậy lao thất, ngài nghĩ xem, phải làm thế nào? Liêu lao thái gia đập tay lên bàn, tuyên bố, trước tiên bãi chợ đã. Hả? Mọi người đều ngây ra. Quy 1 chương 175, có hy vọng. Toàn bộ những ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía Liêu lao thái gia. Trong phòng nhất thời không một tiếng động. Trương lão thái gia không cười nữa, nói, Liêu lao thất, mới sáng sớm ông đã uống rượu rồi phải không? Nói lảm nhảm cái gì thế? Bãi chợ không phải là một chuyện nhỏ. Một khi bãi công, chưa kể đến thiếu hụt hàng hóa dẫn đến giá cả tăng cao, chỉ riêng việc lòng dân hoang mang đã đủ gây nên chuyện lớn rồi. Từ trước đến nay, dân chúng loạn lạc là điều kiêng kỵ nhất. Cho nên đây cũng là một cách hữu hiệu nhất nhưng cũng nhiều nguy hiểm nhất. Những năm cuối triều đại trước, có một người tên là Tông Nôn, thân là tuần phủ đại nhân quận Tùng Giang, nay thuộc thành phố Thượng Hải, đánh siêu cao thuế nặng, cắt xén tiền thuế quan để bỏ túi khiến người dân nơi đó vô cùng bất mãn dẫn đến kháng nghị, đến cuối cùng họ còn bái trợ. Nhưng mà Tùng Giang và các châu phủ lân cận lại tăng giá hàng hóa khiến cho dân chúng hoang mang. Cuối cùng triều đình phải ra mặt xử tội, bỏ tù Tông Nôn thì mới yên ổn trở lại được. Chỉ có điều không phải tất cả các cuộc bãi chợ đều thành công. Điển hình là sau khi lập nên triều Đại Chu, tại phía Nam Châu Cam Túc cũng có nổi lên một cuộc bãi công vì mục đích phản đối việc đè nặng siêu thuế. Tuy nhiên đã bị Trần Vạn Sơn đại tướng quân canh giữ ở Định Quốc, lấy danh nghĩa càn quét đám gian tế tư lương để trấn áp. Lúc bấy giờ, số thương gia bị coi là gian tế tư lương rồi bị chém giết phải tầm 17, 18 người. Máu nhuộm đỏ cả một con đường. Cho nên nếu không phải vì bị ép đến bước đường cùng rồi thì không ai dám làm cái chuyện mà rất có thể sẽ hại đến tính mạng của cả gia đình, cả dòng họ. Liêu Lao Thái gia này không phải đến đây để hãm hại bọn họ chứ? Liêu Lao Thái gia liếc mắt nhìn Trương Lao Thái gia, nói, Trương Kiệt Tử, tôi tin ông cũng muốn làm như vậy, Trương gia các ông gặp kiếp nạn này có muốn trốn tránh cũng không được. Trương Lão Thái gia chỉ mỉm cười nói, chỉ là bọn trẻ ngương bướng, thiếu suy nghĩ thôi. Đâu đến mức như ông nói. Liêu Lao Thái gia không thèm để ý đến ông ta nữa, quay ra nhìn mọi người rồi giải thích, chúng ta, những người có mặt tại đây đều khó mà tránh khỏi. Toàn bộ phủ Trường An đều không thể trốn tránh được. Nếu như lần này chúng ta để tên thái giám kia thắng thì về sau đừng nghĩ đến có thể ngẩng đầu lên được. Mà không, không cần nói đến lần sau, lần này đã là một mất một còn rồi. Tính cách của tên thái giám kia chúng ta đều biết rõ, hắn có thù tất báo không màng đạo lý. Lần này cứ coi như chúng ta đi túi đầu cầu xin hắn thì hắn cũng đã ghi thù tất cả người thành Trường An rồi. Bởi vì cho dù chúng ta có nhún nhường thì chuyện lần trước, thể diện của hắn cũng không lấy lại được. Chuyện này đích thực là như vậy, những người có mặt ở đó đều đã nghe ngóng chuyện về tên Liêu Thừa này một cách hết sức rõ ràng rồi. Lại xem đến thái độ hắn đối xử với người dân phủ Trường An này, từ trước đến nay, đúng là càng ngày càng không coi ai ra gì. Cũng quả thật là quá đáng lắm rồi. Có người thở dài, nói, việc chúng thay triều đình phụ trách ban sai, một, thì chúng ta có thể hiểu, cũng đều phục tùng, nghe theo. Thế nhưng triều đình cũng sẽ không coi tất cả chúng ta ra gì chứ. Liêu Lao Thái gia đập bản tuyên bố, nếu như đã cúi đầu cầu xin mà hắn vẫn còn tức giận, chi bằng chúng ta cứ dứt khoát ngẩng cao đầu tranh đấu sống còn với hắn. Muốn giải quyết triệt để được mọi phiền phức thì trước tiên phải giải quyết kẻ này trước. Tất cả mọi người đều nhìn ông ta, biểu hiện có chút kỳ quái. Có người không nhịn được mà bật cười, nói với Liêu Lao Thái gia, Liêu Lao ca, vì một đứa cháu nội có cần thiết phải sợ đến mức này không? Liêu Lao Thái gia không để ý đến, lạnh lùng nói, đúng vậy, chỉ là một đứa cháu nội, không nhất thiết thành Trường An chúng ta đều sợ tới mức như thế này. Hai đứa cháu nội này hiển nhiên là hai người khác nhau. Những người ở đó đều im lặng. Liêu Lao Thái gia nói tiếp, các ông cũng không cần nói ra để thử lòng ta. Liêu Lao thất ta dám nói thì dám làm. Chuyện này là do ta khởi xướng, xảy ra bất chắc gì thì một mình ta chịu. Bao nhiêu là chuyện lớn còn không sợ chết thì sợ gì cái này, dù sao vẫn tốt hơn cả đời sống trong nhẫn đủ. Dứt lời liền ném chén trà xuống đất, có làm hay không? Những âm thanh chén vỡ vang lên dứt khoát, trên mặt đất, những chén trà vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi. Trong lúc đó, tại căn cung phòng phía sau chi phủ nha môn, Lý Quang Viễn cũng suýt chút nữa ném chén trà trong tay xuống, mắt nhìn Tiết Mâu đã cải trang thành nam nhân đứng trước mặt. Phu nhân nghĩ chỉ cần cải trang thành nam nhân là có thể an toàn hay sao? Ông xấu hổ thấp giọng quát, ban ngày ban mặt chạy đến đây làm cái gì? Tiết Mẫu đáp, bọn ta muốn đưa Tiết Thanh đi. Lý Quang Viễn càng thêm tức giận, càng loạn thêm. Tiết Mẫu nói, các ông vẫn để Tiết Thanh bị bắt đi, đến bây giờ vẫn chưa được thả ra, vậy thì để bọn ta làm đi. Lý Quang Viễn không hài lòng nói, phu nhân có hiểu không vậy, bây giờ mà đưa một mình Tiết Thanh ra mới là trướng thai gai mắt. Các người định làm thế nào? Tiết Mẫu đáp, cũng giống như lúc đầu cứu nó ra, ai cản thì giết người đó, không trừ một ai. Lý Quang Viễn phẫn nộ nói, đám con nhà võ các ngươi, hiện tại làm sao có thể hành động như vậy được. Tiết Mâu vô vô chán, bộ dạng sầu não đáp, chúng ta dùng võ mới cứu mạng được nó, còn các ngươi, một đám văn thơ đã để nó rơi vào cảnh ngộ như thế này. Lý Quang Viễn quát, ngươi mới nói được một từ mà đã cảm thấy đầu óc choáng váng, đứng không vững, không nhịn được phải ngồi xuống, chuyện gì? Thế này. Tiết Mâu vuốt vuốt tóc mai. Nói với hắn, đại nhân vất vả quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong liền quay người rời khỏi. Lý Quang Viễn biết bản thân chúng kế rồi, vội vàng giơ tay ngăn cản, các ngươi không được làm bừa nhưng tiếc rằng cơ thể càng lúc càng không thể cử động được, cuối cùng nghẹo đầu dựa vào ghế rồi bất động luôn. Tiết Mẫu sau khi rời khỏi chi phủ nha môn thì nhanh chóng rẽ vào một ngõ nhỏ để cởi bỏ bộ quần áo giả nam nhân trên người xuống, thuận tay vứt luôn vào bên trong một viện ở bên cạnh rồi quấn khăn trùm đầu lên, bước ra bên ngoài. Nhưng vừa mới đến đầu ngõ thì nghe thấy có tiếng vù vang lên bên tai, ngay sau đó liền thấy đau nhói ở cổ, người ngã nhào về phía trước, có người ở phía đằng sau vội vàng chạy lên đỡ. Là một ông lão gầy gò, ăn mặc bẩn thỉu, đội một cái mũ rách che kín cả mặt, nhìn giống như một người ăn mày. vị phu nhân này bị làm sao vậy? Hắn lớn tiếng hô lên, đột nhiên ngất xỉu rồi. Những người đang đi trên đường thấy thế đều nhìn nhìn, ông lão đặt Tiết Mẫu nằm xuống đất, có người nhận ra, nói, đây là Tiết Tẩu nhà Quách gia mà. Rất nhiều người không xa lạ gì Tiết Tẩu nhà Quách gia, trước đây nhắc đến cái tên họ đều cảm thấy khinh thường, ghét bỏ, thế nhưng hiện tại thì đều cảm thấy đồng cảm và xót thương. Thiết Thanh cũng bị bắt đi đó. Tôi biết, tôi có nghe thấy bài thơ của cậu ta làm rồi. Mắng tên con kia. Xuyệt. Đừng nói nữa. Chả trách, đáng thương quá, chắc là do lo lắng quá đấy. Quách đại lao ra chắc chắn là không để ý đến bọn họ rồi, ông ta chỉ lo sợ rước họa vào thân thôi, hai đứa con nhà ông ta đều bình yên vô sự. Những người đứng xung quanh thi nhau bàn tán, có mấy người phụ nữ cúi người đỡ Tiết Mẫu dậy. Đi đi, dìu bà ấy về nhà. Bên cạnh có một tiệm thuốc đó, dìu đến đó xem thử xem có bị làm sao không. Một đám người nhốn nháo dìu Tiết Mẫu đi khỏi rồi, ông lão kia vẫn ngồi xổm trên mặt đất, ông ta nhấc chiếc mũ lên để lộ ra khuôn mặt, là Tứ Hạt tiên sinh. Ông xoa xoa mũi, cất tiếng, đều là phế vật, con nhà võ hay văn nhân cũng không bằng cả trẻ con có dũng khí. Chỉ có biết trốn trốn trốn, trốn được cả đời sao. Người sống trên đời không phải để trốn mà là để hành động. Nói xong liền đứng dậy, tên tiểu tử này, có cả Thanh Hà tiên sinh và cả các học sinh khác ủng hộ nữa, náo nhiệt không nào, ban ngày cũng không màng. Sau đó lảo đảo đi về phía đường lớn, vừa bước ra khỏi con ngõ thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, quay đầu lại nhìn thì thấy một đám thiếu niên đang vội vàng bước về phía ngoại thành. Chúng ta mặc dù không phải học sinh của núi Lục Đạo Tuyền nhưng chúng ta đều là học sinh. Chúng ta cũng đọc sách. Vô pháp vô thiên, hoành hành bá đạo, ức hiếp người trắng trợn như vậy, không thèm để ý đến cả quốc pháp vậy thì chúng ta phải lên tiếng. Thì ra là học sinh của các trường công xã và tư thục khác cũng đang muốn đến song viên ngồi. Nhìn dáng vẻ kiên quyết tiến về phía trước của bọn họ. Tâm trạng của những người trên đường có chút phức tạp, so với tâm trạng kinh ngạc, hoang mang sợ hãi lúc trước thì hiện tại trong lòng mọi người có thêm vài phần đồng cảm, còn có một sự kích động âm thầm trào dâng. Đống nhiên bên đường có một người phụ nữ lấy từ trong giỏ ra hai chiếc bánh bao, nhét vào tay hai học sinh vừa đi qua, dặn dò nhỏ, ăn chút gì đi. Dù sao cũng phải ăn no đã. Ai mà biết đi vào trong đó rồi còn có cơm ăn hay không. Đám học sinh từ chối không được, miễn cưỡng để cho người phụ nữ đó nhét vào giỏ sách. Sau đó người phụ nữ đó rời đi, nhưng mới đi được mấy bước thì bị một người giơ tay ra giữ lại, không khỏi ngơ ra một lát. Cũng cho ta xin mấy cái đi. Ai biết được vào trong đó rồi còn có cơm để ăn không? Tứ Hạt tiên sinh lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ của người phụ nữ. Người phụ nữ ngạc nhiên, miệng lắp ba lắp bắp hỏi, ông cũng là học sinh. Tứ Hạt tiên sinh nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, phu nhân có nghe qua câu dù già hay trẻ đều đi nghe đạo, hai, chưa? Dù tuổi tác của ta có hơi lớn một chút nhưng cũng đang là kẻ đọc sách. Cũng là học sinh. Câu nói kia người phụ nữ đó chưa từng nghe qua nhưng mà bà cũng biết là có một số người đầu tóc bạc trắng rồi mà vẫn tham dự khoa cử, thi cả đời cũng vẫn không thi đỗ. Người này chính là một người đáng thương, bà hơi do dự một lát rồi lấy ra hai chiếc bánh bao đưa cho Tứ Hạt tiên sinh. Tứ Hạt tiên sinh cười vui vẻ, cảm tạ người phụ nữ xong thì cầm chiếc bánh bao lên nói, là người đọc sách mà vì quyền quý thì đạo đức vứt đi, làm quan mà không yêu thương dân chúng có khác nào kẻ cướp đội lốt đâu. Ta muốn đọc sách. Đọc sách vô tội. Những người trên đường đều nhìn ông. Mọi người có gì muốn tặng ta sao? Chân giò nướng của tiệm này ngon lắm. Còn vo rượu này. Đọc sách cũng phải nhấp chút rượu mà. Uống rượu xong ta cũng có thể làm thơ. 3. 1. Ban sai, việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa. 2. Đạo ở đây chỉ đạo nhân nghĩa của nho gia, ý câu muốn nói là dù già hay trẻ đều muốn đi học. Quy 1 chương 176, Cả Thành. Lúc nghe được tin tức, Quách Hoài Xuân vội vã chạy tới, nhìn thấy Tiết Mâu đã được người đưa lên trên giường, Loan Loan đang ở trước mặt chạy tới chạy lui để sát thuốc. Sao lại bệnh? Hắn không thể tin được, hỏi, nhìn về phía giường của Tiết Mâu gọi vài tiếng. Tiết Mâu không hề có phản ứng gì. Đại phu nói là ưu tư quá độ, tổn thương thần khí, tinh. Có phải là do đã lâu không ngủ hay không? Cơ thể bà vốn là thể hư khí nhược, cho nên gục xuống hôn mê. 7-8 nam nữ khiêng Tiết Mâu trở về, nhao nhao nói. Ưu tư quá độ cũng đúng rồi, Quách Hoài Xuân thầm nghĩ, từ lúc Tiết Thanh theo các học sinh đi gây rối đến bây giờ đích thực Tiết Mẫu hầu như không ngủ. Nhưng mình cũng đâu có ngủ đâu, trong thành này nhiều người cũng không ngủ. Sao Tiết Mẫu lại hôn mê rồi ngã xuống? Nữ nhân này lại yếu đuối như vậy sao? Thật là vô dụng rồi, vào thời khắc mấu chốt như vậy. Chuyện bà đã nói kia rốt cuộc là làm hay không làm đây? Quách Hoài Xuân nhịn không được, tiến lên kêu Tiết Mẫu thêm một lần nữa, nhìn bộ dạng hận không thể dùng tay lay. dựng bà dậy, mọi người đi theo vội vàng cản lão lại.
Đại lao ra, người đến đường cùng.
Cô nhi quả mẫu cũng không dễ dàng.
Người khoan dung một chút.
Hiện tại không thể đuổi người ra ngoài đâu.
7-8 người nhốn nháo khuyên bảo một hồi, Quách Hoài Xuân vừa bực bội vừa bất lực nhưng vẫn cảm thấy hơi quái lạ.
Những người này đều là người xa lạ, hắn biết là đa phần dân chúng ở thành Trường An không thích, khinh thường, ghét bỏ mẹ con Tiết Thanh, sao bây giờ bảo vệ Tiết Mẫu như vậy, đặc biệt là sau khi Tiết Thanh cùng với các học trò khác gây náo loạn rồi bị bắt.
Bọn họ không sợ rước họa vào thân.
Lại còn đưa Tiết Mẫu đi đại phu, còn nhiệt tình đưa về.
Còn nói tốt như vậy, e sợ Quách gia sẽ đuổi phụ nhân này ra ngoài.
Tiết Thanh hắn nhịn không được nói.
Không đợi hắn nói xong, có người mở miệng ngắt lời hắn nói, Quách đại lao ra. Hài tử Tiết Thanh này kỳ thực không sai.
Quách Hoài Xuân ngạc nhiên, sao lại không sai?
Đúng vậy, có tài học hành, làm thơ hay.
Đúng vậy, rất thông minh, nếu không phải do nhà nghèo làm lỡ, có thể lợi hại hơn, đại lao ra người tốn nhiều tâm tư.
Mấu chốt nhất không phải có tài học hành mà là vì người.
Có nghĩa khí.
7-8 người liên tục nói.
Như vậy à?
Quách Hoài Xuân có hơi ngơ ngác, Tiết Thanh đã có tiếng tăm tốt như vậy sao?
Hơn nữa còn là vào thời điểm này.
Đang lúc nói chuyện, bên ngoài có láng giềng chạy tới.
Mau đi xem một chút đi, có rất nhiều học trò và các tú tài ở các phủ huyện khác cũng đều tới, đến song viên đọc thỉnh cầu thả các học sinh ra, công bằng điều tra nghi phạm vụ án Tông Chu.
Huyện phủ khác cũng tới.
Nhưng việc này cũng không kỳ lạ, Thanh Hà tiên sinh rất nổi tiếng, học sinh cũng nhiều, người tự nhiên vì hắn mà lên tiếng ủng hộ cũng nhiều, và lại các tú tài trong trường An Phủ ai lại không có mấy người bạn thân cùng trường, bạn thân cùng trường lại có bạn thân cùng trường. Từ trước đến nay thầy trò cùng trường tương trợ nhau là chuyện đương nhiên, cũng có thể so quan hệ này tương đương với một loại quan hệ huyết thống.
Chuyện lần này thật sự đã bị làm lớn rồi, Quách Hoài Xuân nghĩ đến đây, quay đầu nhìn Tiết Mẫu ngủ say trên giường.
Có làm chuyện kia hay không đây?
Nếu vẫn không làm thì càng không dễ ra tay, người này sao lại không đáng tin như vậy, thời khắc mấu chốt lại ngã xuống, cả hai chuyện đều không bất lo được, Quách Hoài Xuân chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Nghe tiếng đọc sách bên ngoài song viên. Sắc mặt Liêu Thừa bỗng nhiên trắng như tờ giấy, rồi bỗng nhiên đỏ bừng lên, bắt một nhóm lại thêm một nhóm, tiếng đọc sách bên ngoài trước sau vẫn không ngưng nghỉ.
Sao bọn họ không sợ?
Hắn đột nhiên nói.
Đoàn Sơn nói, hay bởi vì chúng ta không phải Tông Chu?
Câu trả lời này hiển nhiên khiến cho Liêu Thừa càng thêm phẫn nộ, giọng hắn cất cao lanh lảnh, nói, không đúng, bọn chúng không phải là sợ Tông Chu. Tông Chu làm việc cho bệ hạ, chúng ta cũng làm việc cho bệ hạ, bọn họ dựa vào cái gì mà không sợ?
Dứt lời cười lạnh nhạt. Hay bởi vì bọn chúng không biết chúng ta làm việc quan trọng hơn.
Đoàn Sơn sờ sờ mũi, nói, nếu không, cứ theo lời bọn chúng nói, đem những hiểm phạm này thẩm tra trước, dù có tội hay không có tội cũng do tự hiểm phạm nói ra.
Lời nói này nghe quái lạ nhưng thật ra cũng rất rõ ràng, hiểm phạm nói ra mình có tội hay không có tội, nhưng muốn hiểm phạm nói có tội hay không có tội cũng do Đoàn Sơn làm chủ.
Mắt Liêu Thừa sầm tối lại, nói, được, đã như vậy cũng đừng trách chúng ta nhẫn tâm. Vốn là muốn để cho bọn chúng sống lâu hơn một chút.
Để những hiểm phạm này đi nhận tội trước mặt mọi người, sau đó chém chết trước mặt mọi người, nhìn xem những người đọc sách này có hài lòng hay không, thẩm vấn Trương Niệm trước tiên tỏ vẻ oán hận hơn, đều là vì tên ngãi này.
Đoàn Sơn lên tiếng trả lời đúng.
Đang muốn đi ra ngoài thì có thị vệ ngoài cửa bước nhanh tiến vào, thi lễ ngẩng đầu lên nói, đại nhân, một vài người tới.
Liêu Thừa ngắt ngang lời hắn, quát lên, bao nhiêu người tới cũng không cần để ý, cứ để cho bọn họ đọc.
Thị vệ lo lắng lắc đầu nói, bẩm không ạ, đây không phải là đọc sách, nói là xin vứt thi thể nữ nhi, xin đại nhân cho phép nhập thổ quy an bên ngoài.
Liêu Thừa đờ đẫn người ra, trong chốc lát ngược lại quên mất.
Còn có hai nữ tử bị Tông Chu giết, lúc đó bọn thị vệ áo đỏ đợi Liêu Thừa và Đoàn Sơn đến, đùn đẩy nói qua loa với thân nhân người chết rằng đang vội vàng truy ra hung thủ, không được phá hỏng manh mối nên không cho phép vớt, từ đó đến giờ đã gần 3 tháng.
Vết tích bị Tông Chu giết chết rồi đẩy vào trong nước, hắn quay đầu hỏi Đoàn Sơn. Đều bị ngâm trong nước, lúc này đã rã vụn, giờ vớt lên hẳn là không tra ra được gì đâu hả?
Đoàn Sơn nói, ta có thể điều tra ra.
Mặc dù không phải bất kỳ người khám nghiệm tử thi nào cũng đều lợi hại giống như Đoàn Sơn vậy nhưng Liêu Thừa vẫn không dám mạo hiểm.
Dù sao một khi vụ việc này bị vạch trần sẽ dẫn đến phiền toái rất lớn.
Hắn hơ hơ tay nói với thị vệ, nói cho bọn chúng biết, không cho phép vớt, nhảy xuống nước tự sát là đại bất kính với Thái Hậu Nương Nương. Luận tội tương ứng với hình phạt các nàng phải ở dưới đáy hồ nước không được thấy ánh mặt trời.
Thị vệ lên tiếng trả lời, tuân lệnh.
Định rời đi, Liêu Thừa lại gọi hắn lại nói, nếu còn muốn gây náo loạn, nói cho bọn chúng biết, việc nữ nhi của bọn chúng ban đêm gieo mình tự sát bị hoài nghi là cố ý gây ra hỗn loạn, giúp cho thích khách thừa cơ hội giết người, chúng ta cũng sẽ coi bọn chúng như là hiểm phạm, sẽ túm vào để thẩm vấn. Thị vệ lên tiếng trả lời, tuân lệnh. Bước nhanh đi ra, sau một lát nghe được tiếng động xôn xao lớn bên ngoài càng lớn hơn nữa, xen lẫn cả tiếng khóc, Liêu Thừa không sợ hãi chút nào, thay triều đình ban sai, chúng ta há sẽ sợ. Phất tay háo ván giận, ai ai ở Trường An này đều là hiểm phạm, đích thực mà nói quả là không sai. Lý Quang Viễn chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, cố gắng muốn mở mắt ra lại không mở ra được, bên hai có tiếng hỗn loạn lúc xa lúc gần, một tiếng rào rào thẳng đến, nước lạnh từ trên đầu xối xuống, rét thấu xương lại làm cho người ta hít thở không thông. Lý Quang Viễn ngồi xuống mở to mắt, miệng thở phì phò. Đang ngồi ở trên giường, ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt, một đám quan lại lớn nhỏ vây quanh bên giường, trong hai tay còn xách theo thùng gỗ, nhìn lại thấy quần áo tóc thai trên người toàn là nước, rõ ràng là bị xối nước làm cho tỉnh. Đại nhân, xin thứ tội. Một đám quan viên hoảng sợ thi lễ, biết đại nhân vất vả cực nhọc, vốn không nên quấy nhiễu, thật sự là. Lý Quang Viễn thuận tay nắm chăn lau mặt, cắt đứt lời bọn họ nói, bây giờ là giờ gì? Một quan viên nói, kém giờ ngọ một khắc. Lý Quang Viễn thử người ra, không phải chứ. Lúc tiết mâu tới tìm ngài đã quá giờ ngọ rồi. Một quan viên khác nói, đúng vậy, không sai ạ. Lý Quang Viễn chợt nói, đây không phải đã là ngày hôm sau nữa rồi chứ. Chư vị quan viên thần tình cảm khái nói, đại nhân thực sự là vất vả cực nhọc, mệt mỏi tột cùng mới ngủ suốt một ngày một đêm. Thôi qua này, là bà ta tay máy tay chân. Hỏng bét hết, chẳng lẽ. Lý Quang Viễn từ trên giường lảo đảo đứng dậy, nói, song viên thế nào? Khẳng định gặp chuyện không may, nếu không thì đám quan viên này tưởng là ngài mệt mỏi quá độ nên ngủ thiếp đi, còn dám lớn mật như thế không ngại dùng nước xối cho ngài tỉnh. Đám vũ phu chết tiệt này, gây ra đại họa rồi, bại lộ rồi, bại lộ rồi. Tông Chu tìm bọn họ 8 năm rồi nhưng không tìm ra, kết quả lại tự mình làm lộ thân phận. Lý Quang Viễn hận không thể đấm ngực, dậm chân. Một quan viên vội vàng đỡ lấy ngài nói, đại nhân yên tâm, song viên không có việc gì. Lý Quang Viễn xứng người ra, song viên không có việc gì. Vậy bọn họ? Hắn đảo mắt qua mọi người, những người này tóc bạc trắng, tinh thần hoang mang. Dáng vẻ này không có vẻ gì là đã xảy ra chuyện lớn. Đại nhân à, song viên không có việc gì, trong thành gặp chuyện không may. Một quan viên rung giọng nói. Lý Quang Viễn nhíu mày, trong thành lại xảy ra chuyện gì? Trường An phủ đình công. Giọng mọi người run rẩy cùng nhau bẩm báo lên. Quy 1 chương 177, thượng đấu. Lý Quang Viễn đứng ở đầu đường thành Trường An, trong phút chốc hơi hoảng hốt, mình chẳng qua chỉ ngủ một ngày một đêm nhưng cảm giác như thiên địa đã biến hóa. Phố xa từng phồn hoa náo nhiệt đã biến mất hàng loạt. Các cửa tiệm gạo, dầu, muối, trà đều đóng cửa, ngay cả tửu lâu, lầu trà thậm chí thanh lâu cũng như vậy. Không ít dân chúng đứng trên đường hoảng hốt không biết phải làm sao. Đột nhiên đình công vậy, trước hết việc ăn uống của dân chúng sẽ là gặp trục trặc nghiêm trọng. Đi nhanh đi, cách ngoài thành 10 dặm còn có cửa tiệm chưa đóng cửa đấy, nhanh đi giành gạo và lương thực. Không biết một tiếng hô hào ở nơi nào, dân chúng trên đường nhất thời đều chạy như điên ra phía ngoài, đám người Lý Quang Viễn đứng ở góc đường chỉ cảm thấy cuồng phong cuốn qua, lại nhìn trên đường trở nên vắng vẻ cả một vùng, còn chung quanh nội thành đều đang vang lên tiếng động lớn ồn ào, bây giờ thì mọi người giành gạo. Kế tiếp vật giá sẽ leo thang, không chỉ ở Trường An Phủ, mà còn có thể lan rộng ra, lan đến cả Tây Kinh Lộ. Đột nhiên sao lại như vậy? Đây cũng không phải là việc một người có thể đứng sau lưng thao túng, cũng không phải một nhà, hai nhà có thể làm được, trừ phi cả nhóm thế gia đại tộc, thân hào nông thôn và thương gia giàu có ở thành Trường An cùng nhau phát động. Thế nhưng vì sao lại vậy? Bọn họ làm sao? Sắc mặt Lý Quang Viễn kinh ngạc, đây là chuyện gì vậy? Hôm qua vệ gia đến song viên thỉnh cầu mang thi thể nữ nhi đi an táng, kết quả cũng bị Liêu đại nhân coi là hiểm phạm muốn bắt lại. Một quan viên thấp giọng nói, lúc đó hiện trường liền hỗn loạn. Sau một đêm đó, thành Trường An bắt đầu đình công. Nói là vì Liêu Thừa kêu ai ai ở Trường An phủ cũng là hiểm phạm, mọi người trong Trường An phủ không được yên. Không thể không đóng cửa suy nghĩ. Một quan viên khác nói, Lý Quang Viễn đã hiểu rõ, nói như vậy. Bây giờ không phải là học sinh và các tú tài gây rối mà là cả thành Trường An đều muốn gây rối. Việc này coi như là làm lớn chuyện. Đại nhân, nhanh định ngày hẹn mọi người trong tứ đại bát tộc, chắc chắn bọn họ đã tham gia vào. Một quan viên vội vàng nói. Lý Quang Viễn lại giơ tay lên, mắt nhìn con phố vắng vẻ, lại nghe xung quanh đâu đó bên trong thành truyền đến tiếng gào khóc lớn, nói, không được, bản phủ muốn viết bản thượng tấu. Thượng tấu? Đám quan chức sững sờ người ra. Là muốn báo cho quan viên ở Tây Kinh Lộ biết nơi đây gặp chuyện không may sao. Chúng ta đã phái người đi bọn họ vội hỏi, đại sự như vậy cũng không dám giấu giếm. Cũng không giấu giếm được, tranh nhau mua đồ, loại tin tức này đôi khi lại truyền đi nhanh như truyền tin bằng ngựa. Hiện tại việc Lý Quang Viễn muốn làm là nhanh triệu tập những thân hào nông thôn, đại tộc ở Trường An Phủ này để thương lượng, khiến cho việc dẹp loạn sớm được kết thúc, tránh dẫn tới dân tình náo loạn. Lý Quang Viễn lắc đầu nói, bản phủ muốn tấu lên triều đình, Liêu thừa đàn áp dân chúng, qua quýt bắt người, người người oán trách, dân chúng Trường An phủ lầm than.
Cái gì?
Chư quan kinh hãi, cái này.
Lý Quang Viễn nói, vì Liêu thừa xem người người ở Trường An phủ đều là hiềm phạm, bản phủ là một phủ tôn sư, là hiềm phạm số một, bản phủ viết xong tấu chương tố cáo này, sẽ tự xin vào ngục. Bây giờ chuyện đã loạn lên, hai bên Liêu thừa và dân chúng ở Trường An phủ phải phân ra đúng sai, thắng bại, vậy thì không cần nghĩ đến trung dung.
Các quan chức ở đây trong nháy mắt cũng hiểu rõ ý của ngài, nếu như không gán tội chết đặt lên đầu Liêu thừa, tội náo loạn, đỉnh công này sẽ đặt trên đầu bọn họ. Các ngươi trông coi dân chúng cho tốt, không nên để có người thừa cơ hội làm loạn, lần này nguyên do sự việc một mình ta gánh vác.
Lý Quang Viễn trầm giọng nói, dứt lời vung tay háo tiến nhanh về phía phủ nha.
Thành Trường An này thật muốn làm lớn chuyện. Sắc mặt những chư quan còn lại trắng bệch ra, sao lại biến thành ra như vậy?
Ngày mùng 8 tháng 9 năm Kiến Hưng, Trường An phủ đột nhiên rơi vào hỗn loạn, nói chính xác là đã hỗn loạn rất lâu, nhưng đây chẳng qua là nhóm học sinh, tú tài, người đọc sách gây rối. Nhưng hôm nay gió nổi mây vẩn, cửa hàng bên trong thành đều đóng cửa, đình chỉ toàn bộ việc buôn bán, dân chúng bắt đầu tranh giành nhau mua hàng hóa, vẹn vẹn có một buổi chiều thôi mà giá gạo đã tăng vọt 3.000 đồng một đấu. Hơn nữa xung quanh phủ thành cùng với dưới huyện của Trường An phủ cũng bắt đầu đình công bãi thị theo, các loại hàng tủi, gạo, dầu, muối, vải, có tiền cũng không mua được. Mà mấu chốt nhất là hành động của tri phủ Trường An, Lý Quang Viễn không an ủi, khuyên can, lo liệu mà treo giày cởi nón quan tự đến đại lao, lần này dân và quan đều làm loạn, phong trào bãi thị liên tục lan rộng, chạy dài đến phủ huyện khác ở xung quanh Trường An phủ. Tuy đa phần là vì tranh nhau mua nên cửa hàng không thể không đóng cửa nhưng lại càng khiến cho khủng hoảng lớn hơn trước. Không chỉ là Trường An phủ, đầu đường cuối ngõ ở phủ huyện đông dân chúng chật ních hoang mang khóc thét, tưởng như là người Tây Lương xâm lấn, quan phủ bị vây quanh, thậm chí có quan viên nỗ lực trấn an cũng bị dân chúng kích động ném mạnh gạch ngói vụn. Tất cả mọi người đều đang hỏi ngọn nguồn mọi chuyện xảy ra ở Trường An phủ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Liêu thừa, Đoàn Sơn mượn cớ tra án, đàn áp dân chúng tự tiện bắt người. Nhất là sau khi hung thủ đã tự đầu thú, vẫn không thẩm vấn hiểm phạm mà lại tiếp tục bắt người. Coi ai ai trong Trường An phủ đều là hiểm phạm. Vốn là các học sinh đến thỉnh cầu, đều bị bắt, Thanh Hà tiên sinh và các giáo viên khác cũng bị bắt lại.
Các tú tài. Cuối cùng thậm chí nói người bị giết chết ở Song Viên cũng thành hiểm phạm, người nhà bên ngoài cũng phải bắt lại.
Tri phủ cũng bị tống giam.
Nghị luận như vậy truyền khắp nơi, chấn động cả quan phủ ở Tây Kinh Lộ, phòng bị, tuần tra, giám sát nhau nhau tới Trường An phủ. Còn dân chúng các nơi trong Trường An phủ đã dũng cảm vào Song Viên thỉnh cầu. Ngoài cửa của Song Viên sớm đã không nghe được tiếng đọc sách nữa, so với dân chúng bách tính thì nhân số học sinh, tú tài quá ít, âm thanh của bọn họ không đáng kể ngay lập tức bị lấn át.
Họ vệ của chúng ta.
Nhiều đời trung lương.
Đại nhân, vì tự chứng minh là mình trong sạch, mời để cho chúng ta vớt thi thể người chết lên, kiểm tra nghiệm chứng.
Đoàn người trong tốp đầu còn lại khoảng 170 đến 180 người đang quỳ xuống đất cầu xin khóc lóc, trẻ có. Gia có, nữ có, nam có, chính là người của vệ gia. Cửa lớn của Song Viên đóng chặt, từng nhóm binh lính từ kinh thành tới phòng bị nghiêm ngặt, mọi người không được đến gần.
Chợt có người thiếu niên nhảy ra, hô, không cần vớt, hồ nước Song Viên của chúng ta là từ sông Vị Thủy chảy tới, Vị Thủy lại dẫn nước chảy vào trong.
Đóng miệng cống bên này lại, mở bên kia ra, nước lập tức di chuyển, thi thể liền tự động xuất hiện.
Song Viên chúng ta,
thiếu niên này,
dân chúng vây xem có nhận ra.
Là Liêu Xuân Dương thiếu gia.
Người nhà họ Liêu đương nhiên nói không sai.
Đây cũng là cách hay.
Lập tức có không ít người ồn ào lên tiếng trả lời, vỗ tay tán thưởng theo, Liêu Xuân Dương nhảy dựng lên với tay, ta biết miệng cống ở nơi nào, đi theo ta.
Vẻ mặt đoàn người Quách Hoài Xuân, Tiết Mâu đứng ở sau nhìn thiếu niên kia cảm thấy rất kinh ngạc.
Liêu gia cũng ra tay.
Vì sao?
Bọn họ chắc phải xem náo nhiệt mới được.
Cho dù chúng ta không may hay là Lý Chi Phủ không may bọn họ đều vui vẻ ra mặt.
Quách Hoài Xuân lẩm bẩm nói.
Tiết Mẫu hỏi, ngài nói bọn họ như vậy là đang giúp thanh tử sao?
Quách Hoài Xuân nói, giúp thì khẳng định giúp, chỉ là vô tình hay là cố ý.
Tiết Mẫu nói, ngược lại việc tiểu tử này làm thanh tử bị thương là cố ý.
Quách Hoài Xuân cười khổ nói, lúc này cũng đừng chỉ lo lắng đến Liêu gia.
Bây giờ chúng ta chỉ sợ không đi được.
Nhìn phía trước, dân chúng ba tầng trong ba tầng ngoài ngày đêm vây quanh Song Viên không tản đi, Tiết Mẫu cũng bất lực, xoa bóp chán.
Bà đã ngủ trọn hai ngày mới tỉnh, sau khi tỉnh lại vẫn như vậy.
Có lẽ giết sạch người bên trong Song Viên không là vấn đề gì, thế nhưng người bên ngoài Song Viên lại quá nhiều.
Nghĩ đến đây vừa căm giận vừa nghi ngờ, là ai cố ý ngăn cản bà.
Bà đương nhiên biết rõ việc mình hôn mê là có người động tay động chân, Lý Quang Viễn cũng giống như bà vậy. nhưng muốn nói là hãm hại thì cũng không đến mức, bằng không thì không phải chỉ để cho ngủ như vậy, thoạt nhìn chính là muốn ngăn cản bà làm việc. Là ai? Đã biết thân phận của bọn họ cũng biết việc bọn họ phải làm, còn không để lộ tài năng. Hơi dọa người đó, thần sắc Tiết Mẫu ngạc nhiên kinh sợ. Bên ngoài âm thanh khen ngợi ồn ào, cửa sảnh nội bộ đóng chặt lại, Liêu Thừa vẫn có thể nghe rõ. Miệng cống. Hắn cũng không biết hồ nước trong song viên còn cái miệng cống gì, thật hay giả đây. Sắc mặt hắn càng trở nên trắng nhợt ra, loạn dân, đây là loạn dân, thành Trường An này đều là loạn dân. Liêu đại nhân, không thể tiếp tục như vậy. Trong phòng không ít quan viên Tây Kinh Lộ đang ngồi, quan chức mặc áo bào màu đỏ vừa dày vừa nặng, vẻ mặt cũng rất nặng nề, trước giờ chưa từng có. Không phải là mấy nghi phạm thì thả người ra trước đi, giải thích thêm vài câu, đầu tiên mời những thương gia kinh doanh trở lại, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Liêu Thừa cười lạnh lùng nói, kế đó tiếp tục uy hiếp đòi chúng ta cũng phong thích Trung Thế Tam luôn sao. Trung Thế Tam là hung phạm tự đầu thú, dân chúng đều tận mắt thấy nên cũng tin tưởng, làm sao đi uy hiếp đòi thả hắn. Bây giờ sở dĩ uy hiếp là bởi vì các ngài qua quýt bắt người, nếu các ngài không qua quýt bắt người cũng sẽ không có việc như bây giờ. Quan viên Tây Kinh Lộ cười khổ nói, đại nhân, không thể so sánh như vậy. Dân bắt đầu loạn không phải là chuyện đùa. Liêu Thừa cắt lời hắn, nói, chuyện này đương nhiên không phải chuyện đùa, chúng ta đã cho viết tấu chương đến Kinh Thành, mời hình bộ, bộ binh lập tức phái binh tới dẹp loạn. Dẹp loạn? Như vậy là coi dân nơi đây là làm loạn, tạo phản. Sắc mặt chư vị quan viên Tây Kinh Lộ hoảng sợ. Chúng ta xem triều đình định đoạt làm sao đây? Liêu Thừa lạnh lùng nói, bắt đầu siết chặt tay đang đặt trên lan can, móng tay dưỡng cho dài cũng không biết bị bẻ gây từ lúc nào. Tức quá, ai ai trong Trường An phủ này quả nhiên cũng đều là hiểm phạm. Tháng 9 năm Kiến Hưng, tấu chương cấp báo từ các nơi Tây Kinh Lộ tuôn tới Kinh Thành như tuyết rơi vậy. Cuối mùa thu Kinh Thành quần quận nổi lên một trận cuồng phong, bàn đá xanh dọc đường trong hoàng thành, Tây huyện nội các lá rụng giống như bướm bay lượn. Nhưng sau tích tắc đã bị người dâm ở dưới chân. Đế giày của vài vị quan đạp đạp đi qua, dạo bước tiến vào bên trong một gian phòng. Ở nơi này dường như tất cả gian phòng nơi đây đều chật chội giống nhau, nhưng lại bày bàn ghế đồ sộ, không bắt cổ. Ngoài ra còn có một bức bình phong thêu hoa văn sơn thủy bằng vàng bạc, bố trí trắng lệ, lúc này sau tấm bình phong lộ ra một bóng người cao lớn. Liêu Thừa, Đoàn Sơn không phải đi điều tra hung thủ sát hại Tông Chu sao? Điều tra như thế nào mà dân chúng cả Trường An phủ đều náo loạn? Âm thanh thuần hậu trầm thấp, cùng với lời nói người cũng từ sau tấm bình phong bước ra, vốn trong phòng hơi mở tối bỗng nhiên trở nên sáng ngời, chắc là bởi vì trên người hắn mặc áo bào màu đỏ thẫm, lại hoặc giả là trên ngón tay cái của hắn ta đeo chiếc nhẫn bằng vàng dòng khảm ngọc lưu ly. Đây đường đường là một nam nhân có dáng vóc khôi ngô, ngoài 40 tuổi, hắn giơ tay lên lắc nhẹ, ngọc lưu ly vàng dòng lúc lắc, phát ra một vệt sáng bóng, bước chậm rãi ba bước, xoàn xoạt vuốt phẳng áo bào, người ngồi xuống chiếc ghế lót miếng đệm bằng da bạch hổ. Trong sảnh chư quan túi đầu, thần công gia. 3. Trung Dung, đây là một chủ trương của Nho giáo, không thiên về một bên nào mà luôn giữ thái độ đứng giữa, không thái quá cũng không bất cập trong quan hệ đối với người, với việc. Quy 1 chương 178, công hầu. Từ lúc Đại Chu Vương Triều lập triều đến nay đã phong rất nhiều công hầu, tước vị, Tần Đàm Công có thể nói là một người rất đặc biệt vì hắn có được tước vị này là nhờ vào tên của hắn. Tần Đàm Công không phải là phong hiệu của hắn, hắn họ Tần. Tên là Đàm Công, dòng dõi nhà họ Tần ở Ích Châu, lúc 8 tuổi được chọn vào cung làm tùy tùng cho tiên đế. Tiên đế lúc đó là thái tử, nghe được tên của hắn liền cười, nói tên này của ngươi rất hay, công hầu trời sinh, vậy cứ xem ngươi là công hầu đi. Thiên tử miệng vàng lời ngọc, tiên đế cũng rất lưu tâm đến lời hứa hẹn của chính mình. 17 tuổi sau khi lên ngôi chuyện đầu tiên chính là thực hiện lời hứa. Vì vậy sau khi trải qua một thời tuổi thơ chơi đùa cùng thiên tử đã được đề bạt chức công hầu, cuối cùng trong triều đồng ý phong tước này. 18 tuổi Tần Đàm Công trở thành công hầu nhỏ tuổi nhất của Đại Chu Vương Triều, làm người ta ước ao và cũng xem đó là một trò cười. Tần Đàm Công sau đó liền rời cung đi toàn quân, võ công cao siêu, tính cách dũng mãnh, 20 năm bình định Nam Bắc, đẩy lùi Tây Lương, bảo vệ tứ bề Đại Chu bình an, giành được chiến công hiển hách, nổi danh khắp thiên hạ, trở thành nhất đẳng vương tướng của Đại Chu Triều. Không ít người nói chiến công như vậy là đáng được phong vương, nhưng tước vị này ngược lại có chút miễn cưỡng. Đến tận bây giờ Tần Đàm Công này vẫn lấy tước hiệu là công công hầu, càng khiến cho người ta hâm mộ và kính nể, không còn cười nhạo. Tiên đế lấy Tần Đàm Công làm niềm kiêu hãnh. Tiên đế không thích mỹ sắc, từ sau khi đăng cơ tới nay chỉ có một hậu, sau đó nạp thêm một phi, chính là ấu muội của Tần Đàm Công, Tần Thị từ đó cũng trở thành gia tộc hiển hách nhất của Đại Chu. Về sau tiên đế, hoàng hậu và công chúa gặp nạn ngoài ý muốn, chính nhờ có Tần Đàm Công trấn thủ, binh mã trong tay phá núi tràng biển, các thân vương. hoàng thân dục dịch cũng chỉ có thể nằm mơ, mai cho đến lúc tiểu hoàng đế thuận lợi sinh ra, trưởng thành rồi đăng cơ. Đương nhiên là có không ít đồn đãi đương kim thiên hạ là của họ Tần. Thế nhưng bốn vị đại thần cố mệnh khác không thích nghe lời này, ép Thái hậu hạ chiếu thư buộc con cháu của Tần thị về quê làm ruộng, ngoại trừ Tần Đảm Công ra không ai không được làm quan, chứng minh trong sạch, tuyên cáo lời đồn đãi là không đáng tin. Lúc còn tiên đế, trong mắt Tần Đảm Công chỉ có tiên đế, bây giờ trong mắt cũng chỉ có hoàng đế và Thái hậu. Đối với mệnh lệnh của thiên tử hắn không dám vi phạm dù chỉ một chút, rất nhiều người tin rằng nếu như tiểu hoàng đế hạ chiếu cho Tần Đảm Công tự sát theo tiên đế, mắt Tần Đảm Công cũng sẽ không nháy một chút nào. Nghe nói mấy vị cố mệnh đại thần khác cũng rất muốn chứng thực lời đồn đãi này một chút nhưng hoàng đế còn nhỏ, Giang Sơn chưa yên ổn, Tây Lương đã dòm ngó chằm chằm, chuyện không thể đùa bỡn vui đùa được. Thế nên Tần Đảm Công vẫn luôn an ổn thực hiện chức trách cố mệnh đại thần của hắn, cần cù vào triều, giữ đúng bổn phận, lấy phòng giá trị ngàn vàng làm nhà. Thế nên mới bố trí trong nhà giống nhau. Tuy là dân gian đồn đãi đó là vị võ tướng thích giết chóc tàn bạo nhưng trên thực tế ai nhìn thấy Tần Đảm Công đều cảm thấy hắn rất ôn hòa, chỉ ước chừng là chinh chiến bên ngoài chịu khổ quá nhiều, ăn mặc, ở, đi lại có xa xỉ một chút. Lúc này thấy chư quan thi lễ, Tần Đảm Công háng giọng một cái, ưỡn người lên một chút đáp lê nói, xảy ra chuyện gì vậy? Đầu tiên một vị quan viên khuôn mặt trắng nón vội vàng xốc vác bưng một chồng tấu chương trong tay dâng lên nói, chuyện khắp nơi đều ở bên trong đây. Tần Đảm Công gật đầu, quan viên này mang tấu chương đặt lên trên mấy chiếc bàn, Tần Đảm Công đưa tay cầm lên lật xem, trong phòng đột nhiên không nghe thấy một lời nào, chỉ có tiếng Tần Đảm Công khép, mở tấu chương vang nhẹ lên. Tựa như qua thời gian thật lâu lại tựa như chỉ trong thời gian cực ngắn, Tần Đảm Công nhìn xong hết tất cả tấu chương nói, những việc này thuộc về bộ phận quan lại hình bộ, phải có công văn nội bộ quyết định, nên xin chỉ thị của Trần Tướng Gia và Vương Tướng Gia. Lại có một vị quan viên đứng ra nói, bẩm chỉ là Liêu Thừa ở nội ngục muốn xin điều binh bình định, cần công gia ngài định đoạt ạ. Binh mã của Đại Chu kể cả doanh binh hay là cấm quân đều ở dưới trướng do Tần Đảm Công trưởng quản. Tần Đảm Công gật đầu háng giọng, lần nữa lục lọi tấu chương nói, ta vẫn chưa hiểu chuyện này lắm. Những tấu chương này các ngươi đều đã xem rồi chứ? Người ở đây đều lên tiếng trả lời, bẩm vâng. Tần Đảm Công nói, Trương An Phủ nói đã bắt hung thủ lại, Liêu Thừa, Đoàn Sơn nói hung phạm vẫn còn trốn nên vì chuyện bắt hiểm phạm này mà dẫn đến náo loạn lên. Mọi người ở đây mở miệng nói, bản lĩnh khám nghiệm tử thi của Đoàn Sơn sẽ không sai đâu, trong tấu chương cũng liệt kê rõ ràng điểm đáng ngờ, cũng không phải do thư sinh Trung Thế Tam này và gã trộm cướp Phương Thất Bát có thể làm được. Như vậy số hung đồ tỉ mỉ cẩn thận ám sát khẳng định là không ít. Liêu Thừa bên trong ngục giam không kiêng nể lùng bắt cũng là chuyện đương nhiên. Lý Quang Viễn của Trường An Phủ không ngăn đình công lại, Ngưu Toan uy hiếp, lòng dạ đang chém. Còn có Lâm Việt, cũng dẫn theo học sinh đến để thỉnh nguyện, lấy danh tánh ra uy hiếp sự việc. Ở bên trong ngục, phía Liêu Thừa có chỗ không ổn, chẳng qua là chuyện lúc đó quá cấp bách, nhân lực bọn họ không đủ, không kịp thẩm vấn tòng phạm, hiểm phạm, xét về tình cũng có thể tha thứ. Lần này dân loạn hiển nhiên là có người đứng sau thao túng. Phải điều tra nghiêm không tha. Tần Đảm Công giơ tay lên, tiếng nghị luận của mọi người biến mất, nhìn hắn lục lọi tấu chương thêm một lần nữa rồi nói, ta sẽ cân nhắc lại. Mời Thượng Thư Bộ Hình Tống Đại Nhân tới. Mọi người lên tiếng trả lời, tuân lệnh. Thi lễ lui ra ngoài. Tuy ước chừng căn phòng rất giá trị được bố trí hoa lệ nhưng rốt cuộc lại quá nhỏ, mọi người đi sau khi đi ra nhịn không nổi đồng loạt thở ra một hơi, thân hình thoải mái giãn ra. Trường An Phủ này gan quá lớn. Tuyệt đối không thể dung túng, bằng không khắp nơi noi theo còn ra thể thống gì. Mấy người vừa thấp giọng nói vừa dọc theo hành lang đi tới, trước mặt có hai quan viên vội vã qua đây, nhìn thấy bọn họ dừng chân lại hỏi, mấy vị đại nhân có từng thấy qua công văn nội các vừa mới đưa tới không, vương tướng ra muốn xem. Một quan viên bên này cười, nói, thật đúng lúc, mới vừa đưa đến chỗ Tần Công ra. Viên quan kia nghe vậy sắc mặt không lo sợ, nói, đó là công văn nội bộ của chúng ta, đem qua cho các tướng ra xem để báo cáo lại cho bệ hạ nghị triều. Bên này mấy vị quan viên ả một tiếng, nói, vậy các ngươi đi theo Tần Công ra đòi đi. Dứt lời, tiếp tục cười nói đi lướt qua hai người này. Hai vị kia quan viên đứng tại chỗ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đang lưỡng lự có nên đi vào hay không, phía sau tiếng bước chân truyền đến. Hai người vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy một vị nam nhân vóc người nhỏ gầy chừng 40 tuổi giấu tay trong áo bước nhanh tới. Nam nhân này mặc quan bào đỏ thẫm, y phục lại giống như không vừa với cơ thể, rộng đồng bềnh đung đưa, khuôn mặt cũng trắng nõn, chỉ là đôi mắt luôn không tự chủ nhìn trái nhìn phải loạn xạ, thêm vài phần thái độ nhìn trộm, không giống quan viên, trái lại giống như láo gian manh. Hắn vốn là quan dịch, một. Mặc dù toàn thân mặc bào đỏ nhưng cũng không thay đổi được xuất thân, hai quan viên mỗi lần nhìn thấy đều nảy ra ý niệm này trong đầu. Nghĩ lại không chỉ có bọn họ, người cả triều đình đều sẽ nghĩ như vậy. Bọn họ còn đang ngơ ngác, người đang bước tới đã lộ ra nụ cười chủ động chào hỏi, Hoa Sách huynh, Thuận Chi huynh. Giống như bạn già thân thuộc lắm. Hai quan viên vội vàng thi lễ, Tống đại nhân. Thượng thư bộ hình Tống Nguyên Tống đại nhân cũng không phải người để bọn họ có thể xưng huynh gọi đệ. Sao đăm chiêu đủ dột như vậy, có chuyện gì, nói ra, xem tiểu đệ có thể giúp một tay không. Tống Nguyên cười nói, giống như nam nhân rảnh rỗi trên phố vậy há miệng là nói nghĩa khí. Hai quan viên lưỡng lự một hồi, nói, tấu chương công văn nội bộ của chúng ta đã đưa đến chỗ Tần công gia, không biết đã xem xong hay chưa. Tống Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, chuyện nhỏ như vậy. Ta đang muốn đi gặp công gia, ta tới hỏi thay các ngươi. Tay vừa vô vô đầu vai của hai người, chờ ta đưa cho các ngươi. Hai quan viên vội vàng thi lễ liên tục, không dám không dám, đại nhân sai người đến nói cho chúng ta là được. Tống Nguyên lại nói, một chút việc nhỏ không nên khách khí. Giấu tay, bước về phía trước. Nhìn Tống Nguyên bước đi, hai quan viên đứng thẳng người đồng thời thở phào, liếc nhìn nhau. Một trong hai vị đó nói, chẳng trách người ta nói trên đường đi sợ gặp nhất có ba thứ, tên cầu Tần Đằng Công, Diêm Vương ra cười và huynh đệ thị sát lang. Kỳ lạ, rõ ràng là nhiệt tình, hoa khí, sao khiến người ta kinh ngạc run sợ đến như vậy. Vị quan nhân kia nói, đoán chừng lúc hắn vui vẻ gọi là huynh đệ, lúc không vui cũng gọi là huynh đệ. Huynh đệ trong mắt hắn chỉ là đồ vật, không phải người. Tống Nguyên rảo bước tiến đến gian phòng của Tần Đàm Công, cánh tay đang giấu đi đã bung ra, đầu vai nhô lên, thân hình vốn đã gầy còm lại lập tức thu nhỏ lại một chút nữa. Công gia, tiểu hắn cất bước đi vào cung kính thi lễ, chưa nói xong, đã bị Tần Đàm Công cắt lời. Tử Kính, hôm nay ngươi đã là thượng thư, phải có dáng vẻ của một thượng thư, cách xưng hô là tiểu nhân này không nên dùng lại. Tống Nguyên đứng thẳng người, nhìn lên Tần Đàm Công đang ngồi ở trước mặt, trịnh trọng lên tiếng trả lời. Tuân lệnh. Nhưng sau một hồi lại hạ thấp người xuống, vẻ mặt tươi cười nói, trước mặt người ngoài tiểu nhân đương nhiên biết, ở trước mặt công gia tiểu nhân vĩnh viễn là tiểu dịch thừa. Hai, trước đây, Tần Đàm Công chỉ cúi đầu xem tấu chương, đối với sự nịnh nọt ton hót của hắn không chán ghét cũng không thích thú, nói, có phải ngươi có thủ án với ta hay không? Tống Nguyên cũng không nghe rõ, kinh ngạc, sau một hồi thở phù phù, lập tức quỳ xuống, kinh hãi nói, công gia, tiểu nhân làm sai ở chỗ nào? Ba. Quy một chương 179, chuyện lạ. Tuổi tác của hai người không chênh lệch nhau lắm, cũng đều là quan to mặc hường bào, lúc này lại một người ngồi một người quỳ. Tần Đàm Công nói, khó coi lắm, đứng lên mà nói. Tống Nguyên lập tức đứng dậy, biểu cảm sợ hãi lại hoan ức, nói, công gia, tấm lòng tiểu nhân đối với công gia trời đất chừng dám, không có công gia sẽ không có tiểu nhân ngày hôm nay. Tần Đàm Công cắt ngang lời hắn, liếc nhìn tấu chương trong tay, nói, Liêu Thừa hành sự như vậy là ngươi sai bảo hả? Tống Nguyên thẳng lưng nói, công gia, ngài không thấy sao, thành Trường An đích thực có vấn đề, tự dưng phát động cho dân náo loạn, muốn quấy nhiễu việc tra án của bọn họ. Tần Đàm Công ngẩng đầu nói, ngươi cảm thấy Tông Chu và Liêu Thừa ai lợi hại hơn? Tống Nguyên nói, đương nhiên là Tông Đại Nhân lợi hại. Liêu Thừa làm sao có thể so sánh với hắn, hắn cũng giống công gia ngài đều được Tứ Đại Sư chỉ dạy. Đương nhiên không thể so sánh với công gia ngài, ngài là giống tiên đế được Tứ Đại Sư dạy bảo. Tần Đàm Công cười cười, nói, sao ta có thể giống với tiên đế, ta không giống như tiên đế, Tứ Đại Sư dạy bảo ta và chỉ dạy cho Tông Chu cũng không có gì khác nhau. Tống Nguyên ngượng ngùng, Tần Đàm Công nhìn hắn nói, ta nói lợi hại không phải nói Tông Chu võ công cao siêu. Trên thực tế võ công cao cường cũng không có gì đáng nói, không phải hắn vẫn bị người ta giết à, ta nói là về cách làm việc. Tống Nguyên ra vẻ khó hiểu, nói, tiểu nhân đã dặn dò, Liêu Thừa chỉ cần dựa vào Tông Đại Nhân làm việc như vậy, xem ra hiện tại hắn cũng là như vậy. Nhưng chỉ có thể là người mới khuôn mặt mới, người cấp dưới khó tránh khỏi không phủ. Trước đây Tông Đại Nhân chẳng phải cũng đối mặt với không ít quấy nhiễu, kiện lên cấp trên khuyên can cái gì, hay đây là một thủ đoạn lừa bịp. Cho nên cho bọn chúng chút giáo huấn thì ngay lập tức sẽ có nề nếp ngay. Tần Đàm Công ném tấu chương đang cầm trong tay lên đống văn kiện trên bàn, nói, giống sao? Ngay cả lông, da cũng không giống, có bao giờ Tông Chu làm loạn lòng dạ một người nào chưa? Đúng vậy, quả thật là không có. Tống Nguyên nói, đúng vậy. Công gia, nhưng tình huống không giống nhau. Tần Đàm Công xen lời hắn, sao không giống? Liêu Thừa đang tra án phải không? Không phải lúc đó hắn đang điều tra hành tung công chúa điện hạ của chúng ta sao? Công chúa điện hạ của chúng ta. Tống Nguyên không nhịn nổi liếc ngang liếc dọc, sau đó liền nghe thấy Tần Đàm Công giọng mũi cười khẽ, hắn lại ngượng ngùng thêm lần nữa, hành động này của hắn là quá buồn cười, chẳng lẽ trong hoàng thành này có nơi nào không an toàn sao? Đây đối với Tần Đàm Công là đại bất kính à? Hắn nói, tật xấu ở trạm dịch. Tiểu nhân lúc nào cũng nghe trộm người khác nói chuyện nên rốt cuộc cũng sợ người khác nghe trộm tiểu nhân. Tần Đàm Công không để tâm, không nói gì. Tống Nguyên nói tiếp, công gia, Tông đại nhân lợi hại như vậy còn bị người ta giết, nghĩ đến cũng chỉ có bọn người Ngũ Đấu Quân đó mới có thể làm được nên chúng ta mới hoài nghi. Tân Đàm Công nói, cho nên tình huống không khác nhau, đều là đang truy xét tung tích bọn Ngũ Đấu, nhưng xem ra hiện tại các ngươi đều đã làm cho dân loạn. Sắc mặt Tống Nguyên ngượng ngùng, vội vàng nói, đây là có người đang đứng đằng sau thao túng, cho dù không phải người của Ngũ Đấu, cũng là của hai gã Lâm Việt và Lý Quang Viễn này, bọn họ giáp tâm bất lương. Hừ, nói xong mắt sáng ngời, tiến lên một bước. Công gia, người nói có trùng khớp hay không, tự nhiên Lâm Việt và Lý Quang Viễn lại ở Trường An Phủ, có phải bọn họ có vấn đề gì hay không? Hay là bọn họ đã biết? Tần Đàm Công nhìn hắn nói, trùng hợp, là trùng hợp sao, hai người bọn họ không phải đều đắc tội với ngươi, bị ngươi đuổi tới thành Trường An à? Tống Nguyên thở phù phù, vội quỳ xuống, sắc mặt tái xanh nói, công gia, tiểu nhân không phải cố ý. Tần Đàm Công giơ tay lên, đứng lên mà nói. Tống Nguyên lại vội vàng đứng dậy, vừa gấp gáp lại vừa hoan ức, nam nhân ngoài 40 tuổi muốn rơi nước mắt. Tần Đàm Công không tiếp tục đề tài này nữa, nói, mỗi lần Tông Chu làm việc hung ác cũng chỉ làm với một người, một nhà, hay một bộ tộc. Thế nên hắn mới có thể thông suốt, không ai dám trêu chọc, còn Liêu Thừa lần này thì lại làm với tất cả mọi người. Hắn cho rằng tất cả mọi người ở Trường An Phủ đều là hiểm phạm không sai, thế nhưng không thể hung ác đối với tất cả mọi người. Nói xong cười cười, dựa trên tấm da bạch hổ ở sau lưng, việc không liên quan đến mình thì tránh xa ra, sự tình nếu liên quan đến mình thì không được. Lúc trước ở một địa phương thì Tông Chu tối đa chỉ diệt một nhà thôi nên làm cho nhóm thế gia đại tộc chỉ cảm thấy bị gian đe, vì không muốn rước họa vào thân mà phải thuận theo. Thế nhưng bây giờ Liêu Thừa nói rõ phải đối phó với tất cả mọi người mọi nhà, bất kể địa vị cao thấp như thế nào, cũng không để ý bình dân sĩ tộc hay đại gia, vì vậy ai ai cũng cảm thấy bất an, họa bất kỳ lúc nào cũng có thể ập xuống đầu, muốn tránh cũng không biết làm sao để tránh. Thế nên cũng chỉ có thể vượt khó mà tiến lên, con kiến hôi còn muốn sống tạm bợ, huống chi những đại gia thế tộc này. Tống Nguyên giật mình, cười xuê xòa, nói, đây cũng là ngoài ý muốn, nếu giống như Tông đại nhân chỉ lục soát nữ tử vừa độ tuổi như vậy, cũng không trở nên náo loạn khó coi như thế, dù sao vẫn muốn truy hung. Công gia, tiểu nhân đây phải lệnh cho Liêu Thừa trở về, truy tra nghi phạm, chuyện này để sau hay nói. Đây cũng tính là mỗi bên lùi một bước, nghĩ đến người ở thành Trường An hẳn là thỏa mãn, còn Liêu Thừa cũng không bị tổn hại chút nào. Tống Nguyên lại oán hận nói, bất luận nói thế nào, bọn chúng ở nơi đó kích động học sinh nghỉ học, thương nhân đình công, dùng ý dân để uy hiếp triều đình, vốn là đại nghịch bất đạo. Tân Đàm Công vô cảm, nói, thành Trường An này có chút toán tính, ta cũng có chút không ngờ. Hắn túi đầu nhìn đống tấu chương, vẻ mặt như có điều đang suy nghĩ. Người viết những tấu chương này không giống nhau, quan điểm viết cũng không giống nhau, cùng thuật lại một sự việc, nhưng ngược lại xem qua những bản tấu chương này có thể hiểu cặn kẽ tiến trình sự việc ở thành Trường An lần này. Đầu tiên là lúc các học sinh trong trường xã can dự vào việc nghi phạm học sinh bị bắt. Lúc này tất cả vẫn còn yên ổn, nhưng giáo viên trường xã và Trường An phủ liên tiếp hỏi thăm, làm cho Liêu Thừa trở nên sốt ruột. Đúng lúc này lại có người chống cự vì nữ tử nhà mình bị chọn trúng. Tính khí của Liêu Thừa đã bị khơi mào, muốn làm cho Trường An phủ chấn động khiếp sợ, sự tình lúc đó đột ngột chuyển tiếp. Trên đường bắt đầu có truyền đơn. Sau đó Liêu Thừa tức giận lại càng tức giận hơn. Tiếp theo có học sinh bị bắt. Các học sinh bị chọc giận rồi ngồi yên kháng nghị, Liêu Thừa lần nữa lại bị làm cho tức giận. Chuyện kế tiếp cứ dồn dập phát sinh thêm, càng ngày càng nhiều người bị cuốn vào, đến lúc cả thành Trường An thần hồn nát thần tính, toàn thành phát động. Sự việc cứ dồn dập phát sinh thêm không nóng không vội hợp tình hợp lý, dân chúng thành Trường An tụ họp đè nén sự sợ hãi phẫn nộ, cuối cùng trút xuống như lũ lớn. Nếu như nói đi đến bước này là ngoài ý muốn, đó là do Liêu Thừa không may, nếu như nói đi đến bước này là chuyện có người cố ý. Vậy Liêu Thừa lại càng không may. Mắt Tống Nguyên loẹ loẹ, tiến lên trước nói, công gia, phải cho thành Trường An biết tay. Cũng thật kinh hoàng, tiếp theo dù sao Liêu Thừa vẫn phải làm việc. Tân Đàm Công nói, đừng nghĩ đến việc ra vai phủ đầu. Tông Chu chết rồi. Tống Nguyên nói, Tông Đại Nhân mặc dù không còn sống nhưng loại việc này không có hắn cũng không phải là không làm được. Tần Đàm Công vỗ vỗ tấu chương ở trên bàn, nói, ta nói, Tông Chu chết, hai nữ tử được chọn cũng đã chết, thi thể đang ở trong hồ. Hắn chết, không có ai giải quyết tốt hậu quả, hiện tại tình cảm quần chúng ở Trường An phủ quận trào mãnh liệt, thân nhân người chết gây náo loạn muốn kiểm tra đối chiếu sự thật nguyên nhân cái chết, tự kiểm chứng trong sạch. Tống Nguyên nói, ngâm nước mấy tháng đều nát vụn có thể tra ra cái gì? Tân Đàm Công nói, bây giờ không phải là điều tra chuyện gì đã xảy ra, mà là tại sao có người biết nắm bắt cơ hội muốn tra ra chuyện này. Chứng minh có người đã biết gì đó, Tống Nguyên giật mình phản ứng kịp, sắc mặt tức tốc thay đổi. Tân Đàm Công hỏi, hai cô gái chết như thế nào, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Huyết mạch thiên tử là thân mạch, không phải là ngươi nói cho Tông Chu sao? Cho nên hắn chỉ ngu muội với chuyện hút máu đế cơ luyện thần công gì đó. Quy 1 chương 180, thơ trách tội. Cửa cần chính điện mở rộng, trong đó có hơn 20 vị quan lớn như đại học sĩ, thượng thư, thị lang, ngự sử, đại lý tự khanh. Mặc áo bào đỏ đứng đó, lúc này đang nghe một vị quan có dáng người thấp, râu tóc bạc phơ cũng mặc áo bào đỏ chạc tầm 60, 70 tuổi nói chuyện. Nói rằng từ lúc khai quốc đến giờ, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp đình công. Lão giả ta thật không còn mặt mũi nào để gặp mọi người nữa rồi. Ông ta than thở nói. Đây là đương kim tể tướng Vương Liệt Dương, một trong 5 vị cố mệnh đại thần do tiên đế chỉ định, lớn tuổi nhất, địa vị cũng cao nhất. Phải kính lão, lúc đó trong triều chỉ có một mình ông ta được ngồi trên ghế tròn. Đương nhiên là chỉ ghế đặc cách của các quan viên, một vị khác ngồi trên ghế rồng là tiểu hoàng đế. Vương tướng gia, người quá lời rồi. Đây không phải là lỗi của triều chính. Mấy vị quan viên khuyên nhủ. Vương tướng gia xua tay nói, các vị xem bài thơ này nói đi. Ông ta mở rộng một trang giấy trong tay ra, khiếp mắt tiến lên trước. Ngay lập tức bên cạnh có một vị quan viên đưa tay ra nói, tướng gia hãy để hạ quan đọc. Vương tướng không từ chối và trao tờ giấy cho ông ta, vị quan viên kia ho nhẹ một tiếng và đọc. Kim tôn Mỹ tiểu thiên nhân huyết. Ngọc bàn giai hảo vạn tính cao. Trúc lạc lệ thời dân lệ lạc. Ca thanh cao sử hoán thanh cao. Ngưu dương phó giữ sải lang ngục. Phu tận hoàng ân vi nhĩ tảo. Một. Vương tướng nói, hãy nghe đi, bách tính đều đang chửi chúng ta ra sao. Một số quan viên trong điện luồn tay háo túi xuống và gật đầu, cũng có một số khác lắc đầu nói. Những câu thơ này không thể nói lên điều gì cả. Vương tướng nhìn sang ông ta, nói rằng, lời thơ biểu đạt tâm tư, nếu không có cảm xúc thì làm sao viết nên thơ được. Nói đến đây ngoài cửa báo rằng Tần Đàm Công, Tống Nguyên đã đến. Tống Nguyên nói, tự lúc nào hình bộ của ta không nằm trong lục bộ nữa vậy? Ý là thân là lục bộ thượng thư nhưng không nhận được thông tin có đề nghị. 2. Một quan viên có khuôn mặt ngăm đen tầm 50 tuổi mỉm cười đáp, vừa mới cho người đi mời Tống Thượng Thư đến, báo rằng có việc cơ mật, chúng ta ở đây cũng không dám để bệ hạ phải chờ lâu nên đã bắt đầu trước. Tống Nguyên hừ một tiếng, nói, không biết xấu hổ, ăn nói lung tung. Đây hóa ra là lời mắng thẳng mặt. Viên quan kia phất tay háo vẻ mặt sầm hơn, ánh mắt khinh thường, nói một câu, chẳng có phép tắc gì cả. Tống Nguyên vén ống tay háo rồi nói, Trương ngự sử, ngài có thể thống thì hãy cùng ta đối chất xem. Ngài đã cho vị nào đến mời ta vậy bộ dạng như muốn xông lên tóm lấy vị quan kia. Trong điện đám quan viên có một số thì tiến lên ngăn cản, một số khác thì đứng nhìn, đột nhiên huyên náo. Tân Đàm Công nói, được rồi, đừng thất lễ trước mặt quân vương chứ. Dứt lời ông tiến lên cúi đầu, thần tham kiến bệ hạ, chúng thần có tội. Chúng quan liền vội vàng đi theo hành lễ xưng là có tội. Ngồi ở trên ghế rồng tiểu hoàng đế có chút ngơ ngác, vị thái giám bên cạnh lại gần nhắc nhở một câu gì đó, hắn mới lên giọng trẻ con ngây thơ nói. Miễn lễ bình thân. Chúng quan khấu đầu tạ lễ, vương tướng ra nói, được rồi, Tần Công ra tới thật đúng lúc, tấu trương các vùng ở phủ Tràng An đều ở chỗ ngài cả, ngài cho mọi người biết tình hình ồn ào đến đâu đi. Tần Đàm Công không để ý đến lời châm biếm của ông ta, bèn sai người mang tấu trương đến, nói rằng, hay là mọi người đều xem đi. Mang dương chứa đầy tấu trương vào trong điện cho tất cả bá quan đọc, trong điện vang lên tiếng bàn luận. Hành vi của Liêu Thừa thật quá đáng, bắt nghi phạm thì bắt nghi phạm. Sao lại quấy nhiễu dân chúng thế kia? Đó cũng không gọi là quấy nhiễu dân ư, những người này thật đáng nghi ngờ. Cuộc bãi công này chắc chắn có kẻ đứng sau phát tán tin đồn thêm dầu vào lửa. Trái tim đen u ám, Lý Quang Viễn quá đáng, tâm địa khó lường. Liêu Thừa vô tội. Tiếng thảo luận trong điện luận dần biến thành tranh chấp, trong chốc lát đã trở nên huyên náo lộn xộn, rõ ràng đã phân chia thành hai phe, một phe cho rằng Liêu Thừa có tội, phe còn lại bảo rằng do phủ Tràng An quấy nhiễu nhân dân, vương tướng ra. Tần Đàm Công rủ mắt xuống khoanh tay nhưng không nói một lời nào, cho đến khi tiếng tranh cãi ngày càng ầm ĩ, Tần Đàm Công mới mở miệng nói, chuyện thỉnh tội khoan hay bàn đến, việc cấp bách hiện nay chính là cần các thương nhân phủ Tràng An khai. Trương, nếu không thiệt hại sẽ rất lớn. Vương tướng gia gật đầu nói, Tần Công gia nói chí phải. Vậy trước tiên định tội cho Liêu Thừa. Tống Nguyên nói, Liêu Thừa có tội tình gì, Tông Đại Nhân vì triều đình bàn sai, ba, bị sát hại. Liêu Thừa điều tra hung phạm cũng là do triều đình cùng định ra đấy, người này thay triều đình làm bàn sai ngược lại trở thành tội nhân hay sao? Sau này ai còn dám tận tâm tận lực nữa chứ? Vương tướng ra liếc hắn một cái, nhã nhặn nói, Tống Thượng Thư đừng nội, ta không có nói làm bàn sai cho triều đình là có tội, chỉ nói là Liêu Thừa có tội. Tống Nguyên dễ cần nói, dù sao ngài nói Liêu Thừa có tội chính là thay triều đình làm bàn sai có tội. Ta hiểu rõ nhất những chuyện này, làm nhiều thì lỗi càng nhiều. Làm phận bề tôi bình thường thì ai cũng tốt cả. Vương tướng ra mỉm cười lắc đầu, nói, cũng không phải, cho dù làm việc gì cũng có liên quan đến là người. Vừa nói vừa từ trong tay háo lấy ra một tờ giấy, ngôn ngữ của giấy mực, hãy đọc lại bài thơ này đi. Những quan viên trước đây đã đọc qua bài thơ lập tức lên tiếng, chìa tay tiếp nhận. Thủy điệu ca đầu, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu, bả tiểu vấn thanh thiên, 4. Đọc xong một bài thơ, cả triều đường vốn huyên náo đã trở nên yên tĩnh, trước kia bất kể là nét mặt tranh chấp hay thẩn thờ đều lộ vẻ xúc động, có mấy vị đại học sĩ vẫn đang lẩm nhẩm đọc. Vương tướng ra nói, chư vị cảm thấy thế nào? Một người nói, Trung Thu, Từ Dư cũng không có à. Tống Nguyên lại có vẻ không kiên nhẫn bảo, thảo luận cái này làm gì, nói việc chính đi chứ. Vương tướng ra nói, Tống Thượng Thư, ngươi cũng biết bài ca này là viết cho ai hay sao? Tống Nguyên trao mày nói, ta không học thơ tử, làm sao mà biết được? Bên kia Tần Đảm Công giật mình, nhíu mày rồi chợt giãn ra, đống chốc trong đầu tựa hồ như đang suy nghĩ muôn vàn thứ gì nhưng cũng không nói một lời nào. Vương tướng ra lấy một quyển tấu chương từ trong tay háo ra, nói, đây là tấu chương do Lý Quang Viễn viết, hai bài thơ này được đính kèm trong đó, đều là thơ do một vị thiếu niên trẻ tuổi của địa phương làm, trước kia bài thơ đó ai ai cũng mang tặng cho Liêu Thừa, còn bài Thủy Điệu Ca Đầu là tặng cho Tông Chu. Ông đứng dậy đảo mắt nhìn quanh bá quan, cũng là tặng thơ, mà bài dành cho Tông Chu lưu danh đến thiên cổ còn bài của Liêu Thừa thì lại bị mắng chửi đến chảy máu mắt, cũng là làm việc, cũng đều là con người, nhưng sao sự khác biệt lại quá lớn như vậy? Lẽ nào là do cách làm việc? Đây rõ ràng là nguyên nhân là người, Tông Thượng Thư nói khép tội Liêu Thừa, quan viên trong thiên hạ làm việc sẽ thất vọng đau khổ, nếu như không định tội Liêu Thừa, vậy Tông đại nhờ. N trước đây làm việc được khen ngợi há không phải cũng thất vọng và đau khổ hay sao? Tống Nguyên ngạc nhiên, chợt lại xấu hổ tức giận, nói, đây là những thứ gì chứ, ta nghe không hiểu. Dù sao, Tần Đàm Công cắt ngang lời hắn, nói, tướng gia nói chí phải, thơ dùng để biểu đạt tâm tư tình cảm của con người. Liêu Thừa khiến dân chúng thành tràng an đau đớn chửi rủa, đúng là có bóc lột tàn nhẫn để mất lòng dân nên phải định tội. Tống Nguyên lừ một tiếng, một lúc sau liền xoay quanh câu chuyện, nói rằng, bị người khác mắng chửi chung quy lại là không tốt rồi, nhất định là có sai. Vương tướng ra mỉm cười gật đầu, nói, Tần Công gia quả nhiên thượng phạt phân minh, dứt lời ho vài tiếng rồi ngồi xuống, vậy về chuyện của phủ Trường An mọi người cho kết luận đi nào. Đến đây rồi mọi người lại không đưa ra kết luận. Trước mắt làm theo tiền triều. Định tội Liêu Thừa truy bắt hồi kinh. Mọi người đua nhau nói, để an ủi dân chúng Tràng An và bày tỏ rằng triều chính trong sạch. Vương tướng ra gật gật đầu, nhìn về hướng Tần Đàm Công nói, vậy cứ làm theo ý kiến của mọi người đi. Tần Đàm Công gật đầu, cả nhóm người liền chuyển hướng lên ghế rồng, ngay ngắn dập đầu bái lại nói, mời bệ hạ định đoạt. Tiểu hoàng đế đang ngủ bị thái giám lay thức tỉnh, mơ mơ màng màng trừng mắt nói, chuẩn. Bài triều. Công gia, tấu chương của Lý Quang Viễn bị lão già này cắt xén hết. Ta sớm cũng đã nói rồi, Lý Quang Viễn mưu mô khó lường. Đây chính là hắn đang một tay thao túng Tống Nguyên bộ nói, lần này đã bị lão già này lừa rồi lại bực cả mình, những người khác cũng vậy, tại sao không nói chuyện có làm thơ kia chứ? Tần Đàm Công đã ngồi lại trên chiếc ghế bọc da bạch hổ của mình, nói, là do bọn họ sơ suất rồi, chuyện lớn đến như vậy, ai cũng không để ý đến chuyện nhỏ về hai bài thơ đó. Lại là do một vị học sinh viết, người học sinh này tên là gì? Tống Nguyên nói, tên gì mà Tiết Thanh? Là học trò của Thanh Hà tiên sinh, nói đến đây lại căm hận, tức là Thanh Hà tiên sinh cũng không thoát tội có liên quan. Tần Đàm Công không hiểu sự oán trách của ông ta, nâng móng vuốt bạch hổ lên nói, Tiết Thanh cười một tiếng. Liêu Thừa nếu biết mình bị một bài thơ hủy hoại thì có tức chết hay không? 3. 1. Rượu ngon bình vàng từ máu nghìn người, mâm ngọc cao lương là mỡ của vạn dân. Giọt đèn cầy rơi lúc nước mắt dân rơi, tiếng ca ở nơi cao tiếng kêu than càng lớn. Châu dê giao phó cho thú dữ nuôi. Các ông chỉ biết phụ ơn vua. 2. Đề nghị, cuộc họp bàn trong triều đình. 3. Ban sai, việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa. 4. Bài thơ Thủy Điệu Ca Đầu Trung Thu, trăng sáng có từ bao giờ? Trăng sáng có từ bao giờ, cầm chén rượu hỏi trời xanh. Quy 1 chương 181, nói chuyện riêng. Liêu Thừa có tức chết hay không Tống Nguyên không quan tâm nói, ta sắp tức chết rồi đây, công gia sẽ thể theo mong muốn của lão già đó mà định tội Liêu Thừa sao? Tân Đàm Công nói, bệ hạ đã phê chuẩn rồi, không thể trái lời bệ hạ được. Tống Nguyên than thở nói, vậy phải làm sao bây giờ? Thái hậu nương nương nếu biết được nhất định. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng nói. Thần công gia, thần công gia. Tống Nguyên đẩy mạnh một cái mở toang cửa và nhiệt tình gọi lớn, Trần công công. Một vị thái giám mặt mày sạch sẽ mặc áo bào đỏ đang đứng trong sân thấy cửa mở ra cũng lộ vẻ tươi cười, cung kính hành lễ nói, Tống đại nhân, Tần công gia có ở đó không? Tần Đàm Công đã đi đến nói. Có chuyện gì? Trần Công Công càng thêm kính cẩn, nói, Thái hậu nương nương cho mời ngài. Thái hậu nương nương đến nay vẫn ở trong cung điện từ thời còn làm quý phi là để tỏ lòng nhớ nhung tôn kính tiên đế và tiên hoàng hậu, hiện nay tiểu hoàng đế đăng cơ, cũng không cần bà ấy lâm triều nghe chính sự nên thích trồng hoa. Lúc Tần Đàm công đến, Tần Thái hậu đang ngồi cắt tỉa cành lá trong căn phòng xếp đầy những chậu hoa. Tuy rằng đã làm thái hậu nhưng Tần Thị cũng chưa quá 30 tuổi, ngồi trong không gian rực rỡ sắc hoa tuyệt đẹp vẫn không hề kém sắc hơn mà còn yêu kiều hơn cả hoa, bà có dáng người lấy đà, khuôn mặt hình trái xoan, có chút yếu ớt, thơ ngây. Phụ thân của Tần Đàm công chăm sóc cho nữ nhi chưa được bao lâu thì đã qua đời, Tần Đàm công còn hơn cả anh trai, càng có trách nhiệm như là phụ thân. Tần Thị thấy ông ta bước vào liền nói, ca, sao Liêu Thừa bị định tội vậy? Tần Đàm công hành lễ nói, bởi vì hắn làm sai chuyện. Tần Thị cắt vụn cành hồng trong tay nói, hắn làm việc thay cho ai ra, một, đây chẳng phải là nói ai ra cũng làm sai chuyện hay sao? Tần Đàm công nói, nô tài sao có thể đánh đồng với nương nương được chứ? Tần Thị nói, ai ra mặc kệ, Tông Chu không còn nữa, Liêu Thừa cũng không có, vậy ai sẽ làm việc cho ai ra đây? Dứt lời lại giơ tay háo lên khóc, đại thần trong triều đình này ăn hiếp ta, nay đến ca ca cũng không để ý đến ta nữa. Tần Đàm công bật cười, nói, ta làm sao không quan tâm được chứ, đừng làm ổn. Tần Thị phất tay nào nói, vậy ca ca sẽ bỏ mặc cho những người kia bắt Liêu Thừa, lại dung túng cho những loạn dân thành Trường An kia sao, nói không chừng rồi đây những địa phương khác cũng sẽ nói theo, còn ai thay Tông Chu làm việc nữa chứ? Ai ra không còn người nào có thể tin cậy nữa rồi. Tần Đàm công nói, vậy thì đừng làm chuyện này nữa nhé. Tần Thị đứng lên, cao giọng nói, sao có thể như vậy được? Ca ca ngươi biết rõ người đó còn ở nhân gian, chẳng lẽ không cần phải nhổ cỏ tận gốc sao? Tần Đàm công đứng ngay vòng ở ngoài chậu hoa. Cách các loại hoa đua màu khoe sắc nhìn Tần Thị nói, thực ra ban đầu ta đã không đồng ý người và Tống Nguyên làm như vậy rồi. Chỉ có điều các ngươi làm như vậy mới có thể an tâm nên ta cũng chẳng muốn để ý. Tần Thị tiến lên một bước, dẫm lên các mảnh lá và những cánh hoa hồng rơi trên mặt đất nói, ca ca, làm sao ta có thể không làm như vậy được, đó chính là đế cơ, một khi nàng xuất hiện. Tần Đàm công cắt ngang lời bà nói, cho nên nàng ấy sẽ xuất hiện, chúng ta cần gì phải đi tìm. Tần Thị sững sờ một lát. Tần Đàm công nói, nàng ta thân là đế cơ, người mà ngày đêm sốt ruột bất an, ngủ không yên giấc không phải chúng ta, mà là nàng ấy. Tần Thị nói, nàng ta thực sự muốn xuất hiện thì phải làm sao đây? Tần Đàm công khẽ hất tay áo, hoa trước mắt lắc lư lộn xộn, cành lá rơi như mưa nói, vậy không phải đúng lúc hay sao, tiêu diệt thôi. Hình như cũng là đạo lý này, Tần Thị nhặt cái kéo ngồi xuống, rồi lại đứng lên nói, đều bị ca ca nói cho hồ đồ rồi, chủ yếu là sợ nàng vạch trần chuyện ban đầu ấy. Tần Đàm công nói, chuyện trước đây ta đều xử lý xong rồi, lẽ nào còn sợ người khác nói gì hay sao? Ta từ trước đến nay luôn nghĩ rằng, làm một người mà bị người khác nói còn dễ chịu hơn là làm một người đi nói kẻ khác. Tần Thị nói, ca ca ta nghe không hiểu. Tần Đàm công nói, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần ta ở vị trí này, nàng ta muốn nói gì thì cứ nói, chẳng qua là làm cho nàng ta chết một lần nữa mà thôi. Tần Thị nắm cây kéo nhỏ khẽ than, nàng dù sao cũng là huyết mạch của Đại Chu Thiên Tử. Thiên Phú là công chúa. Nếu không trong tình thế trước kia sao còn có thể giữ được một mạng rồi ngẩng đầu, ca ca có nhìn thấy Tứ Đại Sư không? Tần Đàm công nói, lần trước đi thì có thấy Tứ Đại Sư nhưng sang ngày thứ hai thì đã đi mất rồi. Tần Thị có vẻ sốt ruột nói, hắn đi đúng lúc lắm, ca ca nên trông coi bệ hạ, hay để bệ hạ ở chung với Tứ Đại Sư, người ngoài cũng có thể thấy rằng bệ hạ đã được hoàng tự chấp nhận rồi. Tần Đàm công nở nụ cười nói, thủ ở nơi đó cũng vô dụng. Cái gọi là hoàng tự không phải chùa tồn tại thì người sẽ tồn tại, mà là có người tồn tại thì chùa mới tồn tại, Tứ Đại Sư ở đâu thì ở đó chính là hoàng tự, ta sẽ đi tìm hắn lại, nương nương đừng lo lắng. Như vậy thật là kỳ lạ, Tần Thị trao mày nói, điều ta lo lắng lại không phải là điều này. Ca ca cũng biết, bệ hạ hắn lại tiến lên một bước rồi hạ giọng nói, không cho bệ hạ qua lại với hoàng tự không được sao. Dù sao cũng là do Tứ Đại Sư không chịu xuất hiện. Tần Đàm công nói, không được. Không được sự chấp thuận của hoàng tự, bệ hạ sau này trưởng thành không lấy được chiếu thư đăng cơ do tiên đế viết lại càng khó tự mình chấp chính, đám người Trần Thịnh, Vương Liệt Dương nhất định sẽ dùng nó để gây loạn. Hoàng tự là một truyền thuyết của hoàng tộc Đại Chu, theo truyền thuyết lúc ấy thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành, ngựa quân của cao tổ Đại Chu thất bại thảm hại bỏ chạy phân tán khắp nơi, thân chịu trọng thương ngay lúc cận kề cái chết đã gặp một ngôi chùa nhỏ, được một vị lao hòa thượng cứu mạng, bảo ông ấy là chân mệnh thiên tử rồi truyền thụ võ công. Binh pháp trị quốc cho ông ấy. Sau khi Đại Chu cao tổ nhất thống thiên hạ xong đã tìm đến ngôi chùa này và phong nó làm hoàng tự, phong lão hòa thượng làm đế sư, cũng tuyên cáo trong thiên hạ Đại Chu rằng mỗi một vị thiên tử đều phải trải qua sự công nhận của hoàng tự, được đế sư chỉ dạy mới có thể trở thành một vị thiên tử chân chính. Vì thế mỗi một đời hoàng đế sau khi đăng cơ đều sẽ viết một bức thư giao cho hoàng tử quản lý, đợi vị thiên tử kế nhiệm đó được đế sư dạy bảo thành niên xong mới có thể nhận. Tuy là nói như vậy nhưng hoàng tử rất ít khi làm khó hoặc tham dự vào chuyện của hoàng gia, cũng không có một vị thiên tử nào bị làm khó bởi chuyện này. Lần này lúc tiểu hoàng đế 5 tuổi, 5 vị cố mệnh đại thần đã bắt đầu mời tứ đại sư của hoàng tử đến làm đế sư, nhưng tứ đại sư đã lấy lý do tuổi cao sức yếu để chối từ, hứa hẹn sẽ giao bức thư đó đến vào lúc hoàng đế thành niên. Nhưng Tần Đàm Công vẫn kiên quyết muốn tiểu hoàng đế bái sư. Tần Thị bất an, khẽ thở dài một tiếng, ca ca cũng là tin tưởng vào thiên mệnh thần thụ nên mới cố chấp như vậy. Tần Đàm Công cười cười không nói gì, ngoài cửa có người báo rằng bệ hạ đã tới. Tiểu hoàng đế được một tên thái giám bế đi tới, Tần Thị tiến lên đón lấy, tiểu hoàng đế dựa sát vào ngực bà gọi hai tiếng mẫu hậu xong lại có phần sợ sệt nhìn Tần Đàm Công. Tần Đàm Công nói, bệ hạ nên đi đọc sách rồi đó, tiện thể thần đưa bệ hạ qua đó. Tần Thị liền giao tiểu hoàng đế cho nội thị. Hai, Tần Đàm Công đưa tay ngăn lại nói, vậy hạ tự mình đi đi. Nội thị không dám trái lời liền khoanh tay tránh sang một bên, tiểu hoàng đế đứng trên mặt đất có chút bất an, Tần Đàm Công mỉm cười đưa tay, tiểu hoàng đế chần chừ một lát rồi thò tay ra. Tần Đàm Công nắm lấy tay tiểu hoàng đế, hai người một lớn một nhỏ bước đi chậm rãi trong cung điện nguy nga, dọc các lối đi có đám tùy tùng vây quanh. 3.1. Lời Thái Hậu hoặc Hoàng Hậu tự xưng mình sau khi chồng mất trong tiểu thuyết, kịch ngày xưa. 2. Nội thị, kẻ hầu hạ trong cung vua. Quy 1 chương 182, hàng ngày. Tống Nguyên vội vàng bước vào hình bộ, áo bào tung bay. Rõ ràng lúc này hắn đang rất không thoải mái. Tên quan viên nhỏ đi bên cạnh càng nín thở im lặng hơn nhưng có một số chuyện không thể trốn tránh mà phải xin chỉ thị của cấp trên. Vậy theo như nguyện vọng trong thơ, cho người đi điều Liêu đại nhân trở về ạ. Viên quan hạ giọng hỏi. Tống Nguyên nói, nếu không như vậy thì làm như thế nào? Ta đi mời hắn quay về hay sao? Đồ ăn hại này. Quan viên lập tức lên tiếng trả lời dạ rồi lùi ra phía sau. Lại một vị quan khác tiến lên, hạ giọng nói, vậy để tên hung đồ Trung Thế Tam lại đó hay là giải về? Tống Nguyên dừng bước, xe mấy sợi dâu ngắn rồi nói, giải về, ta muốn đích thân thấy xương cốt con cháu nhà họ Trung cứng rắn đến đâu. Vị quan đó thở phào nói, vậy những nghi phạm khác, còn có người do Tông Đại Nhân chọn lựa. Tống Nguyên xua tay nói, nghi phạm ở phủ Trường An thẩm vấn ngay tại chỗ, nếu là kẻ giết người thì diệt. Nếu không phải thì thả ra, thậm chí những nữ tử kia. Đều xui xẻo, không cần, không cần nữa. Đám quan chức đồng thanh đáp vâng, nhìn Tống Nguyên bước ra khỏi cửa nha môn, ngồi lên chiếc xe ngựa màu đen, xung quanh có thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, đao kiếm giáo thương nhọn hoắc dày đặc, khiến mọi người nhìn thấy từ xa liền phải tránh sang một bên. Phố xá kinh thành phồn hoa náo nhiệt, có thật nhiều đỉnh, đài, lầu, các còn cao hơn so với trong hoàng thành, ngồi trong đó có thể quan sát toàn bộ kinh thành. Lúc này nhìn đám người trên đường giống như đang bị thủy triều đẩy ra, nổi bật lên chiếc xe ngựa màu đen đi trong đó. Tống đại nhân phô trương càng ngày càng lớn. Chiếc xe ngựa này ngày càng giống con bọ hung rồi. Một chàng cười nhẹ từ trong phòng lan ra, lấn át cả âm thanh của những ca nữ cầm nương, thiếu nữ ôm cây đàn kia có mấy phần hiếu kỳ nhìn qua cửa sổ, ánh mắt quyến luyến nhìn vào chiếc xe ngựa màu đen, gảy một dây đàn, tiếng len ken của ca khúc thập diện mai phục, một, không ngừng vang lên. Đám đông vốn tránh đường có sự nhốn nháo. Các tiểu thương bán làn tre, các cụ già bán trà ven đường, các bà lao và các thiếu nữ dắt tay nhau đi tản bộ, các thanh niên cưỡi ngựa dắt la cùng lúc hầu như đều xuống đến đội quân màu đen này, trong tay ánh lên binh khí sắc bén lấp lánh. Trên đường vang lên tiếng binh khí va vào nhau len keng, cùng tiếng kêu la thảm thiết và máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Tất cả chỉ xảy ra thoáng qua trong chớp mắt, những thân ảnh trong đám người đó đều không phản ứng lại, từ trên cao nhìn xuống rất rõ ràng, cầm nương rít lên một tiếng chói tai, mọi người trong phòng đều hướng về bên cửa sổ. Trên đường lớn đã hôn chiến với nhau, có người né ra, cũng có người nhào đầu về hướng chiếc xe ngựa màu đen, giống như con thiêu thân gặp phải lưới lớn do thị vệ áo đỏ răng ra, có người lượn vòng bay lên, sau đó rơi đầu xuống đất, đứt lịa tứ chi, máu tươi dưới ánh mặt trời sáng tựa như sương. Xe ngựa màu đen từ đầu đến cuối đứng yên tĩnh trên đường, người phu xe không hề lo lắng sợ hãi, con ngựa đen cũng bình thản hắt hơi, tựa hồ như tất cả đã thấy nhiều rồi nên quá đỗi quen thuộc. Trời ơi, dưới thanh thiên bạch nhật. Giữa ban ngày ban mặt mà có kẻ cướp dám tập kích quan lớn đương triều, đây chính là kinh thành dưới chân thiên tử hay sao? Mọi người lần đầu đến kinh thành đều trợn mắt há mồm thất kinh hồn vía. Người trên phố chạy loạn xạ, kẻ tập kích càng hiện rõ trước mắt, nhóm này chưa đầy 10 người, nam nữ già trẻ đều có cả, bản lĩnh tài năng khác nhau. Ông già bà lão kia rõ ràng là không có bản lĩnh cao thâm gì, ném giỏ sách bàn trà vào thị vệ áo đỏ rồi xông người tới vung đao lớn lên, liền bị thị vệ áo đỏ chém đứt tay chân, quằn quại trên đất. Nhưng tiếng kêu la thảm thiết cũng không thể ngăn cản được bọn họ, họ ôm lấy tay chân những tên thị vệ gần đó chặt cứng. Hai nữ tử trẻ tuổi mở rộng một sợi dây thừng, dùng điệu bộ nhẹ nhàng vung lên quăng về hướng bọn thị vệ, tuy rằng nhìn như sợi dây thừng nhưng hễ chạm vào cổ, đầu, vai mấy tên thị vệ liền bị chảy máu ngay, dĩ nhiên còn sắc bén hơn cả đao kiếm. 4-5 tên thị vệ đón lấy sợi dây thừng rồi dùng trường đao trong tay chống đỡ nó, xoay tròn như trong chóng, hai nữ tử kia bị hất bay lên, va vào bên trên xe ngựa nhưng không đợi bọn họ lật người, một tên thị vệ vốn đợi sẵn đã dùng cây kiếm dài trong tay đâm bọn họ chết tại chỗ. Máu chảy đầy đất, đôi mắt đẹp trên khuôn mặt người trẻ tuổi ấy trợn tròn không nhắm lại. Tất cả xảy ra trong chớp mắt và cũng kết thúc một cách chóng vánh, máu chảy khắp nơi trên đường, xác người không toàn vẹn tay chân rải rác khắp nơi, binh mã từ phía đằng xa lao đến, bên này đám thị vệ áo đỏ đã thu hồi xong binh khí. Được rồi, đi thôi. Một giọng nói không kiên nhẫn từ trong xe ngựa vọng ra. Phu xe vung roi thúc ngựa, xe ngựa màu đen lắc lư chạy về phía trước, thi thể hai nữ tử trên xe ngựa rơi xuống đất. Ngay sau đó móng ngựa dẫm qua bọn họ hướng về phía trước. Tống đại nhân lại bị ám sát sao? Có ai sống sót không? Đại nhân yên tâm, chúng ta đến để lùng bắt hung đồ. Lính của binh mã tư chào hỏi lộn xộn, đưa mắt nhìn theo chiếc xe ngựa của Tống Nguyên đang hướng về phía trước, từ đầu đến cuối Tống Nguyên không hề lộ diện. Một năm có 365 ngày thì có hơn phân nửa số ngày đó gặp phải mai phục, ám sát nên sớm đã là chuyện bình thường như ăn cơm bữa. Có tên binh sĩ lẩm bẩm. Tống đại nhân rốt cuộc là có bao nhiêu kẻ thù vậy? Có tên lính túi đầu nhìn thi thể người nằm trên đất, tên thích khách kiên nhẫn đến thế kia. Ông lão, bà cụ này vốn nên dưỡng tuổi già, những nam nữ trẻ tuổi này đáng ra cũng nên hưởng thụ cuộc sống, sao lại không sống cho yên mà lại chịu chết? Ta nghĩ không ra. Có nhiều chuyện không thể hiểu nổi nữa, binh lính giải tán nhóm người tụ tập, thu gom thi thể người chết lại rồi sửa sang con đường lớn đầy máu me. Trên đường một lần nữa trở nên ầm ĩ, mọi người ở bên cửa sổ quán rượu xem náo nhiệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Nào nào! Uống rượu, uống rượu. Cầm nương, đừng ngừng tiếng tỉ bà. Trong phòng một lần nữa vang lên tiếng cười nói rộn ràng, Cầm nương túi đầu chơi đàn, tràn ngập tiếng đàn bi hùng từ bài Thập diện mai phục rồi đến Ô Giang tự vận. Trong căn phòng sang trọng đó tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng đàn, đột nhiên cửa bị kéo ra, có người đưa tờ giấy tiến vào. Một vần thơ hay. Trong chiều mới xuất hiện một vần thơ hay. Mọi người nhanh nghe tang âm. Hắn ta lớn tiếng nói. Mọi người trong phòng đều dừng nói chuyện. Cầm nương cũng nén tiếng đàn lại. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Bà tiểu vấn thanh thiên. Bất chi thiên thượng cung khuyết kim tịch thị hàn yên. Thơ hay, là tác phẩm mới của vị hàn lâm nào trong triều vậy? Không phải, là của một người học trò ở phủ Trường An. Gọi là Tiết Thanh. Tiết Thanh. Nghe tiếng hét này, Tiết Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Yên Tử đi tới. Đám người Sở Minh Huy tránh ra vài bước. Bùi Yên Tử nói, có thể ra tác phẩm mới ư? Trương Song Đồng ở một bên phất tay háo gào lên một tiếng nói, Yên Tử thiếu gia, là lúc nào mà có thể xuất thành thơ như vậy? Thiết Thanh cũng cười lắc đầu nói, không có. Mời Bùi Yên Tử ngồi. Bùi Yên Tử ngồi xuống xem quyển sách bày ra trước mặt, so với các học trò khác trong phòng, Thiết Thanh vẫn là người đọc sách chăm chỉ nhất. Bùi Yên Tử nói, bên ngoài không còn thấy bắt người nữa rồi. Ở nơi này thường còn có thể nghe thấy tiếng náo nhiệt ở bên ngoài nhưng không cho người vào thêm nữa. Sở Minh Huy nằm nghiêng trên mặt đất, bộ dạng uể oải nói, có lẽ nơi này không phù hợp nữa rồi. Đang nói chuyện, bên cạnh truyền đến tiếng tranh chấp ầm ĩ của các học trò, có người còn bật khóc, điều này khiến không khí trong phòng trở nên càng nôn nóng, buồn bã. Bởi vì bị nhốt lại một hồi lâu, mọi người trong lòng đều có chút bực bội bất an. Đa số học trò ở đây đều xuất thân phú quý, quá quen với cuộc sống giàu sang, bị nhốt ở nơi này thiếu ăn thiếu mặc, không được tắm rửa, không được tự do, càng không được các người hầu, tỷ nữ hầu hạ, không ít người tính cách trở nên nóng nảy. Cũng không ít người mơ hồ hối hận chuyện của bản thân, vì thế tiếng tranh chấp ầm ĩ ngày càng nhiều. Vì sao phải học? Một giọng điệu điềm tĩnh vang lên trong phòng, đám học trò đều nhìn qua, thấy Thanh Hà tiên sinh đứng ở trước phòng, bị nhốt lại mấy ngày nay, mọi người đều chẳng ra làm sao nhưng hình tượng nhà nho của Thanh Hà tiên sinh không hề giảm đi. Học để nhận thức vậy. Thanh Hà tiên sinh khoanh tay nói, phóng tầm mắt vào các học trò trong phòng, tựa như đang giảng bài ở trường xã. Các ngươi thông qua việc học sẽ biết được thế gian này, biết được vạn vật. Đạo lý. Tiếng các học trò tranh cãi ầm ĩ dần yên tĩnh, mọi người ngồi phân tán khắp nơi. Các ngươi đã từng lập nên một bài viết về đọc sách là vì thiên địa lập tâm, vì dân chúng lập mệnh, vì thánh tiếp tục học, vì muôn đời khai thái bình. Vậy các ngươi có biết làm sao mới có thể lập tâm, lập mệnh, thừa kế thánh học, khai thái bình hay không? Học mà thức, thức mà biết, có học bao giờ cũng tồn tại, có thức bất luận ở chỗ nào cũng được. Ngươi phải dựa vào học thức mới có thể phụ trợ quân vương, an lê dân. Mới có thể tiếp nhận được sự nghiệp thái bình, bất cứ lúc nào ở đâu và trong hoàn cảnh gì cũng đều không sợ hãi, hối hận. tiếng Thanh Hà tiên sinh vang vọng khắp phòng, đuổi sạch hết bầu không khí nôn nóng ấm ức, các học trò hoặc là ngồi hoặc là đứng đều tĩnh tâm lắng nghe. Thiết Thanh than nhẹ một tiếng, túi đầu. Bùi Yên Tử nói, hay là cảm thấy bắt Thanh Hà tiên sinh vào đây là quá tốt. Tiết Thanh bật cười nói, làm sao có thể bất kính với tiên sinh như vậy được. Vẻ mặt kính nể nói, Thanh Hà tiên sinh thật không hổ danh là tiên sinh. Lúc đám học trò bị bắt, ông là người đầu tiên đứng dậy bảo với đám người của Liêu Thừa rằng nếu muốn bắt học trò thì phải bắt ông ta trước tiên. Đương nhiên Liêu Thừa sẽ không để ý tới lời ông ấy và tất cả đều bị bắt vào đây. Lại nhìn Bùi Yên Tử, Yên Tử thiếu gia vì sao cũng đến tham gia vào chuyện này. Đây là chuyện mà từ đầu mọi người đã tò mò tranh luận nhưng không có ai hỏi thẳng Bùi Yên Tử cả. Bùi Yên Tử hế a rồi nói, vui mà, ta chưa từng bị bắt vào đại lao. Lại nhìn xung quanh, mang theo vài phần tiếc nuối, đáng tiếc nơi này cũng không phải là đại lao thực sự. 3.1. Ca khúc Thập Diện Mai Phục, khoảng trước thế kỷ 16 được lưu truyền trong nhân gian, là khúc nhạc diễn tấu bằng đàn tỳ bà. Là nhạc phổ sớm nhất do Hòa Thư Bình biên soạn. Toàn khúc nhạc là kết cấu từng đoạn miêu tả chiến tranh Hán Sở. Khúc ca nói về chuyện Hàn Tín dùng trận pháp thập diện mai phục trên núi Cửu Lý để phục kích đánh bại quân Sở vì thế Hạng Vũ nhảy xuống sông tự vẫn. Quy 1 chương 183, có kết luận. Thiết Thanh. Trước khi một tiếng thì thầm vang lên bên tai, Thiết Thanh cũng đã bừng tỉnh, dưới bóng đêm các học trò ngủ khắp nơi trong hội trường, bó đuốc thắp sáng cả đêm kéo dài hơi tàn. Cửa bị đẩy mở ra, có người tay chân nhẹ nhàng bước vào. Tuổi già sức yếu, không có công phu. Không có sự uy hiếp gì. Tiết Thanh nhắm hai mắt tiếp tục ngủ cho đến khi người đó dừng lại ngay bên cạnh, đưa tay đẩy đẩy nàng. Tiết Thanh mở to mắt ra, trong mơ màng nhìn thấy vẻ mặt của một lão già xa lạ. Lão già đó ngoắc ngoắc tay nàng, tự mình đi trước một bước đến ngồi xuống ở cây cột sau ven tường. Tiết Thanh đứng dậy, nhìn về hướng Thanh Hà tiên sinh đang ngồi chống đầu ngủ cách đó không xa. Bùi Yên Tử trong tư thế nằm nghiêng nghiêm chỉnh, cùng với Sở Minh Huy nằm ngủ trải dài tay chân trên người hai tên học trò. Thật cẩn thận đi qua người của mấy vị học trò đang ngủ say đến ngồi xuống bên cạnh lão già kia. Hai người dựa vào tường, trong phòng tư thế ngủ nào cũng có nhưng cũng khiến người ta chú ý. Ta là tổ phụ của Xuân Dương. Một câu mở đầu cũng khiến Tiết Thanh ngạc nhiên, vậy là Liễu Lao Thái gia sao? Liễu Lao Thái gia nói, không cần phải kinh ngạc như vậy, song viên này nói cho cùng là của nhà ta, có câu nói chắc ngươi đã từng nghe qua. Tiết Thanh gật đầu nói, vâng, anh hùng xa cơ thất thế. Binh lính kinh thành lợi hại của Liêu Thừa, Đoàn Sơn cũng đã đến địa bàn phủ Trường An, trang viên của Liêu gia. Liêu Lao Thái gia hừ một tiếng nói, sao lại mắng chửi người ta? Trong đầu ngươi nghĩ điều gì vậy? Ta là nói gia đình giàu có nhà cao cửa rộng luôn có mật đạo phòng tối để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Thực ra vẫn là một nguyện vọng. Thiết Thanh nói, đa tạ Lao Thái gia ra tay tương trợ. Liêu Lao Thái gia liếc nhìn nàng một cái rồi nói, ngươi từ lúc bắt đầu đã tính đến chuyện hôm nay rồi sao? Thiết Thanh lắc đầu nói, đương nhiên là không phải, thực ra ngay từ đầu chỉ là muốn khi các tiên sinh trưởng xã đến hỏi thăm tình hình, Trương Nghiện có thể được thả ra. Nhưng mà Liêu Thừa, Đoàn Sơn đã cự tuyệt, ngược lại càng nghiêm khắc hơn là đã bắt thêm người nhà, hàng xóm láng giềng của Trương Nghiện. Cho nên ta liền biết chuyện ác này không phải chỉ một hai người có thể giải quyết được. Liêu Lao Thái gia nói, nên ngươi liền xúi dục nhiều người như vậy cùng đến ư. Tiết Thanh nói, đầu tiên đây là chuyện ác, không phải nhằm vào ta, Trương Nghiện hay một người nào cả. Mà là có khả năng nhằm vào mỗi một người, hơn nữa làm chuyện này là sự lựa chọn của mọi người. Ngay từ đầu thật sự là ta có ý muốn dẫn đường nhưng sau đó ta cũng chỉ là một người tham gia mà thôi, mỗi người đều là một cá thể độc lập, đều làm việc mà họ cho rằng nó đúng, ta trước sau đều tán thành với một câu, mọi người vì mình vì mọi người. Liêu Lao Thái gia cười ha ha nói, một câu nói hay lắm, ta vì mọi người vì ta. Vậy nếu ngươi bảo Xuân Dương tới tìm ta từ chối thì sao? Hoặc là đi tố cáo ngươi rồi. Ngươi sẽ làm sao? Tiết Thanh nói, chuyện đó dễ làm mà, mọi người cùng chết, sự việc xảy ra trong song viên của các người, Xuân Dương và ta đều là người tận mắt chứng kiến, ta sẽ có cách để kéo Liêu gia các ngươi xuống nước. Liêu Lao Thái gia hừ một tiếng nói, ngươi thật là vô liêm sỉ, phụ bạc, ta luôn xem ngươi là một kẻ quang minh chính đại. Tiết Thanh nói, Lao Thái gia nếu như thật sự cho rằng ta là một người khí tiết chính trực cũng sẽ không lựa chọn như vậy rồi. Tất nhiên là đoán được có khả năng này nên đã lựa chọn để ngăn chặn tận gốc chuyện phát sinh. Liêu Lao Thái gia trừng mắt liếc nhìn nàng nói, ngươi dựa vào cái gì để cho rằng triều đình biết chuyện Tông Chu giết người nhưng lại giúp hắn che giấu. Thiết Thanh nói, dựa vào việc hắn đã bình an trong nhiều năm như vậy. Trên đời này không có bức tường nào là không thông gió, cũng không có bí mật nào là trường tồn mãi mãi. Việc hắn làm nhất định sẽ có người biết, mà người biết che giấu cho hắn vì mục đích của bản thân nên bọn họ sẽ không vạch trần chuyện này ra. Liêu Lao Thái gia im lặng rồi nói, có nhiều nữ nhân chết đến thế. Tiết Thanh nói, cho nên đây là tội ác, chuyện ác lớn như vậy, chẳng lẽ không nên bị ngăn cản hay sao? Ngăn cản là chuyện không đáng hay sao? Như vậy ta không thể xưng là một người chính trực à? Liêu Lao Thái gia chính vì lời nói phía trước mà trầm âm, nghe được câu cuối cùng sặc sủa ho lên một tiếng, khiến những người ngủ trong phòng tỉnh giấc nhìn qua. Trong mơ màng chỉ thấy ven tường có hai người đang ngồi nói chuyện, là tiên sinh và học trò nào đang nói chuyện, người nọ không quan tâm tiếp tục ngủ. Liêu Lao Thái gia ngừng ho nhìn Tiết Thanh nói, ngươi có phải là một người chính trực không? Ta không quan tâm, và ta không làm việc này vì thứ đó. Nhưng ngươi là một người tốt, ngươi không bỏ Xuân Dương ở Song Viên, ngươi về cơ bản có thể bỏ nó lại, điều này đối với ngươi có thể là một lựa chọn tốt hơn. Tức là để Xuân Dương chết dưới tay những tên sát thủ kia, còn hắn có thể chạy nhanh hơn, bí mật hơn nhưng lại không có chuyện đó. Tiết Thanh nói, là vì ngày đó chúng ta cùng đến Song Viên, ta đã đưa hắn đến, tự dưng sẽ muốn đưa hắn đi, một người quân tử như ta. Liêu Lao Thái gia đưa tay ngắt lời nàng, chỉ vào phòng nói, ở đây không thiếu quân tử nhưng không có ngươi. Dứt lời nhìn nàng, mơ màng có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của thiếu niên này, trạng thái bình tĩnh, hắn lại không nhịn được cười lên, tất cả đều là do thiếu niên ngươi nói ra cũng không ai tin, đặc biệt là Liêu Thừa, có thể đến chết cũng không tin. Tiết Thanh nói, Lao Thái gia, đây không phải là chuyện do ta làm, đây chỉ là do bọn họ ác giả ác báo mà thôi. Sự việc ồn ào đến thế này, cả thành Trường An ai cũng bất an, tất nhiên mỗi người đều phải tự mình bảo vệ rồi. Liêu Lao Thái gia người chịu làm như vậy cũng sẽ yên tâm về điều này, trong lòng mọi người đều có suy nghĩ cả, chỉ là thiếu một người đứng ra mà thôi. Nói đến đây thì hành lễ với Liêu Thái gia, đa tạ Liêu Lao Thái gia. Liêu Lao Thái gia cười cười nói, trong gian nan mong được phú quý, nếu chuyện này thành công Liêu gia ta ở phủ Trường An này không hề tầm thường. Nói rồi bèn nhìn nàng một cái, chợt hạ giọng nói, quân tử không nói dối. Hung thủ đã giết tông chủ rốt cuộc là ai? Ngươi có thấy không? Thiết Thanh lắc đầu nói, thật sự là không có. Nàng chỉ là một nữ nhi, không phải quân tử. Tờ giờ UIE. N của tôi VN trái tim đen đu ám dù cho ánh mắt như có mưa bụi che lại, Liêu Thừa cũng có thể thấy rõ chiếc xe trước mắt vẫn không phải là chiếc xe ngựa mà hắn quen ngồi. Xe của hắn xa hoa chắc chắn và thoải mái, so với trước đây nó giống như một chiếc xe chở tù. Lừa đảo. Triều đình sẽ không phán như vậy. Liêu Thừa quát. Người cũng hướng về phía sau nhưng có binh lính kinh thành tóm lấy cánh tay hắn. Đám binh lính kinh thành này ngay trước đó còn nghe lệnh chỉ huy của hắn. Liêu đại nhân, đây đúng là do triều đình phán quyết, có chiếu thư của bệ hạ. Người bước đến là một vị quan văn trung thư cứng nhắc, đưa công văn trong tay ra run run. Liêu Thừa cố gắng xem rõ ràng nhưng vẫn vậy không nhìn thấy do nói, đây không phải, là do vương tướng ra làm, ta từ sớm đã không vừa ý của hắn. Tống đại nhân đâu? Thần công ra đâu? Thái hậu nương nương đâu? Ta muốn gặp Thái hậu nương nương. Vị quan kia không kiên nhẫn thu công văn lại nói, trở về là có thể thấy rồi. Nói xong đưa tay ra hiệu. Binh lính kinh thành dẫn Liêu Thừa lên xe tù, Liêu Thừa lại nghĩ đến chuyện túm chiếc xe lại không cho nó đi xa hơn, nhìn về phía sau nói, Đoàn Sơn đâu? Sao chỉ bắt mỗi mình ta? Đoàn Sơn đứng một bên, cũng không có binh lính tiến lên bắt hắn, chợ ồ lên một tiếng rồi nói, Liêu đại nhân là quan lớn ta chỉ là một viên quan nhỏ nghe chỉ thị làm việc, tất cả đều do Liêu đại nhân dặn dò. Làm gì có lý mà bắt ta? Liêu Thừa hét lên, điều này là không công bằng. Ánh nắng sáng ngời, các phòng đóng kín trong Song Viên mở lớn ra, hàng trăm thiếu niên trong đó nhào ra, mỗi người dường như trông rất thảm hại, thật sự không thể tin nổi. Thực sự thả chúng ta đi sao? Bọn họ hỏi nhau. Vị quan mở cửa ra liên tục nói, đúng vậy, thả các ngươi ra, nhanh về nhà đi. Các thiếu niên hoan hô một tràng, có người nhấc chân lên chạy ngay nhưng cũng có người đứng bất động. Vậy Liêu Thừa đâu? Đồng môn của ta đâu? Trương Liễn, Trương Liên Đường thế nào rồi? Lúc này còn nghĩ đến Trương Liễn, Trương Liên Đường, những thiếu niên này thật là. Bọn quan viên lắc đầu nói, hình bộ phái người tới bắt đầu thẩm tra nghi phạm, nếu không có vấn đề sẽ thả ra ngay, còn về phần Liêu Thừa. Bọn quan viên không nói gì nhìn về một hướng, đám học trò đều nhìn theo, ánh nắng chiếu lên người Liêu Thừa đang bị đẩy lên xe chở tù. Không biết ai đó bắt đầu kêu lên một tiếng, các thiếu niên liền hô lớn một tràng dài. Bọn quan viên không nhịn không được liền che thai, những người dạy học cũng không quát mắng bảo dừng lại như ngày trước, cũng đều thở phào nhẹ nhõm cùng sắc mặt mỉm cười. Mau về nhà đi thôi, người nhà đều đang lo lắng đó. Mọi người thúc giục nói. Một thiếu niên liền chạy ra, chạy có hai bước lại dừng lại, túi đầu nhìn chính mình, đột nhiên nói, ta muốn tắm rửa. Lúc này tắm cái gì mà tắm, đi đâu để tắm rửa đây? Biết những thiếu niên này thường sống trong nhung lụa sung sướng quen rồi, lần đầu phải chịu cảnh thống khổ như thế này. Phải nhanh chân về nhà rửa sạch nỗi khổ này đi thôi. người thiếu niên kia lại gào thét thêm lần nữa rằng ta muốn tắm rửa rồi đi về hướng chiếc hồ nước cách đó không xa, vừa hô to vừa cởi bỏ áo quần trên người rồi nhảy xuống hồ nước. Mọi người kinh hãi, bọn quan viên vội la lên cứu người, lại thấy người học trò đó từ trong nước ló đầu lên. Thì ra là hắn biết bơi. Sở Minh Huy la hoài mái. Chúng ta tắm rửa. Chúng ta đi tắm rửa thôi. Một đám học trò đều nhao nhao xông đến phía hồ nước, hô mấy tiếng một, hai, ba, bốn rồi tất cả đều nhảy xuống hồ. Quần áo đều bị cởi vứt xuống hết, trong chốc lát các thiếu niên đều trần truồng như nhộng. Tiết Thanh trợn mắt há hốc mồm, cái này có được xem là có vấn đề hay không? Có người ở phía sau đẩy nàng. Tam Lang, cùng đi nào. Không được, Tiết Thanh vội xua tay nói, ta không biết bơi. Người đó cười to chỉ vào hồ nước trắng bóng các thiếu niên nói, sẽ không tắm nhiều đâu, mọi người sẽ che chở, ngươi sợ cái gì nào. Hắn kéo Tiết Thanh thêm lần nữa. Tiết Thanh nói, ta có thương tích. Chỉ vào vai của chính mình và nạng gỗ trong tay. Có thương tích à, thiếu niên kia không kiên trì nài ép nữa, quăng áo quần xuống, vung cánh tay lên ba chân bốn cẳng la hét chạy về hướng hồ nước. Tiết Thanh thở phào nhẹ nhõm, đám thiếu niên điên rồ này nguy hiểm thật. Nhưng Bùi Yên Tử cũng như thế sao? Nàng không nhịn được nhìn xem xung quanh, quả nhiên thấy Bùi Yên Tử đang đi về hướng hồ nước, đưa tay cởi quần áo. Cũng muốn cởi sạch à, Tiết Thanh không nhịn được định gọi một tiếng. Bùi Yên Tử tựa hồ như đã phát hiện ra và quay đầu lại. Tiết Thanh cười với hắn một cái rồi nhìn về hướng khác. Quy 1 chương 184, đón chào. Ngoài song viên đã sớm bị người vây kín đến mức con kiến cũng chui không lọt, có người nhà đã sớm đến chờ để đón hải tử nhà mình, hơn nữa còn có dân chúng xem náo nhiệt, chờ mãi vẫn không thấy người đi ra. Đợi đến khi thấy được thì người đã nhảy vào trong hồ nước tắm rửa, mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Cả đám đều tóc thai bù xù cũng nên gột rửa, các nam nhân cười nói. Thiếu niên cần phải như thế. Bọn họ rối rít nói. Thái độ có vẻ như là cũng muốn đi. Các gia trưởng một mặt mắng chửi không ra thể thống gì, một mặt thúc giục đi lấy quần áo. Trước cửa loạn cào cào giống như cái chợ, trong một mảng náo nhiệt ở nơi này có một thiếu niên đi ra, vóc người nhỏ gầy chống gậy trúc trông cũng không thu hút lắm. Tiết Mẫu liếc mắt liền thấy được, hô lên một tiếng thanh tử rồi định tiến lên nhưng có người nhanh chân hơn nàng, Quách Tử Khiêm và Liêu Xuân Dương đồng thời bổ nhào tới nhưng còn chưa đến gần Tiết Thanh, lập tức đã bị người đánh ngã sang một bên. Tiết Thanh. Hai giọng nữ the thé hô lên. Tiết Thanh theo bản năng lui về phía sau nhưng vẫn bị một nữ hải tử nhào đầu về phía trước ôm lấy cổ, sát đến mức có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp lóe lóe trên khuôn mặt đầy thẹn thùng, dĩ nhiên là Xuân Hiểu. Bị đụng ngã ra phía sau, Quách Bảo Nhi giận dữ, ngươi là ai? Dân chúng xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì cười ầm lên, có mỹ nhân hào phóng lao vào lòng trước mặt mọi người như thế khiến cho người ta thật hâm mộ, tiếng cười lấn át cả tiếng thét chói tai của Quách Bảo Nhi. Thanh tử thiếu gia, ta biết ngay là ngươi không có chuyện gì. Xuân Hiểu cười nói, lại dùng sức ôm Tiết Thanh, trước lúc Quách Bảo Nhi đánh tới nàng liền buông tay ra, không người núp ở phía sau Tiết Thanh. Ngươi tới lục ý lâu ta không thu tiền đâu, dứt lời liền xoay lưng che miệng chạy đi. Động tác cực nhanh từ đầu đến cuối Tiết Thanh cũng không có cách nào phản ứng, Quách Bảo Nhi dậm chân tức giận mắng, lại duỗi tay níu lấy Tiết Thanh. Quách Tử Khiêm bước lên phía trước ngăn cản, hiểu lầm, đó là nữ tử từng nhận ân huệ của Thanh Tử Ca. Thân thể Thanh Tử Ca còn chưa khỏe, thì mau buông huynh ấy ra. Lúc này Quách Bảo Nhi mới buông tay ra, hoán hận nói, trời chưa sáng vừa nhận được tin tức ta liền tới nơi này chờ ngươi, cảm động chứ. Tiết Thanh nói cám ơn nàng, vừa nhìn Quách Tử Khiêm và Liêu Xuân Dương, trịnh trọng thi lễ nói, cực khổ các ngươi rồi. Là thật sự cực khổ đấy, lúc bọn họ đều bị bắt vào, người ở bên ngoài không bị bắt còn sợ hơn, Quách Tử Khiêm đỏ vành mắt, dáng vẻ Liêu Xuân Dương lại như không có gì, chỉ là bắt đầu vặn đầu. Trong số những người xem ở xung quanh có người nhận ra Tiết Thanh, liền ồn ào cười nói. Bảo Nhi tiểu thư cũng đã tự mình tới đón, thế này thì Tiết Thanh thiếu niên cũng sẽ không lo bị đuổi ra khỏi Quách gia rồi. Tất cả mọi người đều cười ầm lên, Tiết Mẫu lại một lần nữa muốn xông lên thì bị Quách Hoài Xuân kéo lại. Tại sao? Tiết Mẫu không hiểu nói. Quách Hoài Xuân chỉ về phía cạnh cửa nói, nhóm đồng học của nàng đi ra. Đồng học của nàng. Tiết Mẫu thầm nhủ trong lòng, lúc bọn họ tới đây từng bị người xem thường ghét bỏ. Trốn tránh, Tiết Thanh từng giây từng phút đều giống như một con chuột bị dọa giật mình. Mỗi ngày chỉ biết nắm góc áo của mình, không dám rời đi dù chỉ một giây. Đồng học, nàng không có đồng học, cũng không dám có đồng học, hiện tại. Bên trong cửa huyên náo ồn ào, một đám thiếu niên tóc thai bù xù quần áo xốc xếch lao ra, Tiết Thanh đã quay đầu lại đi về phía bọn họ cũng chào hỏi nàng. Tiết Thanh nói với nhóm thiếu niên bên cạnh cái gì đó, các thiếu niên rối rít gật đầu, sau đó liền bắt đầu sửa sang lại đầu tóc trang phục. Đây là muốn làm gì? Những người muốn đón người nhà dừng chân lại, dân chúng vây xem càng thêm tò mò nhìn sang. Các thiếu niên nhanh chóng vấn tóc, bó chặt áo bào, một thiếu niên đi tới phía trước, vung tay áo bào đỏ lên, ngữ điệu uyển chuyển cao vút. Lệ thứ nhất, tạ thân trưởng. Các thiếu niên đồng loạt quỳ gối, mọi người xung quanh đều sợ hết hồn, có phần hiểu được rồi lại có chút không rõ, các thiếu niên đã cùng hô lên. Để cho thân trưởng lo lắng hãi hùng, tha thứ cho sự bất hiếu của chúng con. Thì ra là vậy. Các vị gia trưởng thì khuôn mặt đã vơi bớt sự tức giận, thay vào đó là biểm cảm đầy phức tạp, các vị phu nhân thì lại mềm lòng đỏ vành mắt. Trương Song Đồng đứng dậy, lần nữa thi lễ, nói, lệ thứ hai, tạ quan trưởng. Các thiếu niên cùng hô lên. Chịu nghe chúng con giải thích. Những vị quan viên lớn nhỏ của Trường An Phủ đang có mặt ở đây đều mang vẻ mặt phức tạp, nghĩ tới những ngày nhức đầu khó ngủ này cũng là đầy bụng chua xót. Trương Song Đồng lần nữa đứng dậy, lại mở miệng, nói, lệ thứ ba, tạ lắng diện. Các thiếu niên cùng hô lên. Là đồng bào của chúng con. Lời này khiến cho dân chúng xung quanh nghị luận rối rít. Láng giềng là nói chúng ta sao? Đồng bào là cái gì? Đám người Lâm Tú Tài thì vớt râu cười to nói, hay thay một từ đồng bào, đây chính là phong thế nam nhi của quan trung tần địa ta. Thế là giải thích cho dân chúng ý nghĩa của đồng bào, dân chúng xung quanh chợt hiểu ra. Thì ra là ý này, lại nói trừ những học đồ này, dân chúng tham dự chuyện này cũng không ít, thật đúng mọi người là đồng bào rồi, còn có người lớn tiếng sướng lên. Khi viết vô ý nghĩa. Giữ tử đồng bào. Vương Vu Hương Sư, Tu Ngã Qua Mâu. Giữ tử đồng bào. Khi viết vô ý nghĩa. Giữ tử đồng trạch. Vương Vu Hương Sư, Tu Ngã Mâu Kích. Khi viết vô ý nghĩa. Giữ tử đồng thường. Vương Vu Hương Sư, Tu Ngã Giáp Binh. Giữ tử giai hàng. Tiết Thanh lại lôi kéo Trương Song Đồng nói một câu gì đó. Trương Song Đồng có phần bị làm khó, nhìn nàng nói, cái này nói ra thì ngựa quá. Tiết Thanh lắc đầu, tỏ vẻ kiên trì. Trương Song Đồng bất đắc dĩ nói, thật hối hận khi ta học mấy thứ ca diễn. Ta đây dùng tiếng nói vào lúc này. Mặc dù là bất đắc dĩ song rốt cuộc vẫn tiến lên, lần nữa vứt trường bào, cất giọng nói, bệ hạ thánh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các thiếu niên đã nghe quen giọng của hắn, theo bản năng hô lên theo. Bệ hạ thánh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoài cửa song viên vừa múa vừa hát, chẳng khác nào lễ hội. Nghe được tiếng kêu tựa như núi hô biển gầm. Một đám quan viên vốn mang sắc mặt bất thiện đứng ở song viên lập tức lộ ra nụ cười. Nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, tất phải nghiêm tra. Vị quan viên cầm đầu vừa nghiêm túc nói vừa đảo mắt nhìn những người ở chỗ này. Thanh Hà tiên sinh, Lý Quang Viễn cũng ở đây, nghe vậy túi đầu nói phải. Liêu Thừa bị bắt luận tội, các học đồ đều được thả ra rồi nhưng chuyện này dĩ nhiên không thể cứ thế mà kết thúc. Có lẽ là sợ đêm dài lắm ngộng, từ hình bộ cho đến quan viên đều hành động rất nhanh, cả đêm không ngủ không nghỉ thẩm vấn nghi phạm. Ba ngày sau, khi Trương Nghiện và Trương Liên Đường bị thẩm vấn được thả ra, nghe được tin tức kia các học đồ ở nhà lần nữa tụ tập ở ngoài song viên nên đón. Trương Liên Đường kéo Trương Nghiện đi ra, mặc dù đã được Trương Liên Đường nói trước nhưng khi thấy tình huống này Trương Nghiện vẫn kích động đến mức không thể nói năng mạch lạc. Tạ ơn tiên sinh, cảm ơn các ngươi. Hắn chỉ có liên tục thi lễ cảm tạ. Dân chúng vây xem cũng kích động không thôi, liên tục cảm thán vẫn là đi học tốt, người đọc sách có tiên sinh có đồng học cùng trường tương trợ. Đây cũng có thể so với quan hệ thân tộc lui tới, ví như Trương Nhận này, nếu như không đi học, ai biết hắn là ai, làm sao sẽ có nhiều học đồ ra mặt vì hắn như vậy. Bỏ đám người náo nhiệt qua một bên, Trương Liên Đường đi ra thấy Tiết Thanh đứng ở cách đó không xa, trong khung cảnh náo nhiệt ở nơi này hắn lại lộ ra vẻ đứng ngoài cuộc không bị thu hút chút nào. Tiết Thanh không nói gì mà chỉ nhìn Trương Liên Đường. Trương Liên Đường cười cười, học bộ dạng ban đầu của Tiết Thanh giang tay xoay một vòng nói, may mắn không thương tổn gì, không mất một sợi lông tóc. Thiết Thanh dùng sức hít mũi một cái nói, thối. Sau đó lại tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của hắn nói, có hơi xấu đi rồi. Trương Liên Đường nói, cũng thế, chẳng qua ngươi đi vào muộn hơn mấy ngày, đi ra ngoài sớm hơn vài ngày mà thôi. Hai người liền bật cười nhìn nhau. Trương Liên Đường nói, sao mà chân mày vẫn cứ nhíu lại. Thiết Thanh nói, chuyện vẫn chưa xong. Chuyện vẫn chưa xong. Không phải là Trương Nghiện đã bình an vô sự rồi ư. Trương Liên Đường cau mày, chợt thấy bên kia vừa mới ầm ĩ một trận. Thì ra là có một đám nữ hải tử từ trong song viên chạy ra, mà xe ngựa trên con đường lớn cũng liên tục chạy đến từ trong thành, không đợi xe dừng lại nam nữ nên đón vừa khóc vừa cười. Một người nam nhân trung niên được một tiểu cô nương đỡ lấy, hai người lảo đảo, Trương Nghiện cũng từ trong đám học đồ vọt ra lao về phía hai người, ba người ôm nhau khóc ròng. Cảnh tượng này khiến cho người vây xem không khỏi gạt lệ theo. Quách Tử Khiêm từ một bên chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa vui mừng nói, phụ thân và muội muội Trương Nghiện cũng được thả ra rồi. Triều đình nói chọn thị nữ là tâm ý của Tông Chu đối với Thái Hậu, thật ra thì Thái Hậu cũng không cần nên cũng miễn. Không để mọi người vào kinh nữa, ở nhà phụng dưỡng phụ mẫu của mình cũng chính là hiếu đạo đối với Thái Hậu. Lúc này mọi người trong thành cũng vui mừng muốn chết luôn rồi. Đều tới đón rồi. Tiết Thanh dựng gậy trúc trên mặt đất, khẽ thở dài một tiếng, chân mày giãn ra, lẩm bẩm nói, như vậy thì Tiết Thanh ta sẽ lấy tiền phục vụ, già trẻ cũng không tha. Đến đây hết cả rồi. Tam lang, tam lang. Tiếng la của Trương Niệm truyền đến từ một phía. Tiết Thanh nhìn lại, thấy Trương Niệm đang ngồi xe chạy tới vẫy tay với nàng. Tam lang, ngươi cũng tới đón ta, cảm ơn ngươi nha. Hắn vừa nói, vừa chỉ vào nữ hải tử bên cạnh, đây chính là muội muội ta, bánh đường nàng làm ngươi cũng đã ăn rồi. Tiết Thanh thấy nữ hải tử bên cạnh Trương Niệm ló đầu ra nhìn, mặt mày thanh tú, mang theo vài phần ngượng ngùng túi đầu tránh né. Trương Niệm túi đầu nói với nàng cái gì đó, đoán rằng chỉ đơn giản là mấy chuyện về con dâu nhỏ của Quách gia gì đó. Nữ hải tử kia liền mang theo vài phần tò mò lần nữa nhìn tới, Trương Niệm khoát tay với Tiết Thanh nói, đợi đi học ta lại mang cho ngươi ăn. Tiết Thanh giơ tay lên vuốt trán, cất giọng gọi tên Trương Niệm, Trương Niệm ngồi ở xe lửa liền quay đầu nhìn sang. Tiết Thanh nói, thật ra thì ta không thích ăn bánh kẹo. Trương Niệm rất là không vui nói, nhưng mà ngươi ăn mà. Sau đó lại quay đầu nói với muội muội. Hắn nhắc gan, đây là khách sáo thôi, bánh đường muội làm. Hắn đều ăn. Ăn rất ngon miệng. Nữ hải tử hé miệng cười với Tiết Thanh một tiếng, thu ánh mắt lại. 3. Bài thơ vô y không có áo trong kinh thi. Dịch nghĩa. Há rằng anh không có áo quần. Thì cùng anh mặc chung áo đông còn vậy. Vua sắp lấy mạng lệnh của thiên tử mà giấy binh. Chúng ta cùng sửa soạn cây giáo và cây mâu. Để tôi cùng anh đi đánh kẻ thù chung. Há rằng anh không có áo quần. Thì cùng anh mặc chung chiếc áo nhỏ. Vua sắp lấy mạng lệnh của thiên tử mà giấy binh. Chúng ta cùng sửa soạn cây kích và cây mâu. Để cùng anh đứng lên mà xông ra. Há rằng anh không có áo quần. Thì cùng anh mặc chung quần. Vua sắp lấy mạng lệnh của thiên tử mà giấy binh. Chúng ta cùng sửa soạn áo giáp và binh khí. Tôi với anh cùng đi chung với nhau. Quy 1 chương 185, đưa tiễn. Cả nhà Trương Niệm cùng vào xe ngựa lẫn vào trong đám đông. Tiết Thanh nhìn bọn họ rời đi sau đó quay đầu nhìn Trương Liên Đường, ta quyết định làm đồng môn với ngươi. Trương Liên Đường đi theo Chu Tiên Sinh, Chu Tiên Sinh yêu thích thi tử, lúc trước từng tới mời Tiết Thanh theo mình học tập. Trương Liên Đường nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng không mời ngươi ăn uống. Tiết Thanh cười ha hả. Thông minh như Trương Liên Đường có lẽ dù ít dù nhiều cũng nhìn ra được cái gì đó. Trương Liên Đường xoay người cất bước, lại nói, ban đầu ngươi nói rất đúng, nếu như quen biết với ngươi, hiển nhiên sẽ không chỉ vì căm ghét mà đi bắt nạt ngươi. Ai dám bắt nạt ngươi chứ, ngươi thật là một người có ơn tất báo, có thù tất trả, dù chuyện có nhỏ nhoi như một bữa cơm hay một cái lương uýt. Tiết Thanh cũng chỉ cười nói, mau mau trở về nhà đi, người nhà của ngươi đang rất lo lắng đấy. Trương Liên Đường lại lắc đầu nói, ta còn muốn đi gặp người. Quan viên của hình bộ nhanh chóng thẩm vấn nghi phạm, thả hết những người không có liên quan. Cũng đã định tội những tên hung đồ, ngoại trừ mấy tên tội phạm quan trọng ra, toàn bộ đều bị chém đầu. Mấy ngày qua dân chúng thành Trường An giống như trải qua năm mới, đầu tiên là mở lại chợ, tiếp đó là triều đình thả học đồ và nghi phạm ra, mọi người không phải lo lắng hai hùng nữa khi không còn bị xem là loạn dân, tiếp theo có thể xem chém đầu. Pháp trường của thành Trường An ở trước phủ nhà Trường An, lúc đầu Trung Thế Tam dơ tranh chữ tự thú ở chỗ này, hôm nay mọi người cũng tới đây xem chém đầu. Loan loan lanh lợi hoạt bát. Muốn tiến lên phía trước lại không dám tiến lên, vừa quay đầu lại thì thấy Tiết Thanh đi về phía đám người, nàng vội hô một tiếng thiếu gia rồi chạy tới. Ở phủ nha bên kia có một đội nhân mã đang chuẩn bị lên đường, binh mã vây quanh một chiếc xe tù. Trong xe tù có một thanh niên cao gầy ngồi bên trong, tóc thai rối bời bị gió thổi lên, chỉ lộ ra có một cái thai. Hình như hắn không nghe được những tiếng xôn xao ồn ào bên này, hắn chỉ ngửa đầu nhìn lên khoảng không trên bầu trời, có lẽ là si mê luyến tiếc vì đã lâu rồi không được nhìn thấy. Sau này cũng không có cơ hội nhìn thấy nữa. Đây là tù phạm Trung Thế Tam. Người dân thành Trường An đã từng thấy hắn đầu thú. Sự xuất hiện hôm nay của hắn không so được với sự náo nhiệt khi được xem chém đầu, thế nên mọi người lập tức tản đi nhanh chóng đi về phía pháp trường. Hai người thiếu niên cùng một tiểu nha đầu đứng ở ven đường lập tức trở nên thu hút ánh nhìn, kinh động đến các quan viên khác vừa nói chuyện, các quan viên có phần giật mình, có quan viên của phủ Trường An nhận ra. Là thiếu gia Trương gia. Thiết Thanh Quách gia. Chính là cái tên Tiết Thanh làm thơ kia sao? Không đi xem chém đầu lại đến xem cái này ư? Sau một hồi bàn tán, có viên quan ở kinh thành quát lớn bảo bọn họ không được đến gần, Trương Liên Đường thi lễ ý bảo mình sẽ dừng bước không tới gần. Kinh binh thị vệ cũng lười xua đuổi, trong thời điểm này bọn họ cũng chỉ ước gì có người tới cấp Trung Thế Tam đi. Còn có chuyện gì tốt hơn ôm cây đợi thỏ nữa? Hơn nữa hai người thiếu niên này cũng không đến gần thêm, một người trong đó còn la lớn, Trung Thế Tam, Trung Thế Tam. Trung Thế Tam trong xe tù nghe thấy tiếng gọi thì ánh mắt hơi đổi, ánh mắt đang nhìn về phía bầu trời chuyển sang nơi phát ra tiếng gọi, thị lực của hắn cũng bị ảnh hưởng, hình như cũng thấy không rõ người gọi hắn nhưng hắn vẫn nhận ra được giọng nói này. Ừm, là vị tiểu ca ở phòng bên cạnh trong nhà lao sao? Hắn nói. Tầm mắt của các quan viên lần nữa đồng loạt hướng về phía bên này, trong đó bao gồm cả Đoàn Sơn. Hắn biết tiểu ca ở phòng bên cạnh trong nhà lao là có ý gì. Ngày đó hai người từng bị nhốt ở hai phòng cảnh sát nhau trong song viên, thị vệ cũng đã báo rằng Trương Liên Đường chủ động với bắt chuyện với Trung Thế Tam. Trương Liên Đường không tránh ra, mặc dù Trung Thế Tam nhìn không thấy, hắn vẫn lộ ra nụ cười lên tiếng phải rồi nói, ta tới đưa tiễn ngươi. Thật không dễ dàng gì mới rửa sạch hiểm nghi là nghi phạm, lúc này còn tới lôi kéo tình cảm với Trung Thế Tam, các quan viên xung quanh vẻ mặt phức tạp. Có mấy người có quan hệ thân thiết với Trương gia cao mày. Hiện nay Trương Liên Đường cũng đã trở thành nỗi đau đầu của quan phủ phủ Trường An, các thiếu niên phủ Trường An cũng không hiểu tại sao, gọi là ăn chơi trác táng nhưng lại không mê tử sắc, không đánh nhau ẩu đả mà là gây họa cho quan phủ, khiến cho gia tộc hoảng hốt. Trung Thế Tam nghe vậy cười to nói, đa tạ ngươi. Ngươi còn trẻ nên học hành cho tốt. Trương Liên Đường lên tiếng vâng, nói, ngươi đi rồi. Nếu như có kiếp sau, cũng nhớ học hành cho tốt. Liêu Thừa bị định tội, Tông Chu vì triều đình ban sai. Mà tận tụy nên vô tội, như vậy hung thủ ám sát Tông Chu tất nhiên chỉ có một con đường chết. Trung Thế Tam lần nữa cười to, hai mắt nhìn về phía hắn, hình như muốn nhìn rõ dáng vẻ của hắn nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả thế nên liền dứt khoát ngồi xuống mà không nhìn nữa, nói, đa tạ tiểu ca ngươi đến tiễn ta, vừa lúc ta có chút việc muốn nhờ. Muốn nhờ? Vẻ mặt của đám quan viên xung quanh lại bắt đầu khẩn trương. Trương Liên Đường không sợ hãi, đắc, mời nói. Trung Thế Tam dựa vào thành gỗ của xe tù. Lần nữa nhìn lên bầu trời cao xa vời vợi nói, hôm đó hình như ta nghe được bên ngoài đọc một bài thơ, ta không nghe rõ, cũng không có cơ hội hỏi tiểu ca ngươi nữa. Hôm đó Trương Liên Đường và Trung Thế Tam nói chuyện không được bao lâu thì đã bị thị vệ cắt ngang, có lẽ là không muốn Trương Liên Đường gặp phải phiền toái, Trung Thế Tam cũng không lên tiếng nói chuyện thêm nữa. Trương Liên Đường nói, bài thơ kia sao? Trung Thế Tam nói, thiếu niên hiệp khí, giao kết ngũ đô hùng, can đảm động, mau phát tủng, lập đan trung. Thử sinh đồng, hai. Hắn còn chưa dứt lời, có một giọng nói khác đã vang lên lanh lảnh. Nhất Nặc Thiên Kim Trọng. Suy Kiều Dũng. Căng Hào Túng. Khinh Cái Ủng. Liên Phi Khống. Đấu Thành Đông. Trung Thế Tam dừng lại, nghiêng hai chăm chú nghe, cho đến lúc nghe xong, hắn mới giơ tay lên vỗ xe tủ cười to nói, chính là bài này, chính là bài này, đa tạ, đa tạ. Thiết Thanh nói, không cần cảm ơn. Trung Thế Tam nói, nghe được bài thơ hay này. Chết cũng không hối tiếc, xin hỏi tác giả là ai? Tiết Thanh nói, ngươi cũng sắp chết rồi, biết tác giả là ai để làm gì? Trung Thế Tam nhìn về phía hắn, khẽ nheo mắt loáng thoáng nhìn thấy một thiếu niên mặc thanh y nhỏ gầy, nói, người sống cả đời, chỉ mong có một cái danh hiệu, đường đường chính chính, truyền tụng khắp thế gian. Mặc dù ta sắp thành người chết nhưng cũng là tác giả có danh nhiều người biết đến, cũng là vinh quang của một người tác giả. Được mọi người biết tên biết họ là một loại vinh quang sao? Trương Liên Đường cười nói, người này là... Thiết Thanh cắt lời của hắn nói, hạ chú. Trương Liên Đường khẽ kinh ngạc, không nói gì, Trung Thế Tam cười nói, hạ chú, tên rất hay. Dứt lời hắn liền vuốt đầu gối. Tự Hoàng Lương Ngộng. Từ Đan Phượng. Minh Nguyệt Cộng nhiều lần ngâm nga, không hề để ý tới hai người nữa. Các quan viên cũng kết thúc cuộc trò chuyện, ngay lập tức cho xe lên đường, bên kia truyền đến tiếng hô của dân chúng, có lẽ là một chiếc đầu người đã rơi xuống. Nhóm kinh binh thị vệ bắt đầu xua đuổi, lui về phía sau. Lui về phía sau. Tiết Thanh Trương và Liên Đường lui về phía sau mấy bước, nhìn xe ngựa lóc cóc chạy đi trong những tiếng hô hào ầm ĩ. Trung Thế Tam ngồi ở trong xe tù ôm đầu gối nhìn trời ngâm thơ. Tiết Thanh chợt thở dài nói, Phượng Hồ Thủ, Huyền Hà Khẩu, xa như kê tê mã như cầu. Bạch Luân Cân, Phát Hoàng Trần, bất chi ngã bối khả thị bồng hao nhân. Suy Lan Tống Khách Hàm Dương Đạo, Thiên Nhược Hữu Tỉnh Thiên Diệt Lão, hai. Vừa ngâm thơ vừa xoay lưng về một phía, nhẹ gõ gậy trúc cất bước đi. Trung Thế Tam ở phía sau ngừng ngâm thơ, nghiêng hai ra sức lắng nghe giọng của Tiết Thanh lẫn trong những tiếng hô hoán ồn ào. Lúc nghe được câu thứ nhất, vẻ mặt của hắn lập tức xin ngốc, lẩm bẩm, Phượng Hồ Thủ, Huyền Hà Khẩu, xa như kê tê mã như cầu. Bạch Luân Cân, Phát Hoàng Trần. Tiểu ca, bài thơ này tên gì? Hắn lớn tiếng hỏi. Tiết Thanh không quay đầu lại, cất giọng nói, Hành Lộ Nan. Trung Thế Tam kinh ngạc, Hành Lộ Nan, Hành Lộ Nan. Trước đại đấu, canh vi thọ. Thanh tấn trường thanh cổ vô hữu thế rồi hắn chợt ngửa đầu cười to, tiếng cười ấy nghe mà tang thương, nghe mà thê lương đến tột cùng. Tiếng cười dần dần xa đi, cũng bỏ lại sự huyên náo ồn ào của phủ nha Trường An ở phía sau. Thiếu niên mặc thanh y cũng chống gậy trúc chậm rãi mà đi, loan loan hoạt bát đi ở phía trước. Trương Liên Đường vẫn đi theo phía sau, lần nữa quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe ngựa đã đi xa, còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng Trung Thế Tam ngâm thơ. Nghĩ đến Trung Thế Tam nói hỏi tác giả của bài thơ là bày tỏ sự tôn kính, hắn nói, cái tên Trung Thế Tam này cũng có không ít người nhớ tới. Dù sao cũng là nghi phạm chính ám sát Tông Chu. Đó cũng là may mắn trong cuộc đời này của hắn rồi. 3. 1. Ban sai, việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan lại thời xưa. 2. Bài thơ Lục Châu ca đầu của Hạ Chú, thời Bắc Tống. 3. Bài ca Hành Lộ Nam Mai Hoa dẫn của Hạ Chú, thời Bắc Tống. Quy 1 chương 186, thật đau lòng. Trên đường vẫn có người không ngừng lao về phía pháp trường. Tiết Thanh và Trương Liên Đường chia ra từ hai đường, tự mình trở về nhà, mới vừa đi tới đầu ngõ đã thấy Liêu Xuân Dương. Trận náo loạn này làm trên dưới Trường An phủ hoang mang loạn lạc, từ khi gặp nhau ở cửa song viên một lần, hai người không có nói với nhau lời nào. Quách Tử Khiêm đang nhiệt tình mời Liêu Xuân Dương vào cửa, Liêu Xuân Dương lại có vài phần không kiên nhẫn, nhìn thấy Tiết Thanh vội hất Quách Tử Khiêm ra, như nghĩ đến cái gì liền đưa tay ra với Quách Tử Khiêm, lúc khác sẽ tới, chúng ta có lời muốn nói. Quách Tử Khiêm không tỏ ra tức giận và không vui một chút nào, ngược lại vui vẻ làm ra vẻ mặt ta hiểu, vừa đứng ở cạnh cửa vừa cảnh giác nhìn bốn phía. Tiết Thanh nói, là nói chuyện kia sao? Liêu Xuân Dương gật đầu, nói, tổ phụ ta đã sắp xếp tất cả xong rồi, bảo ta đến nói để ngươi yên tâm, ừm, ông nói không nói cho ngươi ngươi cũng yên tâm. Tiết Thanh nói tạ ơn và thi lễ với hắn, Liêu Xuân Dương khó chịu muốn tránh đi đã thấy Tiết Thanh đưa tay giữ chặt hắn, Quách Tử Khiêm ở kia kêu lên, thầm. Người! Lại thấy không biết từ lúc nào mà Tiết Mẫu từ ngoài cửa chạy tới, trong tay mang theo một cây chổi, tức giận xông lên đánh Liêu Xuân Dương. Ngươi hại con ta! Ngươi bắt nạt con ta! Bà vừa khóc nói, vừa vung cây chổi đập vào người Liêu Xuân Dương, không biết cây chổi này dùng làm gì, vừa khua múa thì đẩy bụi đất tung bay, làm sặc mũi người. Liêu Xuân Dương bị đập hai cái lớn tiếng ho khan, Tiết Thanh vốn định cản hắn ở sau lưng nhưng sau khi hắt hơi mấy cái dừng lại, chỉ đứng ở một bên có chút bất đắc dĩ lại bất an gọi mẹ. Không được đánh, khuyên can một cách bất lực và hèn yếu. Trên đường không ít người kinh ngạc tới hỏi thăm. Thiếu gia Liễu gia, từng đánh Tiết Thanh một trận. Làm cánh tay Tiết Thanh bị thương. Đây không phải là tự Tiết Thanh bị thương sao? Nói một vài lời khách sáo mà thôi, muốn hòa hảo với Liễu gia, bất đắc dĩ thôi. Nhưng đã qua lâu như vậy, sao lúc này Tiết Thẩm còn nhớ mà ra đánh người hả? Trên đường vây xem, Liễu Xuân Dương bị đánh bất lực đánh trả, đi cũng không được không đi cũng không được, chỉ nhìn Tiết Thanh. Tiết Thanh lại không có chút ý khuyên can nào, cũng không có ra hiệu hắn rời đi, chỉ ở một bên gọi mẹ yêu ớt. Liêu Xuân Dương bất đắc dĩ đành phải tránh né bị Tiết Mẫu đánh, mãi đến khi giống như Tiết Mẫu cực kỳ mệt mỏi ngã ngồi trên đất, vỗ cây chổi khóc hu hu ta đáng thương, Tiết Thanh mới tiến lên đỡ Tiết Mẫu, mẹ con ôm nhau khóc giống, lúc này Liêu Xuân Dương mới nhìn thấy Tiết Thanh đưa tay ra giấu với mình. Hắn chật vật hắt xì một cái chạy đi. Quách Bảo Nhi cười trên nỗi đau của người khác rồi nói, bị đánh thật đáng thương. Quách đại lao ra vướt dâu cảm thán nói, bị đánh là chuyện tốt, là chuyện tốt. Quách Bảo Nhi trợn mắt nói, cha hồ đồ rồi hả? Sao bị đánh lại là chuyện tốt? Vậy cha cũng để bà ấy đánh một trận thử đi. Quách đại lao ra không quát nàng, nhỏ giọng thì thào một câu cũng không phải không có đánh qua, lại nói, đánh một trận có thể giữ được tính mạng, vậy thì dĩ nhiên là chuyện tốt. Từ khi Tiết Thanh xảy ra chuyện, cha liền trở nên kỳ lạ, Quách Bảo Nhi không tiếp tục để ý, chạy đến nhìn đám hàng xóm đỡ mẹ con Tiết Thanh lên. Đám phụ nhân luôn luôn có chủ đề chung về con cái, đám phụ nhân khuyên Tiết Mẫu, cùng nhau rơi lệ cảm thán đi vào trong, Tiết Thanh bị Quách Bảo Nhi giữ chặt, trừng mắt nhìn kỹ, nói, ngươi đã đi đâu? Tiết Thanh nói, xem chém đầu. Tất cả mọi người đều thích xem chém đầu, cái này không còn nghi ngờ gì, Quách Bảo Nhi đi quanh Tiết Thanh vài vòng, dùng sức ngửi, có phần hài lòng nói, không có mùi son phấn. Lại nắm chặt cánh tay của nàng lắc lắc, trừng mắt nói, không được đi Thanh lâu uống rượu hoa, nhất là không cho phép gặp tiểu tiện nhân kia. Hôm ở song viên Xuân Hiểu nhảy ra ôm lấy Tiết Thanh bị Quách Bảo Nhi ghi hận trong lòng, hôm đó liền chạy qua Lục Ý lâu náo loạn một trận nhưng tiểu hài tử này bị tú bà tùy tiện đuổi đi. Chuyện này ngược lại còn cho Xuân Hiểu thêm mấy phần tên tuổi. Tiết Thanh cũng rất bất ngờ về hành động này, nàng cũng không ngờ tới Xuân Hiểu có thể như vậy. Đương nhiên nàng tin tưởng Xuân Hiểu thật sự quan tâm và vui vẻ, cũng không phải vì để lấy thanh danh trước mặt người khác. Quách Tử Khiêm kéo Quách Bảo Nhi ra nói, Thanh tử ca sẽ không qua Thanh lâu uống rượu hoa. Tỷ đừng suy nghĩ lung tung. Thân thể Thanh tử ca còn chưa khỏe hẳn đâu, lại bị giam lâu như vậy nói xong đỡ Tiết Thanh, xua tay với Quách Bảo Nhi, nếu tỷ thật sự tốt với Thanh tử ca, không bằng đi nấu canh làm chút thuốc bổ cho huynh ấy. Quách Bảo Nhi hất bím tóc lên, hừ một tiếng nói, nghĩ hay lắm, ta sẽ không hầu hạ hắn. nói xong nhấc chân chạy bình bịch. Quách Tử Khiêm nói, không thèm để ý tới tỷ nữa. Cười hì hì đỡ lấy Tiết Thanh đi vào bên trong, bên trong truyền đến tiếng khóc khiến mọi người giật nảy mình. Đám người Tiết Mẫu dừng khóc lại nhìn sang, thấy Tống Thẩm được hai phụ nhân hàng xóm đỡ lấy khóc lóc đi tới, nô quản gia còn phái một chiếc xe ngựa đi phía sau. Thiên Y được thả ra rồi. Có người giải thích nói. Lúc này mọi người mới nhớ tới lúc Liêu Thừa bị bắt đi, đám nữ hải tử bị chọn chúng được thả ra, hai nữ hải tử lúc đầu tự sát cũng được vớt ra an táng. Nhìn Tống Thẩm khóc không thể nào bước đi, vẻ mặt người trên đường phố đồng tình, không ít phụ nhân đi theo khóc lên. Bên hồ trong song viên bu đầy người, cùng với tiếng gào to một thi thể được vớt từ trong nước ra, nhất thời trên bờ vang lên tiếng khóc. Là ai? Đừng khóc. Một phen ồn ào, dựa vào quần áo nhận ra là tiểu thư vệ gia. Thi thể đã hoàn toàn không thể nhìn ra, lập tức đắp chăn lên trên, cũng không có ai qua nhìn kỹ, nghe được báo là hài tử nhà mình, người bên kia liền cao giọng khóc lớn lần nữa. Sau một lúc lâu lại vang lên một tiếng ảo, một thi thể khác cũng được vớt lên, cũng bị ngâm nước không thể nhìn ra lập tức đắp mềm lên trên, bên kia Tống Tẩu và mọi người đã bắt đầu khóc lớn. Hai thi thể vớt lên, một cái là vệ tiểu thư, đương nhiên một cái khác là Thiền Y Y, không còn gì để nhận dạng, chỉ có mùi hôi tanh trong không khí. Mọi người cũng không dám dừng lại, tự mình đưa thi thể tới thẳng chỗ huyệt mộ. Liễu Lao Thái gia đứng ở cách đó không xa buông tay che miệng mũi xuống nói, Xuân Dương đâu? Người bên cạnh vội vàng lên tiếng tìm kiếm Xuân Dương thiếu gia. Bây giờ Xuân Dương thiếu gia thực sự trở thành niềm vui của Lao Thái gia. Một khắc không nhìn thấy là hỏi. Không ít người nhỏ giọng cảm thán, rất nhanh Liễu Xuân Dương tới, bọn hạ nhân vội cùng kinh đón. Liễu Lao Thái gia còn đứng ở bên hồ nước, cũng không quan tâm mùi thối còn chưa tan hết. Cho người bên cạnh lui chỉ để Liêu Xuân Dương hầu hạ. Con gặp hắn lao nói, mới nói một câu đã nhìn bộ dạng Liêu Xuân Dương, không khỏi nhíu mày, sao vậy? Liêu Xuân Dương sửa sang đầu tóc quần áo, thưa dạ nói, dạ không có gì, không cẩn thận ngã một cái. Liêu Lao Thái gia hừ một tiếng, nói, sao con ngốc như vậy, nói láo cũng không biết, ngã một cái có thể ngã thành như vậy ư. Bị người đánh thì thôi, sao con không đánh trả lại, chẳng lẽ ta lại đi đánh trả thay con? Con còn bảo vệ tiểu tử kia. Con cũng không phải nữ tử, hướng ngoại cái gì. Con nhìn bộ dạng ngốc nghếch của con xem. Ừm, trách cha con đặt tên cho con không hay. Trong lòng Liễu Xuân Dương nói, nếu ta là nữ hải tử thì tốt, chắc chắn sẽ không nhận loại tội này. Con cái tên này không phải đặt vào gia phả, muốn trách cũng chỉ có thể trách tổ tiên Liễu gia. Túi đầu mặc cho bị mắng một trận, thừa dịp Liễu Lao Thái gia nghỉ giọng liền nói, hắn nói cảm ơn. Liễu Lao Thái gia hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đám người mang thi thể đi xa, nói, chỉ vì nữ nhân kia, làm ra chuyện tày trời như thế, nếu tiểu tử này là hoàng đế khẳng định sẽ là kiệt trụ, thật là kẻ gây họa. Suy nghĩ cẩn thận thì đúng là như thế. Vì thiên y này, thành Trường An nổi lên đình công, lật đổ một thái giám thân tín của Thái Hậu. Liêu Xuân Dương có chút hoảng hốt, lúc trước Tiết Thanh ở trong trường xã kêu mình đi ra nói mời hắn giúp một chút, hắn thật sự không nghĩ đến kết quả sẽ như thế này, nghĩ lại một chút thì thật đúng là đáng sợ. Tiết Thanh này không chỉ dám giết người dám giết mình mà còn là kẻ dám đâm trời. Lần này Liễu Lao Thái gia ghét hắn hơn rồi. Liễu Lao Thái gia vỗ vỗ thắt lưng, gọi người tới, quản sự ở xa chờ đợi lập tức tiến lên. Là nghĩ ra biện pháp đối phó với Tiết Thanh sao? Liêu Xuân Dương nắm lấy tay. Liễu Lao Thái gia nói, viết canh thiếp của Ngũ Nhi, qua Quách gia bản hôn sự với Tiết Thanh. Liêu Xuân Dương, hả? Lỗ thai bị hư sao? Hắn nghe được cái gì vậy? Quy 1 chương 187, hứa một lời. Bất kể là người nào của Liễu gia nghe được tin tức này đều có thái độ giống như Liễu Xuân Dương cũng cho là lỗ thai mình bị hư. Cái này là sao? Sao lại nói đến việc hôn nhân rồi hả? Mặc dù Liễu Lao Thái gia nói chuyện không người nào ở Liễu gia dám phản bác nhưng cũng không phải là vãn bối không thể hỏi thăm. Liễu Lao Thái gia vỗ làn can lười biếng nói, không phải việc hôn nhân đã sớm có sao? Lúc trước Xuân Dương và xã trưởng Lạc chơi xúc cúc, Ngũ Nhi nhà ta đánh cuộc thua tiểu thư Quách gia, thắng được Tiết Thanh này. Lúc này đám người Liễu gia mới nhớ tới, thật sự là có việc này. Nhưng đây không phải là trẻ con vui đùa sao? Sao lại coi là thật? Liễu Lao Thái gia nói, ta nói thật thì là thật, ta cũng không phải trẻ con. Liễu Lao Thái gia đã nói một lời đương nhiên không ai coi là trò đùa, có người thận trọng nói, thế nhưng, Tiết Thanh này việc hôn nhân của con cái chính là chuyện tốt của hai nhà, cùng quang trung đủ, từ đó chính là cựu tộc thành thân. Đồng sinh cộng tử, Tiết Thanh này đáng giá chỗ nào? Liêu Lao Thái gia khen, Tiết Thanh này rất giỏi, có tài. Vô cùng có tài, điều này trước kia mọi người Liêu gia đã sớm tán thành. Nhưng rõ ràng Liêu Lao Thái gia đã không tán thành, lúc đó người còn đề nghị hòa hoãn quan hệ với Tiết Thanh một chút, Liêu Lao Thái gia vẫn còn mất bỏ mới lo làm chuồng, cho rằng không cần kết giao. Liêu Lao Thái gia nói, mất bỏ mới lo làm chuồng. Lại hư một tiếng, các ngươi chưa từng nghe rằng phía sau còn một câu sao. Còn thì chưa chắc đã chậm. Thì ra lời nói có nói thế nào đều có lý, Liêu Xuân Dương đứng ở sau ghế vô cùng bội phục, lại mang theo vài phần mờ mịt, tiểu tử kia. Thật sự trở thành muội phu của mình sao? Không khỏi nhớ tới lần đánh cược lúc trước. May mắn lần ấy chỉ cược gọi là đại ca. Tiểu tử kia. Tiết Thanh cũng không biết đánh cược về mình có hiệu lực, đang ở trong phòng cởi ngoại bào xuống, chuẩn bị gột đi tấm thân mệt mỏi. Choe nu a toài. Áo trong cởi ra, gỡ vải đệm trên vai, trước ngực xuống, gỡ từng tầng vải ở eo ra, chỉ mặc quần đùi nhỏ, lộ ra thân thể 13-14 tuổi hơi có vẻ lung linh nhấp nô, cái cổ, bả vai, vòng eo chân dài xuất sắc. Da trắng nón nà so với bôi một tầng phấn xanh trên mặt hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiết Thanh cúi người dùng đôi tay ẩm ướt áp lên mặt, nước làm tan thuốc bột trượt dọc theo cổ nàng chảy xuống. Tiết Mẫu để tay trên bả vai nàng, chú ý cẩn thận vuốt ve một vết sẹo, thì thào đau lòng, để lại vết sẹo lớn như vậy, không tốt lắm. Tiết Thanh hất vai lên, chuyển động linh hoạt, xương thịt có lực, Tiết Mẫu chỉ cảm thấy một sức lực hất tay của mình ra. Mẹ, lòng tham không đáy đây mà. Tiết Thanh cười nói, lúc trước chỉ cầu không tàn phế. Hiện tại còn muốn ra thịt không sao. Tiết Mẫu cười, đưa tay vỗ xuống đầu nàng nói, nhanh tắm đi, ta qua chỗ Quách Đại Lao ra, vừa rồi mới cho người sang gọi ta không biết là có chuyện gì. Tiết Thanh đáp vâng bước vào trong thùng tắm, nhìn Tiết Mẫu đi ra ngoài, khóa cửa lại, nước nóng đun ấm áp, Tiết Thanh thoải mái gối lên thùng tắm híp mắt thở ngụm khí, giờ này khắc này cuối cùng cũng được loại bỏ hết mọi mỏi mệt ra khỏi người. Về sau là có thể an ổn làm một tiên sinh dạy học rồi. Loan Loan gõ cửa ở ngoài gọi thiếu gia. Trong tay vang lên tiếng soạt giống như loay hoay cái gì, nói. Lại có người đưa thiếp tới, đây là thiếu gia gì gì đó mời người tham gia yến tiệc sinh nhật. Còn có thiếu gia gì gì đó mời người qua thưởng hồng diệp. Nghe Loan Loan dịu rít nói chuyện ở bên ngoài, Tiết Thanh có thể tưởng tượng được là trong tay nàng cầm một chồng thiếp mời. Những thiếu niên này chỉ mời vui đùa, cũng không phải gia tộc chính thức lui tới nhưng các thiếu niên mới là tương lai, mọi người đã từng cùng nhau ngồi tù cùng nhau trải qua khó khăn, cái tình nghĩa này lại không thể coi thường. Nghĩ đến khi mình thành lập trường tư, các thiếu niên đã trưởng thành này sẽ giới thiệu giúp một vài học sinh thì không thành vấn đề. Tiết Thanh giống như đã thấy cảnh đầy học sinh, nàng đưa tay gối sau gáy nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Làm một tiên sinh hẳn là phải có danh hiệu, giống như Thanh Hà tiên sinh. Nàng gọi là gì mới tốt? Bất bại tiên sinh sao? Loan Loan dịu rít liếc nhìn danh thiếp, một chữ phía trên cũng không nhận ra, cũng may đám sai vật đều nghiêm túc liên tục căn dặn giới thiệu kỹ càng cho nàng, cũng có thể nói đại khái. Chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cười ha ha, nàng ghé đầu và thiếp lên cửa nghe ngóng, xác nhận thiếu gia đang cười. Thiếu gia đã lâu không cười như thế, Loan Loan cũng ngồi xổm ở ngoài cửa cười ha ha theo. Lúc này Quách Hoài Xuân cũng đang ở trong thư phòng, hiếm khi phát ra tiếng cười với Tiết Mẫu. Thật sự là không nghĩ tới chuyện này lại kết thúc như thế. Hắn cảm thán nói, có thể không đánh mà thắng như vậy, bình an vô sự thật là quá tốt. Tiết Mẫu ngồi trên ghế nói, vậy chúng ta không cần đi sao? Vẻ mặt Quách Hoài Xuân phức tạp. Nhìn Tiết Mẫu nói, đâu chỉ không cần đi. Tiết Thanh cũng được coi như một đại nhân vật ở trường An Phủ rồi. Lại không phải hèn mọn, sợ hãi giống như lúc trước, bị chế giễu, bị khinh thường. Đâu chỉ có vẻn vẹn mấy bài thơ tài hoa giống như lúc trước mà là đã từng cùng những thiếu niên kia ngồi tù, gây ra một trận náo loạn. Đây coi như là kết giao thật sự. Tiết Mẫu nghĩ đến gần đây đi ở bên ngoài thái độ hàng xóm nói tới Tiết Thanh, vẻ mặt cũng kinh ngạc nói, cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu.